Chương 725, Hộp Ngọc. Chương 725, Hộp Ngọc. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm kích động nói ra. Minh bạch liền tốt. Trịnh Nghị nói ra, nhớ kỹ, tại luyện tâm tháp trong thí luyện, vô luận gặp được cái gì dụ hoặc sợ hãi, đều muốn kiên trì bản tâm của mình. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thông qua thí luyện. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ngọc bội quang mang dần dần ảm đạm, sư phụ thanh âm cũng đã biến mất. Nhưng Trương Vân Phàm nhưng trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn một lần nữa nhìn về phía luyện tâm tháp trước văn tự, lần này hắn biết nên trả lời như thế nào. Tâm ta là thiện tâm, là bảo vệ người khác, trợ giúp kẻ yếu tâm. Trương Vân Phàm lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, vậy được văn tự đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, sau đó từ từ tiêu tán. Màu vàng nhạt lồng ánh sáng cũng xuất hiện một cánh cửa, hiển nhiên là cho phép hắn tiến nhập. Trương Vân Phàm không do dự, nhanh chân đi hướng môn hộ. Xuyên qua lồng ánh sáng trong nháy mắt, hắn cảm thấy một trận mê muội, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Khi cảm giác hôn mê biến mất lúc, Trương Vân Phàm phát hiện mình đã đứng ở một cái cự đại trong thạch thất. Thạch thất này diện tích cực kỳ to lớn, chừng mấy trăm trượng vuông. Bốn phía trên vách tường đều khắc lấy các loại cổ lão minh họa, miêu tả tựa hồ là lịch đại cường giả tu luyện lịch trình. Ở thạch thất trung ương, có một cái cự đại thạch đài. Trên bệ đá để đó một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng lưu động. Hoan nên đi vào luyện tâm tháp tầng thứ nhất. Một tiếng nói giản mua đột nhiên ở trong thạch thất vang lên, nhưng lại không nhìn thấy người nói chuyện. Tiền bối. Trương Vân Phàm ngắm nhìn bốn phía, cung kính nói ra. Không cần tìm kiếm, lão phu chỉ là lưu tại nơi này một sợi thần thức mà thôi. Thanh âm kia tiếp tục nói, lão phu họ Lý, từng là ngàn năm trước một vị tu sĩ. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lão phu lựa chọn đem thần thức của mình lưu tại luyện tâm tháp bên trong, vì về sau người khiêu chiến cung cấp chỉ đạo. Thì ra là thế. Trương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tiền bối, xin hỏi tầng thứ nhất thí luyện là cái gì? Tầng thứ nhất thí luyện tên là Tâm Ma Huyễn Cảnh. Lý Lao tiền bối giải thích nói, ngươi cần tiến vào thủy tinh cầu kia bên trong, tại trong huyễn cảnh đối mặt sâu trong nội tâm mình sợ hãi cùng dục vọng. Chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể thông qua tầng thứ nhất thí luyện. Tâm Ma Huyễn Cảnh. Trương Vân Phàm nhìn về phía trên bệ đá thủy tinh cầu, trong lòng có chút khẩn trương. Người trẻ tuổi, ngươi không cần khẩn trương. Lý Lao tiền bối tựa hồ nhìn ra tâm tình của hắn, tâm ma mặc dù đáng sợ, nhưng chúng nó trên bản chất đều là hư ảo. Chỉ cần ngươi kiên trì bản tâm, liền có thể chiến thắng bọn chúng. Tiền bối, nếu như tại trong huyễn cảnh bại, sẽ có hậu quả gì? Trương Vân Phàm hỏi. Kết quả xấu nhất là thần thức bị hao tổn, tu vi lùi lại. Lý Lao tiền bối thành thật trả lời, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Luyện tâm tháp mục đích là tôi luyện tu sĩ, mà không phải sát hại tu sĩ. Nghe nói như thế, Trương Vân Phàm trong lòng an tâm một chút. Bất quá, Lý Lao tiền bối lời nói xoay chuyển, nếu như thần thức bị hao tổn quá nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện, cho nên vẫn là phải cẩn thận là thượng. Đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm gật đầu, sau đó đi hướng thạch đài. Đứng tại thủy tinh cầu trước, Trương Vân Phàm có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Loại lực lượng này rất phức tạp, có thiện ý, cũng có ác ý, tựa như là vô số tu sĩ ý chí hỗn hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị xong chưa? Lý Lao tiền bối hỏi. Chuẩn bị xong. Trương Vân Phàm hít sâu một hơi. Vậy liền đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu, sau đó buông lỏng tâm thần, để ý thức tiến vào bên trong. Trương Vân Phàm dựa theo chỉ thị, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên thủy tinh cầu. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực từ trong thủy tinh cầu truyền đến, ý thức của hắn bị cấp tốc kéo vào trong đó. Mắt tối sầm lại, sau đó lại đột nhiên sáng lên. Khi ánh mắt khôi phục rõ ràng lúc, Trương Vân Phàm phát hiện mình đã đứng ở một cái quen thuộc địa phương. Nơi này là Trịnh gia. Trước mắt chính là Trịnh gia đại trạch, hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Trong đình viện hoa cỏ, phòng ốc bố cục, thậm chí ngay cả trong không khí hương vị đều hoàn toàn giống nhau. Vân Phàm, người rốt cục trở về. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Trương Vân Phàm xoay người nhìn lại, lại là Ngụy Tư Lăng. Tư Lăng, ngươi làm sao? Trương Vân Phàm nghi ngờ nhìn xem nàng. Chủ nhân, ngài không phải nói muốn trở về lấy ta làm vợ sao? Ngụy Tư Lăng đỏ mặt nói ra, người ta đã đợi ngài rất lâu. Cưới ngươi làm vợ? Trương Vân Phàm sững sờ, ta lúc nào nói qua lời như vậy? Ngài quên sao? Ngụy Tư Lăng ủy khuất nói, ngài nói chỉ cần ngài ở trong sa mạc lịch luyện thành công, trở về liền cưới ta. Trương Vân Phàm cẩn thận hồi tưởng, xác định chính mình chưa từng có nói qua lời như vậy. Nhưng trước mắt Ngụy Tư Lăng thoạt nhìn là chân thật như vậy, ngay cả biểu lộ cùng ngữ khí đều cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Cái này nhất định là huyễn cảnh. Trương Vân Phàm trong lòng cảnh giác lên. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tư Lăng đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, nước mắt rơi như mưa, "Chủ nhân, người ta thật rất muốn ngài. Trong khoảng thời gian này ngài không tại, Tư Lăng mỗi ngày đều đang lo lắng an nguy của ngài. Hiện tại ngài rốt cục trở về, chúng ta liền thành thân đi." Cảm thụ được trong ngực bộ dáng ôn hương như ngọc, Trương Vân Phàm trong lòng không khỏi lay động một hồi. Ngụy Tư Lăng đúng là cái cô gái xinh đẹp hiền lành, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn đối với nàng cũng có một chút hảo cảm. Nếu quả như thật có thể cùng nàng thành thân, tựa hồ cũng là một chuyện rất hạnh phúc. "Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì?" Ngụy Tư Lăng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra thâm tình quan mang. "Ta Trương Vân Phàm đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới sư phụ lời nói vừa rồi. Vô luận gặp được cái gì dụ hoặc sợ hãi, đều muốn kiên trì bản tâm của mình." "Không đối." Trương Vân Phàm đột nhiên tỉnh táo lại, "Hiện tại ta còn không có đủ thực lực bảo hộ Tư Lăng, càng không có tư cách đàm luận nhi nữ tình trường. Ta bản tâm là muốn trở nên càng mạnh, bảo hộ càng nhiều người." Nghĩ tới đây, Trương Vân Phàm dứt khoát đẩy ra trong ngực Ngụy Tư Lăng, "Có lỗi với Tư Lăng, hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, không thể cho ngươi hạnh phúc." "Cái gì?" Ngụy Tư Lăng biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, "Ngươi dám cự tuyệt ta?" Ngay sau đó, toàn bộ hoàn cảnh bắt đầu kịch liệt và mèo. Ngụy Tư Lăng thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trương Vân Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi hắn buông lỏng, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa. Lần này, hắn phát hiện chính mình đứng ở một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Trong cung điện trưng bày một tấm to lớn bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một người mặc long bào nam tử trung niên. "Vân Phàm, chấm chờ ngươi rất lâu." Nam tử trung niên kia mở miệng nói ra, trong thanh âm lộ ra uy nghiêm vô thượng. "Ngài là?" Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi. "Chấm là vương triều này hoàng đế." Nam tử trung niên đứng dậy, "Chấm nghe nói thực lực ngươi phi phàm, muốn sát phong ngươi là hộ quốc đại tướng quân. Từ nay về sau, ngươi đem được hưởng vô thượng quyền lực cùng địa vị, toàn bộ vương triều quân đội đều thuộc về ngươi chỉ huy." Nói, hoàng đế vây vây tay, lập tức có cung nữ bưng tới một bộ hoa lệ tướng quân phục sức cùng một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm. "Mặc vào bộ này phục sức, ngươi chính là dưới một người trên vạn người hộ quốc đại tướng quân." Hoàng đế dụ dỗ nói, "Quyền lực, địa vị, tài phú, ngươi muốn hết thảy đều sẽ có được." Trương Vân Phàm nhìn trước mắt hoa lệ phục sức, trong lòng xác thực có một tia xúc động lắc. Ai không muốn quyền nắm giữ lực cùng địa vị đâu? Nếu quả như thật trở thành hộ quốc đại tướng quân, là hắn có thể điều động toàn bộ vương triều lực lượng, có thể trợ giúp càng nhiều người. Mà lại, hoàng đế tiếp tục nói, "Chớ còn có thể sắc phong gia tộc của ngươi là đua hầu, để Trịnh gia trở thành vương triều này nhất hiển quý gia tộc. Điều kiện này càng thêm mê người. Nếu như Trịnh gia có thể trở thành vương hầu, như vậy gia tộc địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng thế lực khác uy hiếp." Trương Vân Phàm tay không tự chủ được hướng bộ kia tướng quân phục sức với tới. Nhưng ngay lúc sắp chạm đến thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. "Các loại." Trương Vân Phàm chau mày, "Ta đến luyện tâm tháp là vì cái gì? Là vì quyền lực cùng địa vị sao?" "Không phải. Hắn tới đây là vì tôi luyện chính mình, là vì trở nên càng mạnh, là vì có thể tốt hơn bảo hộ người trọng yếu. Quyền lực cùng địa vị chỉ là bên ngoài đồ vật, chân chính trọng yếu là nội tâm cường đại." Trương Vân Phàm kiên định thu tay về, "Ta không cần những này hư giả vinh quang." "Cái gì? Ngươi dám cự tuyệt chấm ban ân?" Hoàng đế giận tím mặt, "Ngươi tới, đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử kéo ra ngoài chém." Lập tức có vô số cấm vệ vào bảo, hướng Trương Vân Phàm vây công mà đến. Nhưng Trương Vân Phàm không sợ hãi chút nào, rút ra phá hư kiếm chính là một trận chém giết. Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng, kiếm quang sáng chói hiện lên, tất cả cấm vệ đều hóa thành hư vô. Liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, cũng tại trong kiếm quang hôi phi yên diệt. Cung điện hoa lệ bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Trương Vân Phàm lần nữa thu được thắng lợi, nhưng huyễn cảnh cũng không có kết thúc, cảnh tượng trước mắt lại một lần phát sinh biến hóa. Lần này, hắn phát hiện chính mình đứng ở Tây Hoang Đại Mạc ốc đảo trước, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn quá sợ hãi. Toàn bộ ốc đảo đều bị cắt vàng nuốt sống, tòa kia mỹ lệ tiểu trấn đã không còn tồn tại. Tại trong phế tích, hắn thấy được Sa Vô Trần thi thể, còn có Tiểu Nguyệt cùng mặt khác cư dân di hải. Không, điều đó không có khả năng. Trương Vân Phàm phóng tới phế tích, quỳ rạp xuống Sa Vô Trần bên cạnh thi thể. "Đều là bởi vì ngươi." Một cái hư nhược thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Trương Vân Phàm xoay người nhìn lại, lại là hấp hối Tiểu Nguyệt. "Thúc thúc, vì cái gì ngài không tuân thủ hứa hẹn? Nếu như ngài về sớm một chút, chúng ta sẽ không phải chết." Tiểu Nguyệt thanh âm càng ngày càng yếu ớt. "Tiểu Nguyệt." Trương Vân Phàm muốn ôm lên nàng, nhưng tay lại xuyên qua thân thể của nàng. "Ta chờ ngài thật lâu, nhưng ngài cũng không trở về nữa. Hộ giới đại trận mất hiệu lực, ốc đảo bị sa mạc nuốt sống, tất cả mọi người chết rồi." Tiểu Nguyệt thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt. "Thúc thúc, ngài nói qua muốn dẫn chúng ta rời đi." "Ngài nói qua." Nói xong câu đó, Tiểu Nguyệt thân ảnh triệt để tiêu tán. Trương Vân Phàm quỳ gối trong phế tích, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Nếu như hắn không có tới luyện tâm tháp, mà là đi thẳng về cứu người, những này bi kịch có phải hay không liền sẽ không phát sinh? Nếu như hắn đem trợ giúp ốc đảo cư dân đặt ở vị thứ nhất, mà không phải truy cầu cá nhân tăng lên, có phải hay không liền có thể ngăn cản đây hết thảy? Ta đến cùng đối đầu sao? Trương Vân Phàm lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Ngay tại hắn sắp bị tuyệt vọng nuốt hết thời điểm, trong lực truyền âm ngọc bội lại một lần phát ra quan mang. "Vân Phàm." Sư phụ thanh âm như thể hồ quán đỉnh giống như trong lòng hắn vang lên, "Không nên bị huyễn cảnh mê hoặc, đây hết thảy đều là giả." "Sư phụ." Trương Vân Phàm ngạc nhiên đáp, "Nhớ kỹ sư phụ, kiên trì bản tâm." Chính nghị thanh âm kiên định mà hữu lực, "Ngươi bản tâm là thiện lương, là bảo vệ người khác. Nhưng thiện lương không phải mù quáng hy sinh, mà là phải có trí tuệ lựa chọn." "Có trí tuệ lựa chọn." "Không sai." Chính nghị tiếp tục nói, "Nếu như ngươi bây giờ liền trở về cứu người, lấy ngươi thực lực trước mắt căn bản cứu không được bao nhiêu người. Nhưng nếu như ngươi thông qua thí luyện trở nên càng mạnh, liền có thể cứu càng nhiều người." "Thế nhưng là không có thế nhưng là." Chính nghị đánh gãy hắn, "Chân chính thiện lương là muốn cân nhắc lâu dài lợi ích, mà không phải sự kích động nhất thời. Ngươi bây giờ lựa chọn là chính xác, không cần hoài nghi mình." Nghe được sư phụ lời nói này, Trương Vân Phàm trong lòng mê vụ quét sạch sành sanh. "Đúng vậy, sư phụ nói đúng. Hắn đến luyện tâm tháp không phải là vì cá nhân lợi ích, mà là vì trở nên càng mạnh, vì có thể trợ giúp càng nhiều người. Loại lựa chọn này mặc dù tại trong ngắn hạn nhìn rất tàn khốc, nhưng từ lâu dài đến xem lại là chính xác nhất." "Ta hiểu được, sư phụ." Trương Vân Phàm một lần nữa đứng dậy, trong mắt khôi phục kiên định quan mang, "Lựa chọn của ta là chính xác." Vừa mới nói xong, trước mắt phế tích cảnh tượng bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó như pha lê giống như phá toái ra. Trương Vân Phàm một lần nữa về tới luyện tâm tháp tầng thứ nhất trong thạch thất, tay vẫn đặt ở trên thủy tinh cầu. "Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi." Lý Lao tiền bối trong thanh âm tràn đầy khen ngợi, "Ngươi thành công thông qua được tầng thứ nhất thí luyện." Trương Vân Phàm thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Mặc dù kinh lịch vừa rồi đều là huyễn cảnh, nhưng loại này trên tâm lý dạy vào lại là chân thực. "Tiền bối, vừa rồi huyễn cảnh đều là căn cứ ngươi nội tâm ý nghĩ cấu tạo đi ra." Lý Lao tiền bối giải thích nói, "Dục vọng, quyền lực, trách nhiệm, đây đều là tu sĩ trong quá trình trưởng thành nhất định phải đối mặt khảo nghiệm. Ngươi có thể kiên trì bản tâm, chiến thắng tâm ma, sát thực đáng quý. Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Trương Vân Phàm cung kính hành lễ. Không cần cảm ơn ta, đây đều là chính ngươi công lao. Lý Lao tiền bối cười nói, bất quá, chân chính trợ giúp ngươi là của ngươi sư phụ đi. Khối kia truyền âm ngọc bội chế tác trình độ rất cao, có thể tại luyện tâm tháp ấy nhiều hạ bình thường sử dụng, sư phụ ngươi tu vi chỉ sợ không đơn giản. Sư phụ xác thực rất sắc bén hại. Trương Vân Phàm tự hào nói ra. Có sư phụ như vậy, cũng khó trách ngươi có thể có như thế đạo tâm kiên định. Lý Lao tiền bối cảm thán nói, tốt, ngươi đã thông qua được tầng thứ nhất thí luyện, có thể thu hoạch được phần thưởng. Vừa dứt lời, thạch thất trung ương thạch đài bắt đầu phát sáng, sau đó chậm rãi dâng lên một cái nho nhỏ hộp ngọc. Đây là cái gì? Trương Vân Phàm tò mò hỏi. Mở ra nhìn xem liền biết. Trương Vân Phàm đi qua, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra. Trong hộp để đó một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là ngưng thần đan có thể tăng cường tu sĩ sức mạnh thần thức. Lý Lao tiền bối giới thiệu nói, đối với ngươi bây giờ tu vi tới nói, viên đan dược kia hiệu quả tương đương với 10 năm khổ tu. Chương 726, phá hư kiếm pháp song long xuất hải. Chương 726, phá hư kiếm pháp song long xuất hải. 10 năm khổ tu. Trương Vân Phàm vui mừng quá đỗi. Thần thức mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến tu sĩ sức chiến đấu cùng tốc độ tu luyện. Nếu như thần thức có thể tăng lên trên diện rộng, đối với hắn sau này tu luyện sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhanh ăn vào đi. Lý Lao tiền bối nói ra, ở chỗ này luyện hóa đan dược là an toàn nhất. Trương Vân Phàm không do dự, lập tức đem ngưng thần đan ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trương Vân Phàm cảm giác mình đầu não trở nên trước nay chưa có rõ ràng, thần thức cũng đang nhanh chóng tăng cường. Ước chừng một lúc lâu sau, đan dược hiệu lực hoàn toàn bị hấp thu. Trương Vân Phàm mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện thần thức của mình cường độ chí ít tăng lên gấp đôi. Cảm giác như thế nào? Lý Lao tiền bối dò hỏi. Quá thần kỳ. Trương Vân Phàm hưng phấn mà nói ra, hiện tại ta có thể rõ ràng cảm giác được bên trong phương viên 10 dặm tất cả động tĩnh. Vậy liền chúc mừng ngươi. Lý Lao tiền bối vui mừng nói ra, thần thức tăng lên đối với tu sĩ tới nói là quý báu nhất, so bất kỳ pháp bảo nào đều chân quý hơn. Đa tạ tiền bối ban thuốc. Trương Vân Phàm lần nữa hành lễ. Đây là ngươi nên được ban thưởng. Lý Lao tiền bối nói ra, hiện tại ngươi có thể chọn rời đi luyện tâm tháp, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến tầng thứ hai. Bất quá ta đề nghị ngươi rời đi trước, tiêu hóa một chút tầng thứ nhất thu hoạch, các loại thực lực lại để thăng một chút sau lại tới khiêu chiến tầng thứ hai. Trương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy tiền bối đề nghị rất có đạo lý. Tầng thứ nhất thí luyện đã như vậy khó khăn, tầng thứ hai sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mạng muội khiêu chiến rất có thể sẽ thất bại. Tiền bối nói đúng, đệ tử quyết định rời đi trước, các loại thực lực sau khi tăng lên lại đến. Trương Vân Phàm nói ra, lựa chọn sáng suốt. Lý Lao tiền bối tán thưởng nói, nhớ kỹ, tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự, vội vàng sao động không được. Đệ tử minh bạch. Vậy ngươi liền rời đi đi. Coi ngươi tới nơi này lần nữa thời điểm, lão phu sẽ ở tầng thứ hai chờ ngươi. Vừa dứt lời, trong thạch thất xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Trương Vân Phàm hướng Lý Lao tiền bối đi cuối cùng thi lễ, sau đó đi hướng quang môn. Xuyên qua quang môn trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy một trận mê muội. Khi cảm giác hôn mê biến mất lúc, Trương Vân Phàm phát hiện mình đã đứng ở luyện tâm tháp bên ngoài. Nhìn lại sau lưng cự tháp, Trương Vân Phàm trong lòng đầy cõi lòng cảm kích. Lần này thí luyện không chỉ có để hắn thu được thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn là để hắn đối với mình đạo tâm có nhận thức sâu hơn. Sư phụ, đệ tử không để cho ngài thất vọng. Trương Vân Phàm nắm chặt truyền âm ngọc bội, trong lòng âm thầm thề, lần sau lại đến thời điểm, đệ tử nhất định có thể thông qua càng nhiều tầng thí luyện. Rời đi luyện tâm tháp sau, Trương Vân Phàm bước lên trở về ốc đảo lộ trình. Thần thức tăng lên nhiều như vậy, cảm giác phạm vi mở rộng đến 10 dặm. Trương Vân Phàm một bên tiến lên, vừa cảm thụ thân thể biến hóa, mà lại tư duy cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, đối với cảnh vật xung quanh cảm giác càng thêm cẩn thận. Có cường đại thần thức trợ giúp, hắn ở trong sa mạc tốc độ tiến lên tăng lên rất nhiều. Nguyên bản cần cẩn thận từng ly từng tí dò xét khu vực nguy hiểm, hiện tại cũng có thể sớm phát hiện cũng vòng qua. Những cái kia giấu ở trong cồn cắt yêu thú, không đợi tới gần liền bị thần thức của hắn khóa chặt. Mà những ngày kia nhưng bẫy dập cùng cấm chế, cũng tại hắn cường hóa cảm giác hạ không chỗ che thân. Theo tốc độ này, nhiều nhất 2 ngày liền có thể trở lại ốc đảo. Trương Vân Phàm trong lòng tính toán, đến lúc đó liền có thể bắt đầu chủ bị nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Nghĩ đến trong ốc đảo những cái kia hiền lành cư dân, đặc biệt là Tiểu Nguyệt ánh mắt mong đợi kia, Trương Vân Phàm không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà, ngay tại ngày thứ 2 lúc chạm vào tối, khi Trương Vân Phàm khoảng cách ốc đảo còn có ước chừng 50 dặm thời điểm, thần thức của hắn đột nhiên cảm giác được dị thường. Bầu trời phương xa bên trong, có đại lượng yêu khí ngay tại hướng ốc đảo phương hướng hội tụ. Những yêu khí này cường độ đều không kém, thấp nhất cũng có chút cơ kỳ trình độ, trong đó thậm chí còn có mấy cỗ kim đan kỳ khí tức cường đại. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú hướng ốc đảo tụ tập? Trương Vân Phàm trong lòng giật mình, lập tức tăng thêm tốc độ hướng phương hướng kia tiến đến. Theo khoảng cách rút ngắn, yêu khí càng ngày càng dày đặc, Trương Vân Phàm tâm cũng càng ngày càng nặng. Khi hắn vượt qua cuối cùng một tòa cồn cát, ốc đảo cảnh tượng đập vào mi mắt lúc, hắn nhìn thấy lại là một bộ làm cho người khiếp sợ hình ảnh. Toàn bộ ốc đảo đều bị lít nha lít nhít yêu thú bao vây. Những yêu thú này chủng loại phong phú, có tại mặt đất bò sát thằn lằn khổng lồ, có quanh quẩn trên không trung hung mạnh như chim, còn có hình thể khổng lồ sa mạc cự lang. Phòng đoán cẩn thận, yêu thú số lượng chỉ ít có mấy trăm con. Càng đáng sợ chính là, những yêu thú này đều đang điên cuồng công kích tới ốc đảo hộ giới đại trận. Nguyên bản kiên cố màu vàng nhạt lồng ánh sáng hiện tại đã trở nên lung lay sắp đổ, mặt ngoài hiện đầy vết rách. Hiển nhiên, tại đàn yêu thú tiếp tục công kích đến, hộ giới đại trận đã trèo chống không được bao lâu. Đáng chết. Trương Vân Phàm lửa giận trong lòng bên trong đốt, những yêu thú này là từ đâu tới? Tại sao muốn công kích ốc đảo? Hắn cẩn thận quan sát đến đàn yêu thú cấu thành, phát hiện đây cũng không phải là tự nhiên hình thành thú triều. Những yêu thú này mặc dù chủng loại khác biệt, nhưng chúng nó hành động lại cực kỳ có thứ tự, hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó thống nhất chỉ huy. Mà lại theo bọn chúng công kích đại trận phương thức đến xem, cũng có được minh sát chiến thuật phối hợp. Có người ở sau lưng chỉ huy những yêu thú này. Trương Vân Phàm rất nhanh liền cho ra kết luận. Quả nhiên, tại đàn yêu thú hậu phương, hắn thấy được ba bóng người. Đó là ba cái người mặc hắc bào tu sĩ, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cấm lãnh. Từ khí tức cường độ để phán đoán, ba người này đều là kim đan kỳ tu vi, mà lại tu luyện tựa hồ cũng là tà tu công pháp. Tà tu? Trương Vân Phàm chau mày. Tà tu là trong tu chân giới nhất làm cho người chán ghét tồn tại, bọn hắn vì nhanh chóng tăng thực lực lên, không từ thủ đoạn tu luyện các loại tà ác công pháp. Loại phương thức tu luyện này không chỉ có sẽ vặn bẹo tu sĩ tâm tính, để bọn hắn trở nên tàn nhẫn cắt máu, càng biết đối với những khác sinh linh tạo thành thương tổn cực lớn. Những tà tu này tại sao muốn công kích ốc đảo? Trương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hộ giới đại trận lúc nào cũng có thể sụp đổ, trong ốc đảo các cư dân chính sử tại trong cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhất định phải lập tức hành động, ngăn cản trận này đổ sát. Nhưng vấn đề là, địch nhân thực lực quá mạnh. Ba cái kim đan kỳ tà tu, tăng thêm mấy trăm con yêu thú, đội hình như vậy coi như là bình thường tông môn đều khó mà ứng phó, chớ nói chi là hắn một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như chính diện liều mạng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Trương Vân Phàm tỉnh táo phân tích thế cục, nhất định phải nghĩ biện pháp dùng trí. Hắn cẩn thận quan sát đến đàn yêu thú phân bố, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái có thể lợi dụng địa phương. Những cái kia không trung yêu thú biết bay mặc dù số lượng không ít, nhưng chúng nó lực chú ý đều tập trung ở công kích đại trận thượng, đối với cảnh vật chúng quanh cảnh giới tương đối thư giãn. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội này, có lẽ có thể từ không trung đột phá vòng đây, tiến vào trong ốc đảo. Chỉ cần có thể tiến vào ốc đảo, liền có thể cùng Sa Vô Trần tiền bối liên thủ. Trương Vân Phàm trong lòng kế hoạch, hai người dù sao cũng so một người mạnh. Nghĩ tới đây, Trương Vân Phàm lập tức hành động. Hắn lặng lẽ vây quanh đàn yêu thú mặt bên, sau đó thi triển thân pháp hướng không trung bật lên. Phá hư kiếm pháp ngự kiếm phi hành. Đạp trên phá hư kiếm, Trương Vân Phàm như là sao chổi phóng hướng thiên không. Sau khi cường hóa thần thức để hắn có thể chính xác tránh đi những cái kia yêu thú biết bay ánh mắt, tại bọn chúng trong khe hở xuyên thẳng qua tiến lên. Nhưng ngay lúc hắn lúc sắp đến gần ốc đảo biên giới thời điểm, một cái to lớn sa mạc hùng ưng đột nhiên phát hiện hắn. Lệ, bén nhọn đương thiếu tiếng vang triệt bầu trời, trong nháy mắt đưa tới những yêu thú khác chú ý bị phát hiện. Trương Vân Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng bây giờ đã không có đường lui. Đã như vậy, vậy liền giết ra một đường máu. Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên quyết nhiên quan mang. Phá hư kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Vô số kiếm ảnh trên không trung hiện hiện, như thiên nữ tán hoa giống như hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những cái kia vây công tới yêu thú biết bay căn bản không kịp tránh né, nhao nhao bị kiếm ảnh xuyên qua, từ không trung rơi xuống. Nhưng đánh giết những yêu thú này cũng bại lộ Trương Vân Phàm chuẩn xác vị trí, càng nhiều yêu thú bắt đầu hướng quanh hắn công tới. "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta?" Một cái thanh âm âm trầm từ phía dưới truyền đến, là bên trong một cái áo bào đen tà tu. "Dám cùng ta huyết sát cửa là địch, ngươi là chán sống sao?" Một cái khác tà tu cũng mở miệng uy hiếp nói. "Huyết sát cửa?" Trương Vân Phàm trong lòng hơi động. Hắn nghe nói qua tà tu này tổ chức, nghe nói là Tây Hoang địa khu nhất nổi tiếng xấu tà tu thế lực một trong. Thành viên của cái tổ chức này chuyên môn lấy đồ sát người bình thường tới tu luyện tà công, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nguyên lai là huyết sát cửa xuất sinh. Trương Vân Phàm tức giận quát, các ngươi những tà tu này, tại sao muốn đồ sát vô tội bách tính? Vô tội? Cầm đầu áo bào đen tà tu cười gần nói, tại chúng ta trong mắt, những sâu kiến này giống như phàm nhân chỉ là tu luyện vật liệu mà thôi. Bọn hắn có thể vì chúng ta tu luyện làm ra công hiến, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đối. Xuất sinh. Trương Vân Phàm giận không kềm được. Những tà tu này lời nói triệt để chọc giận hắn. Tại luyện tâm tháp trong thí luyện, hắn đã minh xác đạo tâm của mình, bảo hộ người thiện lương, trừng phạt người tà ác. Mà trước mắt những tà tu này, đúng là hắn nhất định phải tiêu diệt tà ác. Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng, kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, trực chỉ cái kia mở miệng nói chuyện tà tu. Muốn chết? Tà tu kia cười lạnh một tiếng, phất tay thả ra một đoàn hắc vụ. Kiếm quang cùng hắc vụ va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Hắc vụ bị kiếm quang xé rách, nhưng kiếm quang uy lực cũng bị suy yếu rất lớn, cuối cùng chỉ là tại tà tu hộ thể linh lực thượng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trúc cơ kỳ tiểu quỷ, cũng dám cùng kim đan kỳ cường giả khiêu chiến. Tà tu kia khinh thường nói, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Huyết sát ma chảo. Tà tu hai tay đột nhiên trở nên đen như mực, mười ngón tay càng là duỗi dài mấy lần, nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn đột nhiên hướng Trương Vân Phàm chụp tới, mang theo một trận gió canh. Trương Vân Phàm không dám khinh thường, lập tức thi triển thân pháp tránh né. Nhưng tà tu tốc độ công kích cực nhanh, mà lại phạm vi bao trùm rất lớn. Trương Vân Phàm mặc dù tránh thoát chí mạng công kích, nhưng vẫn là bị ma chảo quẹt vào bả vai. Xuy, quần áo bị xé nứt, trên bờ vai xuất hiện năm đạo vết máu thật sâu. Càng đáng sợ chính là, trong vết thương còn có một cỗ âm lãnh tà khí tại ăn mòn thân thể của hắn. Ha ha ha, bị máu của ta sát ma chảo đánh trúng, máu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị tà khí ô nhiễm. Tà tu đắc ý cùng thiếu, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành của ta huyết nô, ngoan ngoãn vì ta hiệu lực. Trương Vân Phàm cảm nhận được tà khí ngay tại ăn mòn thân thể của mình, trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng vào lúc này, thể nội phá hư kiếm ý đột nhiên tự động vận chuyển lại, cái kia cô thuần chính kiếm ý trong nháy mắt đem xâm lấn tà khí xua tan. Cái gì? Tà tu kinh hãi, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có như vậy thuần chính kiếm ý? Bởi vì ta tu luyện là chính đạo công pháp. Trương Vân Phàm lạnh giọng trả lời, mà các ngươi những tà tu này, cuối cùng rồi sẽ bị chính nghĩa chi kiếm chém giết. Nói, hắn lần nữa phát động công kích. Phá hư kiếm pháp trung cực áo nghĩa phá hư chém. Đây là phá hư kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, cũng là Trương Vân Phàm trước mắt có thể thi triển công kích mạnh nhất. Trải qua luyện tâm tháp thí luyện tôi luyện, tăng thêm thần thức tăng lên trên diện rộng, một chiêu này uy lực so trước kia mạnh không chỉ gấp đôi. Kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, phản phất muốn đem bầu trời đều chém rách ra. Tà tu kia cảm nhận được một kiếm này uy lực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Huyết sát hộ thuẫn, hai tay của hắn kết ấn, trước người lập tức hiện ra một mặt do huyết vụ ngưng tụ mà thành tấm chắn. Kiếm quang cùng huyết thuẫn va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Huyết thuẫn tại kiếm quang trùng kích vào không ngừng rung động, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Làm sao có thể? Tiểu tử này chỉ là trúc cơ kỳ, sao có thể phát ra cường đại như thế công kích? Tà tu khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Cuối cùng, huyết thuẫn hay là chống đỡ không nổi, triệt để phá toái ra. Kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía tà tu lồng ngực. A! Tà tu kêu thảm một tiếng, trước ngực xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, máu tươi như suối nước giống như tuôn ra. Mặc dù không có bị một kiếm chém giết, nhưng hắn cũng bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Đáng chết tiểu quỷ! Mặt khác hai cái tà tu nhìn thấy đồng bạn thụ thương, lập tức hướng Trương Vân Phàm vây công tới. Huyết sát cuồng phong, tử vong nguyền rủa. Hai cái tà tu đồng thời phát động công kích, một cái thi triển phong hệ tà thuật, một cái khác phóng thích nguyền rủa pháp thuật. Cuồng phong màu đen xen lẫn vô số oán linh tiếng kêu rên, hướng Trương Vân Phàm của tới. Đối mặt hai cái kim đan kỳ tà tu liên thủ công kích, Trương Vân Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại đấu chí càng thêm dâng trào. Đến hay lắm! Trương Vân Phàm hét lớn một tiếng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chính nghĩa chi kiếm. Phá hư kiếm pháp kiếm tâm thông minh. Đây là hắn tại cùng Như Ma tướng quân lúc chiến đấu lĩnh ngộ chiêu thức mới, có thể nhìn thấu địch nhân trong công kích tất cả sơ hở. Tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, hai cái tà tu công kích tại Trương Vân Phàm trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Mỗi một đạo cuồng phong quy tích, mỗi một cái nguyền rủa tiết điểm, đều không chỗ che thân. Trương Vân Phàm thân hình như quỷ mị giống như trong công kích xuyên thẳng qua, hiểm hiểm tránh thoát tất cả chí mạng công kích. Đồng thời, hắn cũng tìm được cơ hội phản kích. Phá hư kiếm pháp song long xuất hải. Hai đạo kiếm quang sáng chói như song long giống như đằng không mà lên, phân biệt công hướng hai cái tà tu. Hai cái tà tu không nghĩ tới Trương Vân Phàm có thể tại bọn hắn liên thủ công kích đến phản kích, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Chương 727, tộc trưởng quá khen. Chương 727, tộc trưởng quá khen. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục truyền đến, hai cái tà tu đều bị kiếm quang đánh trúng, thân hình không tự chủ được lui lại. Mặc dù không có tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng làm cho mỗi người bọn họ bị thương. Tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như vậy? Một cái tà tu khiếp sợ nói ra. Trúc cơ kỳ có thể cùng ba cái kim đan kỳ chống lại, đó căn bản không có khả năng. Một cái khác tà tu cũng khó có thể tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, ba người bọn hắn kim đan kỳ tà tu, vậy mà tại cùng một người trúc cơ kỳ tu sĩ trong chiến đấu rơi xuống hạ phong. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Trước hết nhất thụ thương tà tu cắn răng nói ra, ba người chúng ta cùng một chỗ thi triển huyết tế đại pháp. Huyết tế đại pháp. Mặt khác hai cái tà tu biến sắc, đây chính là đồng quy vu tận chiêu thức. Không quản được nhiều như vậy. Cái thứ nhất tà tu giữ tận nói, tiểu tử này quá tà môn, không cần huyết tế đại pháp căn bản không giết được hắn. Tốt. Vậy liền đồng quy vu tận. Ba cái tà tu đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Máu tươi trên không trung hội tụ, tạo thành một cái quỷ dị huyết sắc trận pháp. Trận pháp một thành, ba cái tà tu khí tức lập tức tăng vọt, nhưng bọn hắn sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Huyết tế đại pháp biển máu ngập trời. Kinh khủng huyết vụ từ trong trận pháp tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Tại trong huyết vụ, vô số oán linh thân ảnh như ẩn như hiện, phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Đây đều là bị tà tu sát hại vô tội sinh linh, bây giờ bị cưỡng ép triệu hoán đi ra, trở thành công kích công cụ. Đáng chết. Những tà tu này vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy pháp thuật. Trương Vân Phàm nhìn thấy trong huyết vụ oán linh, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Những oán linh này khi còn sống đều là người vô tội, sau khi chết linh hồn còn muốn bị tà tu nô dịch, thật sự là quá đáng thương. Ta nhất định phải siêu độ những oán linh này, để bọn hắn nghỉ ngơi. Trương Vân Phàm quyết định. Nhưng huyết tế đại pháp uy lực sát thực khủng bố, những oán linh kia tại tà tu điều khiển bên dưới, giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Mỗi một cái oán linh đều mang mãnh liệt oán nghiệm, đủ để xé rách tu sĩ thần thức. Mấy trăm cái oán linh đồng thời công kích, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Trương Vân Phàm mặc dù thần thức cường đại, nhưng đối mặt công kích kinh khủng như thế, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trong ngực truyền âm ngọc bội lần nữa phát ra quan mang. Vân Phàm, sư phụ Trịnh Nghị thanh âm trong lòng hắn vang lên, dùng phá hư kiếm ý tịnh hóa những oán linh này. Tịnh hóa oán linh. Trương Vân Phàm sững sờ. Không sai. Trịnh Nghị vội vàng nói, phá hư kiếm ý đại biểu là chính nghĩa cùng tinh khiết, có thể tịnh hóa hết thảy tà ác. Ngươi phải dùng lòng từ bi thôi động kiếm ý, không phải là vì giết chóc, mà là vì giải thoát những cực khổ này linh hồn. Nghe được sư phụ, Trương Vân Phàm trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, những oán linh này trên bản chất cũng là người bị hại, bọn hắn cần không phải là bị phá hủy, mà là bị giải thoát. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được những oán linh kia thống khổ. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một cái oán linh đều gánh chịu lấy thống khổ to lớn cùng không cam lòng. Bọn hắn bị tà tu sát hại, sau khi chết còn muốn bị nô dịch, loại thống khổ này đã siêu việt sinh tử. Đáng thương các linh hồn, để cho ta tới giải thoát nỗi thống khổ của các ngươi đi. Trương Vân Phàm trong lòng mặc niệm lấy, đồng thời thôi động thể nội phá hư kiếm ý, nhưng lần này, hắn thôi động kiếm ý phương thức hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn thôi động kiếm ý cũng là vì chiến đấu, tràn đầy giết chóc cùng phá hư ý niệm. Mà bây giờ, hắn thôi động kiếm ý là vì từ bi, vì giải thoát, vì để cho những thống khổ này linh hồn được yên nghỉ. Phá hư kiếm pháp từ bi độ hóa. Đây là một cái hoàn toàn mới chiêu thức, là Trương Vân Phàm tại thời khắc này đốn ngộ sáng tạo ra. Ôn hỏa kiếm quang màu vàng từ trên người hắn phát ra, không có chút nào sát ý, chỉ có tinh khiết cùng từ bi. Kim quang chiếu đến, những cái kia nguyên bản giữ tận đáng sợ bán linh trên mặt vậy mà lộ ra an tưởng biểu lộ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, rốt cục có thể nghỉ ngơi, cảm tạ vị này thiện tâm tu sĩ. Bán linh bọn họ nhao nhao hướng Trương Vân Phàm nói lời cảm tạ, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong thiên địa, một lần nữa trở về luân hồi. Không, điều đó không có khả năng. Ba cái tà tu thấy cảnh này đều vạn phần hoảng sợ, máu của chúng ta tế đại pháp làm sao lại bị phá giải? Bởi vì các ngươi tu luyện là tà đạo, mà ta tu luyện là chính đạo. Trương Vân Phàm mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, tà bất thắng chính, đây là thiên lý. Đã mất đi oán linh trèo trống, huyết tế đại pháp lập tức sụp đổ, mà lại bởi vì pháp thuật bị cương ép phá giải, ba cái tà tu đều bị nghiêm trọng phản vệ, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Hiện tại đến phiên các ngươi. Trương Vân Phàm lạnh giọng nói ra, cho các ngươi phạm vào tội nghiệp trả giá đắt đi. Phá hư kiếm pháp chính nghĩa chi kiếm, cái này đồng dạng là một cái hoàn toàn mới chiêu thức, ẩn chứa Trương Vân Phàm đối với chính nghĩa lý giải cùng truy cầu. Ba đạo kiếm quang màu vàng nóng như thiên phạt giống như từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác trúng đích ba cái tà tu. A! Ba tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, ba cái tà tu thân thể tại kiếm quang trung hóa vì cho bụi. Đến tận đây, huyết sát cửa ba cái tà tu toàn bộ bị tiêu diệt. Đã mất đi chỉ huy đàn yêu thú lập tức lâm vào hỗn loạn, bọn chúng chạy từ phía, rất nhanh liền biến mất tại sa mạc chỗ sâu. Cuối cùng kết thúc. Trương Vân Phàm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này mặc dù thu được thắng lợi, nhưng hắn tiêu hao cũng rất lớn. Đặc biệt là cuối cùng sáng tạo ra hai cái chiêu thức mới, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn linh lực. Nhưng nhìn thấy ốc đảo lần nữa khôi phục an toàn, Trương Vân Phàm trong lòng đầy cõi lòng vui mừng. Vân Phàm, một cái thanh âm quen thuộc từ trong ốc đảo truyền đến, là Sa Vô Trần thanh âm. Hộ giới đại trận môn hộ mở ra, Sa Vô Trần mang theo một đám cư dân bỏ ra. Trương công tử, ngài trở về. Sa Vô Trần kích động chạy đến Trương Vân Phàm bên người, chiến đấu mới vừa rồi chúng ta đều thấy được, ngài thật sự là quá lợi hại. Tiền bối quá khen. Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Thúc thúc, thúc thúc. Tiểu Nguyệt từ trong đám người chạy đến, ôm lấy Trương Vân Phàm chân. Ngài rốt cục trở về. Tiểu Nguyệt rất muốn ngài. Tiểu nữ Hải kích động đến nước mắt đều đi ra. Nhìn xem Tiểu Nguyệt ngây thơ dáng tươi cười, Trương Vân Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đúng vậy, vì bảo hộ những người lương thiện, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng đáng. Tiểu Nguyệt, thúc thúc nói qua sẽ trở lại, bây giờ không phải là trở về rồi sao? Trương Vân Phàm ôn hòa sờ lên đầu của nàng. Ân. Thúc thúc nhất giữ uy tín. Tiểu Nguyệt dùng sức gật đầu. Trương công tử, vừa rồi những tà tu kia Sa Vô Trần lo âu hỏi, đều đã bị tiêu diệt. Trương Vân Phàm an ủi, tiền bối không cần lo lắng, bọn hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Quá tốt rồi. Sa Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, lần này thật sự là may mắn mà có ngài a. Tiền bối, những tà tu này tại sao phải tìm tới ốc đảo? Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi. Cái này Sa Vô Trần sắc mặt có chút khó coi, có thể là bởi vì hộ giới đại trận năng lượng ba động bị bọn hắn cảm giác được. Gần nhất đại trận sát thực không quá ổn định, tản ra linh khí so trước kia nhiều hơn không ít. Thì ra là thế. Trương Vân Phàm gật đầu, xem ra nhất định phải nhanh giải quyết ốc đảo cư dân an trí vấn đề. Đúng vậy. Sa Vô Trần đồng ý nói, hộ giới đại trận đã không quá có thể dựa vào, nếu như gặp lại công kích như vậy, chỉ sợ rất khó chống đỡ tiếp. Tiền bối yên tâm, ta đã có kế hoạch. Trương Vân Phàm nói ra, lần lịch lãm này để cho ta thu hoạch rất lớn, hiện tại có lòng tin tổ chức một lần đại quy mô nghĩ cách cứu viện hành động. Thật sao? Không chỉ có là Sa Vô Trần, ngay cả chung quanh các cư dân đều kích động lên. Đương nhiên là thật. Trương Vân Phàm khẳng định nói ra, bất quá còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Trước đó, ta sẽ lưu tại ốc đảo bảo hộ mọi người. Quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Cảm tạ Trương công tử đại ân đại đức. Tại trong ốc đảo nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, Trương Vân Phàm cáo biệt Sa Vô Trần cùng các cư dân, khởi hành trở về Trịnh gia. Trong 3 ngày này, hắn kỹ càng hiểu rõ ốc đảo tình huống, thống kê muốn rời khỏi cư dân số lượng, đồng thời chế định bước đầu nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Căn cứ thống kê, trong ốc đảo tổng cộng có 123 gia đình, 567 người. Trong đó chân chính muốn rời khỏi ước chừng có hơn 200 người, chủ yếu là một chút người trẻ tuổi cùng mang theo hài tử gia đình. Còn lại các lao nhân phần lớn không nguyện ý rời đi cuộc sống này cả đời địa phương. Hơn 200 người, Trương Vân Phàm một bên phi hành một bên tự hỏi, số lượng này xác thực không ít, chỉ dựa vào ta một người là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nhất định phải xin mời gia tộc xuất động càng nhiều nhân thủ. Dựa theo hắn tính ra, muốn an toàn hộ tống hơn 200 tên người bình thường xuyên qua Tây Hoang đại mạc, chí ít cần 20 tên trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, còn muốn có đầy đủ pháp khí phi hành cùng tiếp tế vật tư. Dạng này quy mô đã tương đương với một lần cỡ nhỏ hành động quân sự. Hy vọng tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão có thể đồng ý kế hoạch này. Trương Vân Phàm trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Trịnh gia thực lực bây giờ cường đại, nhưng vận dụng nhiều như vậy nhân lực vật lực đi cứu viện một đám không chút nào muốn làm người bình thường, xác thực cần rất lớn phách lực cùng nhân tâm. Trải qua 5 ngày phi hành, Trương Vân Phàm rốt cục về tới lãnh địa nhà họ Trịnh. Xa xa nhìn lại, Trịnh gia đại trạch vẫn là hùng vĩ như vậy chẳng quan. Trước đại môn, Nưu Thiết Sơn chính uy vũ đứng ở nơi đó phiên trực, nhìn thấy Trương Vân Phàm trở về, lập tức tiến lên đón. "Trương công tử, ngài trở về." Nưu Thiết Sơn kích động nói ra, tất cả mọi người rất lo lắng an nguy của ngài đâu. "Đa tạ Nưu huynh quan tâm." Trương Vân Phàm cười nói, "Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Không khổ cực, không khổ cực." Nưu Thiết Sơn liên tục khoát tay, là Trịnh gia hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh. "Đúng rồi, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều đang đợi ngài, nói ngài vừa về đến liền lập tức thông báo." "Tốt, ta cái này đi gặp tộc trưởng." Trương Vân Phàm tiến vào đại trạch, trực tiếp hướng Trịnh Thiên Hạo chỗ ở đi đến. Trên đường gặp phải Trịnh gia tộc người đều nhiệt tình hướng hắn chào hỏi, trong mắt tràn ngập kính ý. Trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, Trương Vân Phàm tại Trịnh gia địa vị đã xưa đâu bằng nay. Đặc biệt là biết hắn một mình tiến về Tây Hoang Đại Mạc lịch luyện tin tức sau, tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể tại loại này địa phương nguy hiểm sống sót, bản thân đã nói lên thực lực của hắn cùng dũng khí. Vân Phàm trở về, còn chưa tới Trịnh Thiên Hạo sân nhỏ, Ngụy Tư Lăng liền ra đón. Nhìn thấy Trương Vân Phàm bình yên vô sự, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Chủ nhân, ngài vất vả." Ngụy Tư Lăng cung kính hành lễ. "Tư Lăng, trong khoảng thời gian này nhà như thế nào?" Trương Vân Phàm quan tâm hỏi. "Hết thảy đều rất tốt. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thường xuyên hỏi thăm tin tức của ngài, tất cả mọi người rất tưởng niệm ngài." Ngụy Tư Lăng thành thật trả lời. "Vậy là tốt rồi. Tộc trưởng bây giờ ở nơi nào?" "Tại phòng nghị sự, đang cùng các vị trưởng lão thương nghị trong tộc sự vụ. Ta cái này đi thông báo không cần, ta trực tiếp đi qua." Trương Vân Phàm đi vào phòng nghị sự, gõ nhẹ cửa phòng. "Tiến đến." Trịnh Thiên Hạo thanh âm từ bên trong truyền ra. Đẩy cửa vào, Trương Vân Phàm nhìn thấy Trịnh Thiên Hạo đang cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trước, trên bàn bày đầy các loại văn bản tài liệu cùng địa đồ. "Vân Phàm." Nhìn thấy Trương Vân Phàm, Trịnh Thiên Hạo lập tức đứng dậy, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, "Ngươi rốt cục trở về. Lần lịch lãm này thế nào?" "Gặp qua tộc trưởng, gặp qua các vị trưởng lão." Trương Vân Phàm trước cung kính hành lễ, sau đó nói, "Lần lịch lãm này thu hoạch rất lớn, đệ tử thực lực có tăng trưởng rõ rệt." "Quá tốt rồi." Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà cao hứng nói ra, "Chúng ta đều rất lo lắng an nguy của ngươi, bây giờ thấy ngươi bình an trở về, thật sự là quá tốt." "Nhanh tòa hạ, nói rõ chi tiết nói lần lịch lãm này trải qua." Trịnh Thiên Hà hô. Trương Vân Phàm tại mọi người nhìn soi mói tòa hạ, bắt đầu giảng thuật lần lịch lãm này kinh lịch. Từ Tây Hoang Đại Mạc nguy hiểm hoàn cảnh, đến thần bí ốc đảo tiểu trấn, từ luyện tâm tháp thí luyện, đến huyết sát môn tà tu tập kích, hắn đều kỹ càng giảng thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới sư phụ hóa thân sự tình hắn không có nói rõ, chỉ là đơn giản nói tới một chút sư phụ chỉ điểm. Lại có chuyện như vậy. Nghe xong Trương Vân Phàm giảng thuật, người ở chỗ này đều cảm thấy chấn kinh. Một người trúc cơ kỳ tu sĩ, một mình đánh bại ba cái kim đan kỳ tà tu, chiến tích như vậy đơn giản làm cho người khó có thể tin. "Vân Phàm, ngươi xác định cái kia ba cái tà tu đều là kim đan kỳ?" Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi có chút hoài nghi hỏi. "Thiên chân vạn sát." Trương Vân Phàm trả lời khẳng định, mà lại bọn hắn thi triển huyết tế đại pháp uy lực cực kỳ khủng bố, nếu như không phải sư phụ tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm, đệ tử chỉ sợ cũng nguy hiểm. "Cái này đây cũng quá bất khả tư nghị." Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong cảm thán nói, "Lấy trúc cơ kỳ tu vi chiến thắng kim đan kỳ, loại chuyện này ngàn năm khó gặp, a xem ra Vân Phàm tại luyện tâm tháp thu hoạch sát thực to lớn." Trịnh Thiên Hạo thỏa mãn gật đầu, có thể lấy trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có thực lực như vậy, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. "Tộc trưởng quá khen." Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra, "Đệ tử còn có rất nhiều không đủ, cần tiếp tục cố gắng." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia ốc đảo đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là muốn cho chúng ta trợ giúp những cư dân kia?" "Chính là." Trương Vân Phàm gật đầu, "Những cư dân kia đều là hiền lành người bình thường, vậy ở trong ốc đảo đã mấy ngàn năm. Hiện tại hộ giới đại trận sắp mất đi hiệu lực, bọn hắn nhu cầu cấp bách trợ giúp của chúng ta." "Thế nhưng là Vân Phàm," nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi có chút lo âu nói ra, "ngươi nói chính là hơn 200 người, số lượng này cũng không ít. Muốn an toàn hộ tống bọn hắn xuyên qua Tây Hoang Đại Mạc, cần vận dụng chúng ta Trịnh gia sức mạnh rất lớn." Chương 728 thế giới bên ngoài. Chương 728 thế giới bên ngoài. Nhị trưởng lão nói đúng. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong cũng có chút do dự, chúng ta mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng muốn cân nhắc chi phí cùng nguy hiểm. Vạn nhất tại cứu viện trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn gì, nghe được hai vị trưởng lão nói, Trương Vân Phàm trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải bọn hắn lo lắng. Dù sao cứu viện những cái kia vốn không quen biết người bình thường, đối với Trịnh gia tới nói xác thực không có cái gì trực tiếp chỗ tốt, ngược lại muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Nhưng vào lúc này, Trịnh Thiên Hạo đột nhiên mở miệng, "Hai vị trưởng lão lo lắng không phải không có lý, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là trợ giúp những người vô tội kia bọn họ." "Tộc trưởng." Hai vị trưởng lão có chút ngoài ý muốn. "Chúng ta Trịnh gia có thể có địa vị hôm nay, dựa vào là không chỉ là thực lực, càng quan trọng hơn là nhân nghĩa." Trịnh Thiên Hạo nghiêm mặt nói, "Nếu như chúng ta bởi vì sợ phong hiểm liền khoanh tay đứng nhìn, vậy còn tính là gì danh môn chính phái?" "Mà lại," Trịnh Thiên Hạo tiếp tục nói, "Vân Phàm có thể tại thời khắc nguy cấp đứng ra, bảo hộ những cái kia người không quen biết, điều này nói rõ hắn phẩm cách là cao thượng. Làm trưởng bối, chúng ta hẳn là ủng hộ hắn việc thiện." Nghe được tộc trưởng lời nói này, đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà lập tức tỏ thái độ, "Tộc trưởng nói đúng. Chúng ta Trịnh gia từ trước đến nay lấy nhân nghĩa chứ danh, sao có thể ngay tại lúc này lùi bước? Ta duy trì lần này hành động cứu viện." Nhìn thấy tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều tỏ thái độ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không tiện tiếp tục phản đối, nếu tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng duy trì. "Bất quá," nhị trưởng lão nói bổ sung, "chúng ta nhất định phải chế định kỹ càng kế hoạch, bảo đảm hành động an toàn." "Đây là đương nhiên." Trịnh Thiên Hạo gật đầu, "Vân Phàm, ngươi cảm thấy lần này cứu viện cần bao nhiêu nhân thủ?" Trương Vân Phàm đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, lập tức trả lời nói, "Căn cứ đệ tử tính ra, chí ít cần 20 tên trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Trong đó tốt nhất có 5 đến 8 tên kim đan kỳ cường giả tọa trấn, để phòng gặp được yêu thú mạnh mẽ hoặc là mặt khác nguy hiểm. Mặt khác, chúng ta còn cần cỡ lớn pháp khí phi hành đến vận tải những người bình thường kia, cùng đầy đủ tiếp tế vật tư. 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, 5 đến 8 tên kim đan kỳ tu sĩ." Trịnh Thiên Hạo tính toán, quy mô này xác thực không nhỏ. "Tộc trưởng, chúng ta Trịnh gia hiện tại có bao nhiêu có thể dùng nhân thủ?" Đại trưởng lão dò hỏi. "Trúc cơ kỳ tộc nhân ước chừng có hơn 40, kim đan kỳ có 12 cái." Trịnh Thiên Hạo trả lời, nếu như toàn lực ứng phó, gom góp những nhân thủ này cũng không có vấn đề. Cái kia pháp khí phi hành đâu? Tam trưởng lão hỏi. Cỡ lớn pháp khí phi hành chúng ta có 3 chiếc, cỡ trung có 7 chiếc. Trịnh Tiên Hạo nói ra, vận tải hơn 200 người hẳn là dư xài. Xem ra thực lực của chúng ta là đầy đủ. Nhị trưởng lão gật đầu, vậy thì bắt đầu chế định kế hoạch hành động cụ thể đi. Sau đó, đám người bắt đầu kỹ càng thảo luận kế hoạch cứu viện từng cái chi tiết. Từ nhân viên phối trí đến vật tư chuẩn bị, từ con đường tiến tới đến khẩn cấp dự án, mỗi một cái khâu đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Trương Vân Phàm làm đối với Tây Hoang Đại Mạc hiểu rõ nhất người, cung cấp rất nhiều quý giá đề nghị. Trải qua cả ngày thảo luận, một cái kỹ càng kế hoạch cứu viện rốt cục chế định hoàn thành. Dựa theo kế hoạch, Trịnh gia đem phái ra 25 tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng 8 tên kim đan kỳ tu sĩ, do đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà tự mình xuất đội. Pháp khí phi hành phương diện, đem vận dụng 2 chiếc cỡ lớn pháp khí phi hành cùng 5 chiếc cỡ trung pháp khí phi hành, đủ để vận tải tất cả ốc đảo cư dân. Vật tư phương diện, trừ thức ăn cần thiết cùng nguồn nước, còn chuẩn bị đại lượng đan dược chữa thương cùng phòng hộ phụ lục, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm. Kế hoạch cứ như vậy định. Trịnh Thiên Hạo đánh nhịp đạo, ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát. Tộc trưởng, đệ tử muốn đảm nhiệm hành động lần này dẫn đường. Trương Vân Phàm chủ động xin đi dễ dàng. Cái này Trịnh Thiên Hạo có chút do dự, ngươi vừa mới lịch luyện trở về, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tộc trưởng, đệ tử đối với Tây Hoang Đại Mạc địa hình quen thuộc nhất, mà lại ốc đảo các cư dân cũng nhận biết ta. Có ta ở đây lời nói, hành động sẽ càng thêm thuận lợi. Trương Vân Phàm kiên trì nói. Vân Phàm nói rất có đạo lý. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà duy trì đạo, có hắn dẫn đường, chúng ta xác thực sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tốt, đa Trịnh Thiên Hạo cuối cùng đồng ý, vậy ngươi liền đảm nhiệm hành động lần này dẫn đường. Bất quá phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm kích động nói ra. Có thể tự mình tham dự lần này hành động cứu viện, hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Cái này không chỉ có là vì thực hiện đối với ốc đảo cư dân hứa hẹn, cũng là vì thực tiễn đạo tâm của mình. Sáng sớm hôm sau, chính gia lại bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Các loại vật tư bị vận chuyển đi ra, pháp khí phi hành bị cẩn thận kiểm tra, tham dự hành động các tu sĩ cũng bắt đầu tập kết. Trương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn kỹ càng vẽ tiến về ốc đảo bản đồ, tiêu chú ven đường khả năng gặp phải nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị đại lượng sa mạc sinh tồn vật dụng. Chủ nhân, ngài lần này lại muốn đi xa nhà sao? Ngụy Tư Lăng nhìn xem bận rộn Trương Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Đúng vậy, bất quá lần này không phải lịch luyện, mà là đi cứu người. Trương Vân Phàm giải thích nói, mà lại lần này là cùng gia tộc đội ngũ cùng một chỗ hành động, sẽ khá an toàn. Vậy cái kia Nghĩ Lăng có thể cùng đi với ngài không? Ngụy Tư Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hành động lần này tương đối nguy hiểm, ngươi hay là để ở nhà tương đối tốt. Trương Vân Phàm ôn hòa cự tuyệt, chờ ta trở lại sau, mới hảo hảo cùng ngươi. Tốt, đang Ngụy Tư Lăng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu, vậy ngài nhất định phải coi chừng. Yên tâm đi, ta biết. Trương Vân Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngày thứ 3 sáng sớm, đội ngũ cứu viện chính thức xuất phát. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi cùng tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong phân biệt đảm nhiệm phó chỉ huy, Trương Vân Phàm đảm nhiệm dẫn đường. 33 tên tu sĩ phân biệt cưỡi 7 chiếc pháp khí phi hành, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Hoang Đại Mạc xuất phát. Dạng này quy mô đội ngũ ở tu chân giới có thể nói là làm người khác chú ý, ven đường gặp phải tu sĩ khác đều căng tới ánh mắt tò mò. Chính ra đây là muốn làm gì? Làm sao xuất động nhiều người như vậy? Nhìn phương hướng này, là muốn đi Tây Hoang Đại Mạc, chẳng lẽ là đi tìm bảo? Các loại suy đoán ở tu chân giới lưu truyền, nhưng người Trịnh gia đối với cái này đều thủ khẩu như mình, không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Vân Phàm, phía trước chính là Tây Hoang Đại Mạc biên giới đi. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà dò hỏi. Đúng vậy, trưởng lão. Trương Vân Phàm chỉ vào phương xa cắt vàng nói ra, bắt đầu từ nơi này, hoàn cảnh liền sẽ trở nên ác liệt đứng lên. Bất quá bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, sẽ không có vấn đề gì. Những yêu thú kia đâu? Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi lo lắng mà hỏi thăm. Đại bộ phận yêu thú cũng không dám chủ động công kích chúng ta dạng này quy mô đội ngũ. Trương Vân Phàm giải thích nói, bất quá vẫn là phải gìn giữ cảnh giác, để phòng gặp được một chút không có mắt. Quả nhiên, khi đội ngũ tiến vào sa mạc sau, những cái kia nguyên bản sinh động yêu thú đều xa xa tránh qua, tránh né. Ngẫu nhiên có một ít không biết sống chết sa trùng muốn công kích, cũng bị các tu sĩ nhẹ nhõm giải quyết. Xem ra Vân Phàm nói đúng, yêu thú xác thực không dám trêu chọc chúng ta. Tam trưởng lão Trịnh Tiên Phong nhẹ nhàng thở ra. Đội ngũ ở trong sa mạc vững bước tiến lên, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Có Trương Vân Phàm cái này quen thuộc địa hình dẫn đường, bọn hắn tránh đi tất cả khu vực nguy hiểm, không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hai ngày sau, ốc đảo xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chính là chỗ đó sao? Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà chỉ vào phương xa ốc đảo hỏi. Không sai, chính là chỗ đó. Trương Vân Phàm kích động nói ra, chúng ta cuối cùng đã tới. Xa xa nhìn lại, ốc đảo màu vàng nhạt lồng ánh sáng ở trong sa mạc lộ ra đặc biệt bắt mắt. Mặc dù mặt ngoài còn có một số vết rách không có hoàn toàn chữa trị, nhưng xem toàn thể đứng lên coi như ổn định. Thật sự là thần kỳ, tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh lại còn có chỗ như vậy. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi cảm thán nói, cái kia hộ giới đại trận phẩm cấp rất cao, ít nhất là địa cấp thượng phẩm. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong nhìn ra đại trận bất phàm, có thể duy trì mấy ngàn năm không tiêu tan, người chế tác tu vi chỉ sợ đạt đến nguyên anh kỳ trở lên. Xác thực không đơn giản. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà gật đầu, bất quá bây giờ không phải nghiên cứu đại trận thời điểm, chúng ta đi trước nhìn một chút những cư dân kia đi. Đội ngũ chậm rãi đáp xuống ốc đảo biên giới, Trương Vân Phàm dẫn đầu đi hướng hộ giới đại trận môn hộ. Cắt tiền bối, là ta, Trương Vân Phàm. Hắn lớn tiếng la lên. Rất nhanh, hộ giới đại trận môn hộ liền mở ra. Sa Vô Trần mang theo một đám cư dân ra đón, nhìn thấy chi này đội ngũ khổng lồ, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương công tử, ngài thật trở về. Sa Vô Trần kích động nói ra, hơn nữa còn mang đến nhiều bằng hữu như vậy. Các tiền bối, đây đều là chúng ta Trịnh gia tộc nhân. Trương Vân Phàm giới thiệu nói, bọn hắn là chuyên môn đến giúp đỡ mọi người rời đi ốc đảo. Trịnh gia. Sa Vô Trần trong mắt lóe lên một tia kính ý, chính là cái kia tu chân giới Tây Nam bộ bá chủ Trịnh gia. Chính là đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà tiến lên một bước, tại hạ Trịnh Thiên Hà, là Trịnh gia đại trưởng lão. Nghe Vân Phàm nói mọi người tình huống, chúng ta đặc biệt đến đây tương trợ. Trịnh trưởng lão. Sa Vô Trần liền đội vàng hành lễ, ngài có thể tự mình đến đây, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Không cần phải khách khí. Trịnh Thiên Hà hòa ái nói, trợ giúp có cần người, là chúng ta phải làm. Thúc thúc, thúc thúc. Lúc này, Tiểu Nguyệt từ trong đám người chạy ra, ôm lấy Trương Vân Phàm. Ngài thật trở lại đón chúng ta. Tiểu Nguyệt thật là cao hứng. Tiểu nữ hài hưng phấn đến trực nhảy. Đương nhiên, thúc thúc nói lời giữ lời. Trương Vân Phàm vừa cười vừa nói, lần này không chỉ có ta tới, còn mang đến rất nhiều bằng hữu hỗ trợ. Không bao lâu, các ngươi liền có thể rời đi nơi này, đi xem thế giới bên ngoài. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu Nguyệt cao hứng khoa tay múa chân. Nhìn thấy tiểu nữ hài ngây thơ dáng tươi cười, ở đây Trịnh gia các tu sĩ đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Có thể là dạng này ngây thơ hài tử mang đến hy vọng, đúng là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Các tiền bối, muốn rời khỏi cư dân đều chuẩn bị xong chưa? Trương Vân Phàm dò hỏi. Đều chuẩn bị xong. Sa Vô Trần gật đầu, tổng cộng 213 người, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi cùng hài tử. Các lão nhân phần lớn lựa chọn lưu lại. 213 người đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà tính toán, chúng ta mang tới pháp khí phi hành đầy đủ vận tải. Vậy thì bắt đầu an bài lên thuyền đi. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi nói ra, sớm một chút xuất phát, sớm một chút đến địa phương an toàn. Sau đó, Trịnh gia các tu sĩ bắt đầu có thứ tự an bài các cư dân leo lên pháp khí phi hành. Mỗi chiếc pháp khí đều trang bị đầy đủ tu sĩ hộ vệ, bảo đảm tại gặp được nguy hiểm lúc có thể kịp thời ứng đối. Trương công tử, chúng ta thật có thể rời đi nơi này sao? Một cái tuổi trẻ mẫu thân ôm hài tử, trong mắt đã có chờ mong lại có bất an. Đương nhiên có thể. Trương Vân Phàm khẳng định nói ra, chúng ta Trịnh gia thực lực rất mạnh, nhất định có thể an toàn đem tất cả đưa đến mục đích. Vậy chúng ta muốn đi đâu đâu? Một cái khác cư dân hỏi. Đi chúng ta Trịnh gia lãnh địa. Trương Vân Phàm trả lời, nơi đó rất an toàn, mà lại có rất nhiều làm việc cơ hội. Mọi người có thể ở nơi đó lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Lãnh địa nhà họ Trịnh các cư dân trong mắt lóe lên hướng tới quan mang. Có thể ở tu chân giới thế lực cấp độ bá chủ lãnh địa sinh hoạt, đối với người bình thường tới nói quả thực là thiên đại may mắn. Rất nhanh, tất cả muốn rời khỏi cư dân đều leo lên pháp khí phi hành. Nhìn xem những này chứa đầy hy vọng đám người, Trương Vân Phàm trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Các tiền bối, ngài thật không cùng chúng ta cùng đi sao? Trương Vân Phàm một lần cuối cùng dò hỏi. Không được. Sa Vô Trần lắc đầu, nơi này là nhà của ta, còn lại các lão nhân còn cần ta chiếu cố. Mà lại có người muốn thủ hộ tòa đại trận này, không thể để cho nó triệt để mất đi hiệu lực. Vậy ngài muốn bao nhiêu bảo trọng? Trương Vân Phàm cung kính hành lễ, nếu có cái gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời có thể lấy liên hệ chúng ta chỉ ra. Tốt, tạ ơn. Sa Vô Trần cảm kích nói ra. Cáo biệt Sa Vô Trần cùng lựa chọn lưu lại cư dân, chờ đầy nhân viên pháp khí phi hành đội ngũ chậm rãi lên không. Xuất phát. Về nhà. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà ra lệnh. 7 chiếc pháp khí phi hành trên không trung xếp thành đội hình, hướng về lãnh địa nhà họ Trịnh phương hướng bay đi. Ở trên pháp khí, những cái kia lần thứ nhất rời đi ốc đảo các cư dân đều hưng phấn mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mặc dù sa mạc phong quang chưa nói tới mỹ lệ, nhưng đối bọn hắn tới nói, đây chính là tự do biểu tượng. Mụ mụ, thế giới bên ngoài thật lớn a. Tiểu Nguyệt nằm nhoài bên cửa sổ, trong mắt tràn ngập lấy hiếu kỳ. Đúng vậy a, thế giới bên ngoài rất rất lớn. Mẹ của nàng ôn nhu nói, về sau chúng ta liền muốn tại đại thế giới kia bên trong sinh sống. Ta phải thật tốt đọc sách, tương lai giống Trương thúc thúc một dạng lợi hại. Tiểu Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nghe nói như thế, Trương Vân Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nếu như những hải tử này tương lai thật sự có thể thành tài, vậy lần này hành động cứu viện thì càng có ý nghĩa. Đội ngũ ở trong sa mạc bình ổn phi hành, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Có cường đại như thế đội hộ vệ ngũ, những cái kia trong sa mạc yêu thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày sau, lãnh địa nhà họ Trịnh hình dáng xuất hiện ở trên đường chân trời. Mau nhìn, đó chính là chúng ta nhà mới. Có cư dân kích động hô. Xa xa nhìn lại, lãnh địa nhà họ Trịnh đúng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Màu xanh lá đồng ruộng, chỉnh tề thôn trang, còn có tòa kia hùng vĩ Trịnh gia đại trạch, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Chương 729, ta bất thăng chính. Chương 729, ta bất thăng chính. Thật rất đẹp đâu. Tiểu Nguyệt cảm thán nói. Đúng vậy, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Trương Vân Phạm vừa cười vừa nói. Khi pháp khí phi hành đội ngũ đáp xuống lãnh địa nhà họ Trịnh lúc, đã sớm nhận được tin tức Trịnh Thiên Hạo cùng tộc nhân khác đều đi ra nên đón. Nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập tò mò. Tộc trưởng, chúng ta trở về. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà hướng Trịnh Thiên Hạo báo cáo, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tất cả mọi người an toàn đến. Quá tốt rồi. Trịnh Thiên Hạo cao hứng nói ra, mọi người vất vả. Sau đó hắn chuyển hướng những cái kia ốc đảo cư dân, hoan nên mọi người đi vào lãnh địa nhà họ Trịnh. Thứ nay về sau, nơi này chính là nhà của các ngươi. Nghe được cái này ấm áp lời nói, rất nhiều cư dân đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Đã trải qua mấy ngàn năm cổ đốn, bọn hắn rốt cục nên đón cuộc sống mới. Mà hết thảy này, đều muốn cảm tạ trước mắt cái này hiền lành người trẻ tuổi, Trương Vân Phàm. Không có lời hứa của hắn, không có kiên trì của hắn, liền sẽ không có hôm nay trùng hoạch tự do. Trương công tử, ngài đại ân đại đức, chúng ta cả một đời cũng sẽ không quên. Các cư dân nhao nhao hướng Trương Vân Phàm nói lời cảm tạ. Mọi người không cần khách khí. Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra, có thể trợ giúp cho mọi người là vinh hạnh của ta. Trịnh Nghị Bàn ngồi tại trong mật thất, quanh thân linh khí giống như thủy triều phun trào. Trải qua 3 tháng bế quan tu luyện, hắn rốt cục đem lực lượng thần bí kia triệt để luyện hóa, tu vi lần nữa tinh tiến. Theo cuối cùng một sợi linh khí quy về đan điền, Trịnh Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Rốt cục đột phá. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần bế quan này không chỉ có để tu vi của hắn từ kim đan hậu kỳ đột phá đến kim đan đỉnh phong, càng quan trọng hơn là hắn đối với lực lượng thần bí kia nơi phát ra có càng sâu lý giải. Nguồn lực lượng kia đến từ Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu, ẩn chứa khí tức cực kỳ cổ xưa. Tại trong quá trình luyện hóa, Trịnh Nghị mơ hồ cảm giác được một chút hình ảnh mơ hồ, đó là một tòa cung điện dưới mặt đất to lớn, bên trong tựa hồ phong ấn cái gì tồn tại cường đại. Xem ra Tây Hoang Đại Mạc sát thực ẩn giấu đi bí mật gì. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ, Vân Phàm ở nơi đó lịch luyện, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Nghĩ đến đệ tử, Trịnh Nghị lập tức lấy ra truyền âm ngọc bội, muốn giải Trương Vân Phàm tình hình gần đây. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, truyền âm trong ngọc bội cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Kỳ quái, theo lý thuyết Vân Phàm hẳn là định kỳ báo cáo tình huống mới đối. Trịnh Nghị nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn lập tức dùng thần thức dò xét ngọc bội, phát hiện Trương Vân Phàm sinh mệnh khí tức y nguyên ổn định, cái này khiến hắn hơi yên tâm một chút. Sinh mệnh không có nguy hiểm liền tốt, có thể là tại cái gì chỗ đặc thù, truyền âm bị quấy rầy rồi. Trịnh Nghị tự an ủi mình. Nhưng này cố bất an cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là nghĩ đến Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu lực lượng thần bí kia, hắn càng thêm lo lắng. Không được, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Trịnh Nghị quyết định. Mặc dù hắn tin tưởng Trương Vân Phàm thực lực, nhưng làm sư phụ, hắn không thể để cho đệ tử một mình đối mặt nguy hiểm không biết. Trịnh Nghị đứng dậy đi ra mật thất, phía ngoài ánh nắng để hắn có chút híp mắt lại. "Chủ nhân, ngài xuất quan." Giữ ở ngoài cửa thị nữ vui mừng nói. "Ân." Trịnh Nghị gật đầu, "Vân Phàm trở về rồi sao?" Trương công tử trước mấy ngày vừa trở về, nhưng rất nhanh lại dẫn người trong tộc đi ra. Thị nữ thành thật trả lời, "Nghe nói là đi Tây Hoang Đại Mạc cứu người." "Cứu người?" Trịnh Nghị sững sờ, "Cứu người nào?" Tình huống cụ thể nô tỳ cũng không rõ lắm, ngài có thể đi hỏi tộc trưởng đại nhân. Trịnh Nghị gật đầu, đang muốn đi tìm Trịnh Thiên Hạo tìm hiểu tình huống, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ kia đến từ Tây Hoang Đại Mạc phương hướng, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt. Trịnh Nghị biến sắc, Vân Phàm gặp nguy hiểm. Hắn không do dự nữa, lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang hướng Tây Hoang Đại Mạc phương hướng mau chóng bay đi. Lấy hắn kim đan đỉnh phong tu vi, phi hành hết tốc lực tốc độ nhanh như thiểm điện. Dọc đường dãy núi dòng sông tại dưới chân hắn phi tốc lướt qua, không đến nửa ngày thời gian, hắn liền tiến vào Tây Hoang Đại Mạc khu vực biên giới. Tiến vào sa mạc sau, Trịnh Nghị càng thêm cảm nhận được rõ ràng cảm giác nguy cơ kia nơi phát ra, là cái kia ốc đảo phương hướng. Hắn căn cứ cảm ứng xác định mục tiêu, Vân Phàm đi qua nơi đó. Nghĩ đến Trương Vân Phàm khả năng gặp phải nguy hiểm, Trịnh Nghị không dám có chút trì hoãn, tiếp tục tăng tốc đi tới. Trên đường đi, hắn gặp không ít yêu thú, nhưng những yêu thú này còn chưa kịp phát động công kích, liền bị hắn khí tức cường đại chấn nhiếp chạy từ phía. Theo khoảng cách ốc đảo càng ngày càng gần, Trịnh Nghị cảm nhận được cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn còn cảm giác được nồng đậm tà khí, lại là tà tu. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn chán ghét nhất chính là những cái kia tu luyện tà công, giết hại vô tội tà tu. Nếu quả như thật là tà tu đang uy hiếp Trương Vân Phàm an toàn, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Khi ốc đảo xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Trịnh Nghị nhìn thấy cảnh tượng để hắn giật nảy cả mình. Vốn nên bị màu vàng nhạt hộ giới đại trận bảo vệ ốc đảo, bây giờ lại bị một tầng tà khí màu đen bao phủ. Cái kia đạo tồn tại mấy ngàn năm hộ giới đại trận đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa âm trầm đáng sợ tà trận. Càng làm cho người ta khiếp sợ là giữa ốc đảo nguyên bản tiểu trấn đã bị san thành bình địa, thay vào đó là một cái cự đại hố sâu. Vô số người mặc hắc bảo tà tu ngay tại trong hố bận rộn, tựa hồ đang đào xới cái gì. Đáng chết! Trịnh Nghị lên cơn giận dữ, những tà tu này đến cùng muốn làm gì? Hắn cẩn thận quan sát đến tình huống phía dưới, phát hiện những tà tu này số lượng rất nhiều, chí ít có mấy trăm người, mà lại từ khí tức để phán đoán, trong đó không thiếu kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cường giả. Nhất làm cho Trịnh Nghị lo lắng chính là, hắn ở chỗ này không có cảm nhận được Trương Vân Phàm khí tức. Vân Phàm đến cùng ở nơi nào? Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hố sâu biên giới. Đó là một người mặc lão giả áo bào trắng, đang chỉ huy lấy đám tà tu đào móc làm việc. Sa Vô Trần. Trịnh Nghị nhận ra người kia chính là ốc đảo thủ hộ giả. Nhưng bây giờ Sa Vô Trần nhìn rất không thích hợp. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, trên thân tản ra nồng đậm tà khí, hiển nhiên đã bị một loại nào đó tà pháp khống chế. Những tà tu này không chỉ có chiếm lĩnh ốc đảo, còn khống chế Sa Vô Trần. Trịnh Nghị sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, tuyệt không thể tha thứ. Hắn đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên phát hiện trong hố sâu truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa. Cỗ khí tức kia cùng hắn đang bế quan lúc cảm nhận được lực lượng thần bí không có sai biệt. Thì ra là thế, những tà tu này là hướng về phía dưới mặt đất bí mật tới. Trịnh Nghị bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được bọn hắn muốn chiếm lĩnh ốc đảo, đào móc nơi này. Lúc này, trong hố sâu truyền ra một trận tiếng hoan hô. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Ha ha ha. Trong truyền thuyết nơi phong ấn quả nhiên ở chỗ này. Đại nhân, chúng ta phát hiện cửa vào. Nghe đến mấy câu này, Trịnh Nghị trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra những tà tu này thật phát hiện thứ gì trọng yếu. Hắn không do dự nữa, trực tiếp từ trên bầu trời đáp xuống. Người nào? Phụ trách cảnh giới tà tu lập tức phát hiện Trịnh Nghị, nhao nhao phát ra cảnh báo. Địch tập, có cường giả xâm lấn. nhanh bảo hộ đảo móc hiện trường. Trong nháy mắt, toàn bộ ốc đảo đều loạn cả một đoàn. Mấy trăm tên tà tu từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Trịnh Nghị đoàn đoàn bao vây. Chính là các ngươi những xuất sinh này chiếm lĩnh ốc đảo. Trịnh Nghị lạnh giọng hỏi, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ngươi là ai? Dám đến hỏng chuyện tốt của chúng ta? Một cái kim đan kỳ tà tu đầu một quát. Ta là Trịnh Nghị. Trịnh Nghị báo ra tên của mình. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trịnh Nghị. Tà tu kia đầu mục nhíu nhíu mày, chưa nghe nói qua. Bất quá đã ngươi dám đến nơi này, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Giết cái này không biết sống chết ra hỏa. Vừa dứt lời, mười mấy tên tà tu đồng thời phát động công kích. Các loại tà thuật như mưa to hướng Trịnh Nghị đánh tới, ma khí màu đen, huyết hồng quỷ hỏa, âm trầm cốt mâu, phô thiên cái địa. Đối mặt như vậy dày đặc công kích, Trịnh Nghị trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi những bảng môn tà đạo này, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Hắn cười lạnh một tiếng, quả thực là người si nói mộng. Chính dương kiếm quyết kiêu dương giữa trời. Trịnh Nghị rút ra trường kiếm, sang chói kim quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đạo kiếm quang kia như là chân chính như mặt trời lóa mắt, chỗ đến, tất cả tà khí đều bị trong nháy mắt tịnh hóa. A, ta ma khí, không có khả năng. Kiếm ý của hắn làm sao như thế thuần khiết? Đây là kiếm pháp gì? Vì cái gì đối với chúng ta tà công có như thế mạnh tác dụng khắc chế? Đám tà tu hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tà thuật tại Trịnh Nghị kiếm quang trước mặt yếu ớt như là trang giấy. Bởi vì ta bất thăng chính. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những tà tu này nhất định bị chính nghĩa chi kiếm chém giết. Chính dương kiếm quyết vạn kiếm quy tông, vô số đạo kiếm ảnh màu vàng trên không trung hiện hiện, như thiên la địa vong giống như hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa thuần chính kiếm ý, chuyên môn khắc chế tà tu công pháp. Phúc, 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 liên tiếp huyết hoa nở rộ, mười mấy tên tà tu bị kiếm ảnh xuyên qua, nhao nhao ngã trong vũng máu. Cái gì? Một chiêu liền giết nhiều người như vậy? Gia hỏa này đến cùng là tu vi gì? Cháy mau, đây không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân. Còn lại đám tà tu bị Trịnh Nghị thực lực cường đại chấn nhiếp hồn phi phách tán, nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng Trịnh Nghị làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện? Muốn chạy? Hỏi qua kiếm của ta sao? Chính Dương kiếm quyết Nhật Nguyệt Đồng Uy. Đây là Chính Dương kiếm quyết trung cực áo nghĩa, uy lực khủng bố tới cực điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn quang cầu, một cái kim hoàng như thái dương, một cái ngân bạch như trăng sáng. Hai cái quang cầu xoay chậm chậm, tản ra quang mang bao trùm toàn bộ ốc đảo. Tại đạo tia sáng này chiếu xuống, tất cả tà tu đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong cơ thể của bọn hắn tà khí bị quang mang tịnh hóa, tu vi cấp tốc hạ xuống, yếu nhất thậm chí trực tiếp hóa thành cho bụi. Không, điều đó không có khả năng. Chúng ta tu luyện mấy trăm năm tà công. Tha mạng, tha mạng a. Nhưng Trịnh Nghị đối với mấy cái này tà tu không có chút nào lòng thương hại. Những người này tu luyện tà công, tất nhiên tổn thương qua vô tội sinh linh. Để bọn hắn còn sống, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều bi kịch. Không đến thời gian một nén nhang, quốc đảo chung quanh mấy trăm tên tà tu liền bị Trịnh Nghị đổ sát hầu như không còn. Toàn bộ chiến trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trịnh Nghị một người ngạo nghễ mà đứng. Liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Trịnh Nghị khinh thường nói. Giải quyết những tiểu lâu la này sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng hố sâu biên giới mấy cường giả. Nơi đó còn đứng lấy 10 cái tu vi cao hơn tà tu, dẫn đầu là một người mặc huyết bào nam tử trung niên. Từ khí tức để phán đoán, người này lại là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Các hạ thực lực thật là mạnh. Nam tử huyết bào sắc mặt nghiêm túc nói, không biết là tông môn nào cao nhân. Ta đã nói qua ta gọi Trịnh Nghị. Trịnh Nghị lạnh giọng trả lời, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn chiếm lĩnh nơi này? Ha ha ha. Nam tử huyết bào đột nhiên cười như điên, nếu các hạ như vậy lợi hại, vậy ta cũng không che giấu. Ta là huyết ma tông trưởng lão Huyết Vô Nhai, hôm nay tới đây là phụng tông chủ chi mệnh, tìm kiếm thượng cổ ma đế nơi phong ấn. Huyết Ma Tông, thượng cổ ma đế. Trịnh Nghị cho mày. Huyết Ma Tông là tu chân giới tà ác nhất tông môn một trong, truyền thuyết bọn hắn tổ sư từng là thời kỳ thượng cổ ma đạo cường giả. Nay thượng cổ ma đế, đó càng là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Không sai. Huyết Vô Nhai đắc ý nói, trải qua chúng ta nhiều năm tra tìm, rốt cục xác định ma đế lăng mộ vị trí ngay tại ốc đảo này dưới mặt đất. Chỉ cần đào mở phong ấn, phóng xuất ra ma đế lực lượng, toàn bộ tu chân giới đều đem phụ phục tại chúng ta dưới chân. Si tâm vọng tưởng. Trịnh Nghị phẫn nộ quát, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi đạt được. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi. Huyết Vô Nhai cười lạnh, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn ngăn cản chúng ta còn kém xa lắm đâu. Huyết Ma đại trận hải. Theo Huyết Vô Nhai quát to một tiếng, toàn bộ ốc đảo đột nhiên huyết quang đại thịnh. Nguyên lai, những tà tu này đã sớm tại trong ốc đảo bày ra trận pháp, vừa rồi chỉ là cố ý không có kích hoạt, muốn thăm dò Trịnh Nghị thực lực. Hiện tại xác nhận Trịnh Nghị xác thực rất mạnh sau, bọn hắn rốt cục vận dụng đòn sát thủ chân chính. Huyết Ma đại trận vừa khởi động, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu máu. Trong vòng xoáy truyền ra trận trận mang âm, vô số cột ánh sáng màu máu từ đó bắn ra, đem Trịnh Nghị một mực khóa chặt. Đây là chúng ta Huyết Ma tông hộ tông đại trận. Huyết Vô Nhai cười gần nói, liền xem như nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện phá giải. Có đúng không? Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chính Dương kiếm quyết đại nhật giữa trời. Đây là Chính Dương kiếm quyết mạnh nhất một thức, cũng là Trịnh Nghị đột phá đến kim đan định phong sau mới có thể thi triển trung cực chiêu thức. Một vòng to lớn mặt trời màu vàng tại Trịnh Nghị sau lưng dâng lên, tản ra quang mang so chân chính thái dương còn chói mắt hơn. Những cột ánh sáng màu máu kia tại kim quang chiếu xuống, như băng tuyết gặp được liệt hỏa giống như cấp tốc tan rã. Không có khả năng. Huyết Vô Nhai kinh hãi muốn tuyệt, huyết ma đại trận làm sao lại bị phá giải? Ta nói qua, ta bất thắng chính. Chính nghị thanh âm như lôi đình giống như vang vọng, bất luận cái gì tà ác lực lượng, tại chính nghĩa trước mặt đều không chịu nổi một kích. Chương 730, tà tu chương 730, tà tu mặt trời màu vàng đột nhiên một phát, quang mang kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết ma đại trận. A, Huyết Vô Nhai cùng mặt khác tà tu đều phát ra tuyệt vọng tiêu thảm. Thân thể của bọn hắn ở trong kim quang nhanh chóng tan rã, liền ngay cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Không đến một lát, huyết ma tông những cao thủ này liền toàn bộ hóa thành phi hôi. Huyết ma đại trận cũng tại kim quang trùng kích vào triệt để sụp đổ, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Cuối cùng giải quyết. Trịnh Nghị thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đặc biệt là cuối cùng một chiêu kia đại nhật giữa trời, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn linh lực. Bất quá, nhìn thấy ốc đảo lần nữa khôi phục căn bình, những này bỏ ra đều là đáng giá. Trịnh Nghị hạ xuống mặt đất, cẩn thận kiểm tra chiến trường. Tất cả tà tu đều đã bị tiêu diệt, nhưng hắn vẫn là không có tìm tới Trương Vân Phàm tung tích. Vân Phàm đến cùng đi nơi nào? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm từ hố sâu biên giới truyền đến, đúng đúng Trịnh Tiền Bối sao? Trịnh Nghị xoay người nhìn lại, nguyên lai là Sa Vô Trần. Lúc này Sa Vô Trần đã khôi phục bình thường, hai mắt không còn huyết hồng, trên người tà khí cũng tiêu tán. Đường các bạn, ngươi không sao chứ? Trịnh Nghị liền vội vàng đi tới đỡ dậy hắn. Đa tạ Tiền Bối ân cứu mạng. Sa Vô Trần suy yếu nói ra, nếu như không phải ngài kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ cũng muốn bị những tà tu kia triệt để khống chế. Những tà tu này là lúc nào tới? Trịnh Nghị lo lắng mà hỏi thăm. Ngay tại Trương công tử bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Sa Vô Trần hồi đáp, những tà tu này đột nhiên xuất hiện, tùy tiện liền phá giải hộ giới đại trận, sau đó khống chế ta cùng mặt khác lưu lại cư dân. Mày kêu buồn đâu? Hắn tới qua nơi này sao? Trương công tử đã rời đi. Sa Vô Trần giải thích nói, hắn mang theo người Trịnh ra, thành công cứu đi muốn rời khỏi cư dân. Ta là tự nguyện lưu lại thủ hộ ốc đảo. Nghe được tin tức này, Trịnh Nghị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Trương Vân Phàm đã sớm an toàn rời đi, lúc trước hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ, hẳn là bởi vì những tà tu này đến. Vậy là tốt rồi. Trịnh Nghị gật đầu, đúng rồi, những tà tu này đang đào móc cái gì? Bọn hắn nói là đang tìm kiếm cái gì thượng cổ ma đế phong ấn. Sa Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, mấy ngày nay một mực tại điên cuồng đào móc, đã đào rất sâu. Trịnh Nghị đi đến hố sâu biên giới, nhìn xuống dưới. Cái hố sâu này xác thực rất sâu, chí ít có mấy trăm trượng. Tại đây hố, hắn thấy được một tòa cửa đá cổ lão, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Quả nhiên có gì tích cổ. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ, nhìn những phù văn này kiểu dáng, đúng là thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, sau cửa đá phong ấn cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Cái kia cổ tà ác khí tức, dù cho cách nặng nề phong ấn, y nguyên khiến người ta run sợ. Tuyệt không thể để phong ấn này bị phá ra. Trịnh Nghị quyết định, mặc kệ bên trong phong ấn chính là cái gì, nếu huyết ma tông coi trọng như vậy, tất nhiên không phải vật gì tốt. Đường các bạn, các ngươi ốc đảo trong lịch sử, có hay không liên quan tới cái này dưới mặt đất phong ấn ghi chép? Trịnh Nghị dò hỏi. Có một ít. Sa Vô Trần nhớ lại, theo tổ tiên của chúng ta truyền thuyết, nơi này vốn là thời kỳ thượng của một vị chính đạo cường giả trấn áp tà ma địa phương. Vị cường giả kia dùng hết suốt đời tu vi, mới đưa tà ma phong ấn tại sâu dưới lòng đất. Chính đạo cường giả trấn áp tà ma Trịnh Nghị như có điều suy nghĩ, cái kia ốc đảo tiên nhân sẽ không phải chính là vị kia chính đạo cường giả đi. Rất có thể. Sa Vô Trần gật đầu, truyền thuyết ốc đảo tiên nhân biến mất sau, liền rốt cuộc không có người thấy hắn. Có lẽ hắn thật là vì trấn áp tà ma mà hy sinh chính mình. Nghe đến đó, Trịnh Nghị đối với vị kia ốc đảo tiên nhân càng thêm kính nể. Có thể vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh chính mình, loại này tinh thần sát thực đáng giá mời ngựa. Đã như vậy, ta càng không thể để tà tu âm mưu đạt được. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên kiên định quan mang, nhất định phải ra cô phong ấn, bảo đảm bên trong tà ma vĩnh viễn không cách nào thoát khốn. Hắn vận chuyển công pháp, cẩn thận cảm giác dưới mặt đất phong ấn tình huống. Quả nhiên, trải qua hơn ngàn năm tiêu hao, lại thêm huyết ma tông tà tu phá hư, phong ấn đã trở nên tương đương yếu ớt. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất tiếp qua mấy năm, phong ấn liền sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, bên trong tà ma liền sẽ lại thấy ánh mặt trời, cho tu chân giới mang đến tai họa thật lớn. Không được, nhất định phải lập tức ra cố phong ấn. Trịnh Nghị không dám có chút trì hoãn. Hắn đi vào hố sâu biên giới, bắt đầu thi triển bí pháp. Chính Dương ấn pháp kim cương phong ấn. Đây là Chính Dương kiếm quyết nguyên bộ phong ấn thuật, chuyên môn dùng để trấn áp tà ác đồ vật. Quang mang màu vàng từ Trịnh Nghị trong tay bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành vô số đạo phức tạp phù văn. Những phù văn này chậm rãi hạ xuống, dung nhập vào dưới mặt đất cổ lão trong phong ấn. Nguyên bản sắp vỡ tan phong ấn, tại tân phù văn ra chỉ bên dưới, một lần nữa trở nên kiên cố đứng lên. Dạng này hẳn là có thể lại duy trì ngàn năm. Trịnh Nghị xoa xoa mồ hôi trán. Thi triển loại này cao cấp phong ấn thuật, đối với hắn tiêu hao rất lớn, nhưng vì thiên hạ thương sinh, những này bỏ ra đều là đáng giá. Tiền bối, ngài thật sự là công đức vô lượng. Sa Vô Trần cảm kích nói ra, nếu để cho những tà ma kia một lần nữa xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Đây là ta phải làm. Trịnh Nghị khiêm tốn nói ra, đúng rồi, mặt khác cư dân thế nào? Đều bị tà tu sát hại. Sa Vô Trần bi thương nói, chỉ có ta bởi vì tu vi tương đối cao, bị bọn hắn lưu lại khống chế, dùng để phá giải hộ giới đại trận bí mật. Nghe được tin tức này, Trịnh Nghị trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Những tà tu này thật sự là phát rồ, vì đạt tới mục đích vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Yên tâm, những tà tu kia đều đã đền tội. Trịnh Nghị an ủi, bọn hắn cũng không còn cách nào tổn thương bất kỳ kẻ nào. Xử lý xong phong ấn sự tình sau, Trịnh Nghị bắt đầu thanh lý ốc đảo. Đầu tiên là những tà tu kia thi thể, nhất định phải triệt để đốt cháy, để tránh lưu lại tà khí ô nhiễm hoàn cảnh. Sau đó là bị phá hư kiến trúc cùng công trình, mặc dù đại bộ phận đều không thể chữa trị, nhưng ít ra muốn dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng, hắn một lần nữa là ốc đảo bố trí trận pháp phòng hộ, mặc dù không bằng lúc đầu hộ giới đại trận cường đại như vậy, nhưng cũng đủ để chống cự bình thường nguy hiểm. Đường các bạn, ngươi định làm như thế nào? Hết thể xử lý hoàn tất sau, chỉ nghị dò hỏi. Ta sẽ tiếp tục lưu tại nơi này. Sa vô Trần kiên định nói, mặc dù các cư dân đều rời đi, nhưng phong ấn này còn cần có người thủ hộ. Vậy quá vất vả ngươi. Chỉ nghị bội phục nói. Đây là trách nhiệm của ta. Sa vô Trần cười nhạt một tiếng, mà lại, ta tin tưởng một ngày nào đó, sẽ có mới cư dân lại tới đây, trùng kiến gia viên. Nếu có cái gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời có thể lấy liên hệ chúng ta chỉnh ra. Chỉ nghị thành khẩn nói ra. Đa tạ tiền bối. Sa vô Trần cảm kích hành lễ. Cáo biệt Sa vô Trần, Chỉ nghị bước lên trở về chỉnh ra lộ trình. Ba ngày sau, Chỉ nghị rốt cục về tới lãnh địa nhà họ Trịnh. Xa xa nhìn lại, chính ra đại trạch tí nguyên nguy nga chẳng quan, nhưng Trịnh Nghị lại phát hiện trong lãnh địa nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này mặc bộ mạc, trên nét mặt mang theo đối với hoàn cảnh mới hiếu kỳ cùng bất an, hiển nhiên là mới tới cư dân. Những này hẳn là Vân Phàm từ ốc đảo cứu trở về người đi. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Có thể nhìn thấy đệ tử coi trọng như vậy hứa hẹn, kiên trì làm việc thiện tích đức, làm sư phụ hắn cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Trịnh tiên bối, ngài trở về. Nưu Thiết Sơn xa xa liền thấy Trịnh Nghị, lập tức bước nhanh tiến lên đón, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Vất vả ngươi Thiết Sơn. Trịnh Nghị gật đầu thăm hỏi, trong nhà gần nhất thế nào? Hết thảy đều rất tốt. Nưu Thiết Sơn cung kính trả lời, tộc trưởng đại nhân cùng các vị trưởng lão đều đang đợi ngài trở về, nói có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Chuyện trọng yếu? Trịnh Nghị trong lòng hơi động, là liên quan tới Vân Phàm sao? Cái này thuộc hạ không rõ lắm tình huống cụ thể. Nưu Thiết Sơn có chút khó khăn, ngài hay là trực tiếp đến hỏi tộc trưởng đại nhân đi. Trịnh Nghị gật đầu, trực tiếp hướng Trịnh Thiên Hạo chỗ ở đi đến. Trên đường, hắn cẩn thận quan sát đến những cái kia mới tới cư dân. Những người này mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng từng cái tinh thần sung mãn, trong mắt lóe ra đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Đặc biệt là những hài tử kia, ngay tại Trịnh gia tộc người dẫn đầu xuống bốn chỗ tham quan, trên mặt tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười. Xem ra Vân Phàm hành động cứu viện rất thành công. Trịnh Nghị trong lòng thỏa mãn thầm nghĩ. Đi vào Trịnh Thiên Hạo sân nhỏ, Trịnh Nghị cương muốn gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến nhiệt liệt tiếng thảo luận. Lần này Vân Phàm biểu hiện sát thực xuất sắc, không chỉ có hoàn thành lịch luyện, còn cứu trở về nhiều người như vậy. Đúng vậy à, những cái kia ốc đảo cư dân đối với chúng ta Trịnh gia vô cùng cảm kích, đã có không ít người biểu thị nguyện ý đợi đợi là Trịnh gia hiệu lực. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này tăng lên thật nhiều chúng ta Trịnh gia danh dự. Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều đang đồn tụng chúng ta cử chỉ nhân nghĩa. Nghe đến mấy câu này, Trịnh Nghị trên mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười. Xem ra Trương Vân Phàm lần này không chỉ có hoàn thành cá nhân lịch luyện, còn vì gia tộc thắng được danh dự, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Mời đến. Trịnh Thiên Hạo thanh âm từ trong nhà truyền đến. Trịnh Nghị đẩy cửa vào, nhìn thấy Trịnh Thiên Hạo đang cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hài lòng. Lão tổ, ngài trở về. Trịnh Thiên Hạo lập tức đứng dậy nên đón, chúng ta ngay tại thảo luận Vân Phàm sự tình đâu. Thiên Hạo, vất vả ngươi. Trịnh Nghị sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, Vân Phàm bây giờ ở nơi nào? Ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Cái này Trịnh Thiên Hạo biểu lộ đột nhiên trở nên có chút phức tạp, lão tổ, Vân Phàm hắn lại đi ra ngoài. Lại đi ra ngoài? Trịnh Nghị sững sờ, đi nơi nào? Căn cứ hắn lưu lại tin tức, tựa hồ là đi thăm dò bí cảnh nào. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà nói tiếp, vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Bí cảnh? Trịnh Nghị cho mày, bí cảnh nào cần hắn tự mình đi thăm dò? Mà lại vì cái gì không đợi ta trở về mới quyết định? Nhìn thấy Trịnh Nghị sắc mặt khó coi, Trịnh Thiên Hạo vội vàng giải thích nói, lão tổ, chuyện là như thế này. Vân Phàm từ Tây Hoang Đại Mạc sau khi trở về, xác thực mang về hơn 200 tên ốc đảo cư dân. Chúng ta dựa theo kế hoạch, thích đáng an trí những người này. Sau đó thì sao? Trịnh Nghị thúc giục nói. Sau đó Vân Phàm liền biểu thị muốn tiếp tục lịch luyện. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi nói ra, hắn nói luyện tâm tháp thí luyện để hắn thu hoạch rất lớn, nhưng còn chưa đủ, muốn tiếp tục tìm kiếm tầng thứ cao hơn khiêu chiến. Đúng lúc này, có tin tức truyền đến, nói tại Đông Hải chỗ sâu xuất hiện một cái cổ lão bí cảnh. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong nói bổ sung, nghe nói bí cảnh này cùng thời kỳ thượng cổ tiên nhân có quan hệ, bên trong khả năng ẩn giấu đi kinh tiên cơ duyên. Đông Hải bí cảnh. Trịnh Nghị trong lòng cảm giác nặng nề. Đông Hải từ trước đến nay là tu chân giới chỗ nguy hiểm nhất một trong, không chỉ có vô số cường đại hải thú, càng có biến huyễn khó lường thiên tượng cùng cấm chế. Liền ngay cả kim đan kỳ tu sĩ, tại Đông Hải chỗ sâu cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vân Phàm làm sao dám một mình đi loại địa phương kia? Trịnh Nghị có chút phẫn nộ, tu vi của hắn còn chưa đủ lấy ứng đối Đông Hải nguy hiểm. Lão tổ, ngài trước đừng có gấp. Trịnh Thiên Hạo vội vàng trấn an, Vân Phàm cũng không phải là một mình tiến về. Không phải một mình tiến về. Trịnh Nghị hơi nhẹ nhàng thở ra, vậy hắn là cùng ai cùng đi? Là cùng Thanh Sơn phái đệ tử cùng một chỗ. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà giải thích nói, Thanh Sơn phái thiếu tông chủ Lâm Thanh Sơn, còn có mấy cái đệ tử hệ tâm, bọn hắn hợp thành một cái tiểu đội thăm dò. Thanh Sơn phái Trịnh Nghị như có điều suy nghĩ. Thanh Sơn phái là tu chân giới nhất lưu tông môn, thực lực không kém gì Trịnh gia. Bọn hắn thiếu tông chủ Lâm Thanh Sơn càng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nếu như là cùng dạng này đội ngũ cùng một chỗ hành động, hệ số an toàn xác thực sẽ cao rất nhiều. Cụ thể có bao nhiêu người? Trịnh Nghị tiếp tục hỏi thăm. Bao quát Vân Phàm ở bên trong, tổng cộng 8 người. Nhị trưởng lão Trịnh Tiên Lôi nói rõ chi tiết đạo, trừ Lâm Thanh Sơn là trúc cơ hậu kỳ, mấy người khác đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Đội hình coi như không tệ. Thế nhưng là Trịnh Nghị vẫn còn có chút lo lắng, Đông Hải bí cảnh há lại những người tuổi trẻ này có thể ứng phó. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì lão tổ, sự lo lắng của ngài chúng ta cũng có. Trịnh Thiên Hạo cười khổ nói, lúc đó chúng ta cũng khuyên qua Vân Phàm, đề nghị hắn chờ ngài trở về mới quyết định. Nhưng hắn nói tận dụng thời cơ, bí cảnh này vừa mới xuất hiện, càng sớm tiến vào càng có khả năng thu hoạch được cơ duyên tốt. Mà lại hắn còn nói, Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong nói tiếp, lần lịch lãm này là hắn chủ động thỉnh cầu, không muốn luôn luôn ỷ lại trưởng bối bảo hộ. Hắn hy vọng có thể độc lập đối mặt khiêu chiến, chứng minh thực lực của mình. Nghe đến mấy câu này, Trịnh Nghị trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm sư phụ, hắn đương nhiên hy vọng đệ tử có thể độc lập trưởng thành, nhưng làm trưởng bối, hắn lại không đành lòng nhìn thấy Trương Vân Phàm mạo hiểm. Hắn lúc nào rời đi? Trịnh Nghị hỏi. 5 ngày trước. Trịnh Thiên Hạo trả lời, dựa theo lộ trình tính toán, hiện tại cũng đã đến Đông Hải. 5 ngày trước Trịnh Nghị trong lòng tính toán thời gian, vậy thì thật là tốt là ta tại Úc đảo gặp được tà tu thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lấy ra truyền âm ngọc bội, ý đồ liên hệ Trương Vân Phàm. Nhưng làm hắn thất vọng là, truyền âm ngọc bội không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như là bị thứ gì đã cách trở một dạng. Kỳ quái, vì cái gì liên lạc không được? Trịnh Nghị cau mày nói. Lão tổ, chúng ta cũng thử qua. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà nói ra, từ Vân Phàm sau khi rời đi, chúng ta vẫn nếm thử liên hệ hắn, nhưng truyền âm ngọc bội từ đầu đến cuối không có phản ứng. Chương 731, tiến về Đông Hải lộ trình. Chương 731, tiến về Đông Hải lộ trình. Điều này nói rõ cái gì? Trịnh Nghị bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Có 2 loại khả năng. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi phân tích nói, một là Vân Phàm bọn hắn gặp nguy hiểm gì, không cách nào đáp lại. 2 là bí cảnh kia có đặc thù cấm chế, ngăn cách ngoại giới liên hệ. Ta có khuynh hướng loại thứ 2 khả năng. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong nói ra, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, lấy Vân Phàm tính cách, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầu viện. Hiện tại hoàn toàn không có tin tức, ngược lại nói rõ bọn hắn khả năng tiến nhập đặc thù nào đó hoàn cảnh. Hoàn cảnh đặc thù Trịnh Nghị như có điều suy nghĩ, các ngươi đối với bí cảnh kia hiểu bao nhiêu? Hiểu không nhiều. Trịnh Thiên Hạo ăn ngay nói thật, chỉ biết là bí cảnh này là gần nhất mới xuất hiện vị trí tại Đông Hải chỗ sâu một tòa vô danh trên hòn đảo. Theo như truyền thuyết, hòn đảo này nguyên bản cũng không tồn tại, là đột nhiên từ đáy biển dâng lên. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà nói bổ sung, ở trên đảo có mãnh liệt sóng linh khí, còn có kiến trúc cổ lão di tích, đột nhiên từ đáy biển dâng lên hòn đảo. Trịnh Nghị trong lòng hơi động, cái này nghe xác thực không đơn giản. Ở tu chân giới, có thể làm cho một hòn đảo từ đáy biển dâng lên lực lượng, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể nắm giữ. Loại hiện tượng này thường thường biểu thị có trọng đại bí mật sắp công bố. Còn có mặt khác tin tức sao? Trịnh Nghị tiếp tục hỏi thăm. Có. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi nói ra, nghe nói phát hiện trước nhất hòn đảo này chính là mấy cái buôn bán trên biển. Bọn hắn khi đi ngang qua lúc nhìn thấy ở trên đảo có tia sáng kỳ dị, liền lên đi thăm dò nhìn một chút. Kết quả phát hiện ở trên đảo có một tòa cung điện cổ lão, cửa cung điện còn đứng thẳng bia đá. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong nói tiếp, trên tấm bia đá khắc lấy tiên nhân truyền thừa 4 chữ, tiểu chữ phong cách cổ xưa, ẩn chứa cường đại uy áp. Tiên nhân truyền thừa. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nếu quả như thật là tiên nhân lưu lại truyền thừa, cái kia xác thực đáng giá mạo hiểm thử một lần. Tiên nhân, đó là siêu việt tu chân giới tất cả cảnh giới tồn tại, bọn hắn lưu lại bất kỳ vật gì đều là vô giới chi bảo. Khó trách Vân Phàm sẽ tâm động. Trịnh Nghị thở dài, đối mặt cơ duyên như vậy, đổi lại là ta cũng sẽ không nhịn được. Đúng vậy, A Trịnh Thiên Hạo cười khổ nói, khi Vân Phàm nghe được tin tức này lúc, trong mắt lập tức dấy lên ánh sáng nóng bỏng. Chúng ta biết lại thế nào khuyên cũng vô ích. Bất quá, đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà an ủi, Vân Phàm thực lực bây giờ xác thực không kém. Tại luyện tâm tháp thí luyện sau, tu vi của hắn cùng tâm cảnh đều có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có Thanh Sơn phái người đồng hành, sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ hy vọng như thế. Trịnh Nghị gật đầu, nhưng lo âu trong lòng cũng không có giảm bớt. Làm người từng trải, hắn biết rõ tu chân giới nguy hiểm. Càng làm mê người cơ duyên, thường thường nương theo lấy càng lớn nguy hiểm. Đúng rồi, trừ Vân Phàm bọn hắn, còn có những người khác tiến về bí cảnh kia sao? Trịnh Nghị hỏi. Đương nhiên là có. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong trả lời, loại cấp bậc này cơ duyên, làm sao có thể chỉ có bọn hắn cảm thấy hứng thú? Theo chúng ta biết, chí ít có 10 cái thế lực đều phái người đi đến. 10 cái thế lực? Trịnh Nghị trong lòng cảm giác nặng nề. Ý vị này trong bí cảnh không chỉ có nguy hiểm không biết, còn sẽ có kịch liệt cạnh tranh. Thế lực khác biệt tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng phát sinh xung đột. Đều có thế lực nào? Trịnh Nghị tiếp tục hỏi thăm. Trừ Thanh Sơn phái, còn có Liệt Hỏa Cửa, Thủy Vân Tông, Lôi Âm Tự các loại. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi từng cái liệt kê, trên cơ bản đều là nhất lưu tông môn, thực lực đều không thể khinh thường. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, Thiên Đạo Tông cũng phái người tiến về. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà nói bổ sung. Thiên Đạo Tông? Trịnh Nghị hít sâu một hơi. Thiên Đạo Tông là tu chân giới siêu cấp tông môn, thực lực viễn siêu thế lực khác. Nếu như ngay cả bọn hắn đều tham dự vào, vậy cái này bí cảnh tầm quan trọng có thể nghĩ. Xem ra tình huống lần này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trịnh Nghị trầm giọng nói, Vân Phàm bọn hắn chỉ sợ phải đối mặt không chỉ có là bí cảnh bản thân nguy hiểm, còn có thế lực khác uy hiếp. Đúng vậy a, đây cũng là chúng ta lo lắng nhất. Trịnh Thiên Hạo giận dữ nói, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Vân Phàm có thể bình an trở về. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Tộc trưởng, tộc trưởng. Một cái tộc nhân vội vàng chạy vào, có Thanh Sơn phái sứ giả cầu kiến. Thanh Sơn phái sứ giả. Đám người liếc nhau, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mau mời tiến đến. Trịnh Thiên Hạo lập tức phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo xanh tu sĩ trung niên đi đến. Người này khí tức trầm ổn, tu vi chí ít tại kim đan kỳ trở lên. Tại Hạ Thanh Sơn phái trưởng lão Lý Thanh Vân gặp qua Trịnh tộc trưởng, người tới cung kính hành lễ. Lý trưởng lão không cần đa lễ. Trịnh Thiên Hạo vội vàng đáp lễ, không biết ngài lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Là như vậy, Lý Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây cáo chi một cái trọng yếu tin tức. Tin tức gì? Tất cả mọi người khẩn trương lên. Liên quan tới Đông Hải bí cảnh tình huống xuất hiện biến hóa mới. Lý Thanh Vân trầm giọng nói, theo chúng ta điều động thám tử hồi báo, hòn đảo kia chúng quanh xuất hiện mãnh liệt không gian ba động. Không gian ba động? Trịnh Nghị trong lòng căng thẳng. Không sai. Lý Thanh Vân gật đầu, mà lại loại ba động này càng ngày càng mãnh liệt, đã ảnh hưởng đến truyền âm pháp bảo sử dụng. Hiện tại cơ hồ tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ đều cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Nghe được tin tức này, người ở chỗ này đều trầm mặc. Cái này giải thích vì cái gì bọn hắn không cách nào liên hệ đến Trương Vân Phàm, nhưng cùng lúc cũng làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Còn có tin tức khác sao? Trịnh Nghị hỏi. Có. Lý Thanh Vân tiếp tục nói, thám tử của chúng ta còn phát hiện, hòn đảo kia nồng độ linh khí tại kịch liệt lên cao. Có tu chân giới tiền bối phỏng đoán, đây khả năng là bí cảnh sắp hoàn toàn mở ra dấu hiệu. Hoàn toàn mở ra? Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi nghi ngờ nói, chẳng lẽ bây giờ còn không có hoàn toàn mở ra sao? Đúng vậy. Lý Thanh Vân giải thích nói, theo phỏng đoán, trước mắt bí cảnh chỉ là nửa mở khai trạng thái. Một khi hoàn toàn mở ra, bên trong cơ duyên và nguy hiểm đều sẽ tăng lên gấp bội. Vậy chúng ta bọn nhỏ Trịnh Thiên Hạo lo âu nói ra. Xin các vị yên tâm. Lý Thanh Vân an ủi, chúng ta Thanh Sơn phái đã điều động càng nhiều cao thủ tiến về Đông Hải, chuẩn bị tại khi tất yếu cung cấp trợ giúp. Mà lại theo tình báo của chúng ta, tiến vào bí cảnh các phương tu sĩ trước mắt cũng còn an toàn. Đã như vậy, tại sao muốn đặc biệt đến cho chúng ta biết? Chỉ nghĩ bén nhạy phát giác được, vị này Thanh Sơn phái trưởng lao chuyến này chỉ sợ không chỉ là vì thông báo tin tức. Thực không dám dâu dếm. Lý Thanh Vân do dự một chút, sau đó nói, chúng ta tông chủ hy vọng có thể cùng Trịnh gia kết thành liên minh, cộng đồng ứng đối lần này khiêu chiến. Liên minh? Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Lý Thanh Vân nghiêm túc nói ra, lần này bí cảnh quy mô vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Chỉ bằng vào một cái thế lực lượng, rất khó tại cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại, Lý Thanh Vân tiếp tục nói, các hài tử của chúng ta bây giờ tại cùng một chỗ hành động, vốn là tự nhiên minh hữu. Nếu như chúng ta hai nhà có thể chính thức kết minh, đối bọn hắn an toàn cũng càng có bảo hộ. Trịnh Nghị cẩn thận tự hỏi đề nghị này. Thanh Sơn phái thực lực xác thực không kém, nếu như có thể kết minh, đối với song phương đều có chỗ tốt. Đặc biệt là tại trước mắt dưới loại tình huống này, thêm một cái minh hữu liền nhiều một phần lực lượng. Đề nghị này rất có thành ý, Trịnh Nghị chậm rãi nói ra, bất quá cụ thể hợp tác chi tiết còn cần kỹ càng thương thảo. Đương nhiên, Lý Thanh Vân gật đầu, chúng ta tông chủ nói, tất cả điều kiện đều có thể thương lượng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, chính là bảo đảm đệ tử của chúng ta có thể an toàn trở về, đồng thời tại trong bí cảnh thu hoạch được vốn có thu hoạch. Cái kia tốt, chúng ta trước kỹ càng tìm hiểu một chút bí cảnh tình huống mới nhất, sau đó lại thảo luận hợp tác công việc. Trịnh Thiên Hạo đề nghị. Sau đó, Lý Thanh Vân kỹ càng giới thiệu Thanh Sơn phái nắm giữ liên quan tới Đông Hải bí cảnh tình báo. Theo bọn hắn thám tử hồi báo, tòa kia hòn đảo thần bí diện tích so ban sơ dự đoán phải lớn hơn nhiều, phía trên không chỉ có cung điện kiến trúc, còn có ngọn núi, rừng rậm, hồ nước các loại địa hình. Càng thân kỳ lạ, trên đảo tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Có tu sĩ phát hiện, ở trên đảo chờ đợi một ngày, ngoại giới lại chỉ qua mấy giờ. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Trịnh Nghị kinh ngạc nói, đây đúng là tiên nhân thủ đoạn. Đúng vậy. Lý Thanh Vân gật đầu, mà lại theo phỏng đoán, ở trên đảo khả năng còn có trong truyền thuyết thời gian chất pháp, có thể làm cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng thời gian tu luyện. Nếu thật là dạng này, vậy lần này cơ duyên xác thực khó được. Tam trưởng lão Trịnh Tiên Phong cảm thán nói, đối với tu sĩ tới nói, thời gian chính là quý báu nhất tài nguyên. Nếu như có thể thu hoạch được ngoài định mức thời gian tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ sẽ thật to tăng tốc. Bất quá, nguy hiểm cũng đồng dạng to lớn. Lý Thanh Vân nhắc nhở, thám tử của chúng ta còn phát hiện, ở trên đảo có một ít cổ lao thủ hộ giả, thực lực cực kỳ cường đại. Đã có mấy cái tu sĩ bởi vì phát động cấm chế mà thụ thương. Cổ lao thủ hộ giả? Trịnh Nghị cho mày. Cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Lý Thanh Vân lắc đầu, chỉ biết là bọn chúng tựa hồ là một loại nào đó khôi lỗi hoặc là trận linh, chuyên môn thủ hộ lấy trên đảo trọng yếu khu vực. Nghe đến mấy cái này tin tức, Trịnh Nghị lo âu trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trương Vân Phàng mặc dù thực lực không tệ, nhưng đối mặt loại cấp bậc này nguy hiểm, ý nguyên tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Lý Trường Lão, các ngươi có suy nghĩ hay không qua điều động cao hơn tu vi tu sĩ tiến về trợ giúp? Trịnh Nghị do hỏi. Đương nhiên cân nhắc qua. Lý Thanh Vân cười khổ, nhưng này tòa đảo có gì đó quái lạ hạn chế, tựa hồ chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào. Kim đan kỳ trở lên tu sĩ một khi tới gần, liền sẽ bị lực lượng nào đó bài xích. Còn có loại hạn chế này, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Ý vị này, mặc kệ ngoại giới có bao nhiêu cao thủ, đều không thể trực tiếp tiến vào bí cảnh cung cấp trợ giúp. Những kia tuổi trẻ các tu sĩ chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đối mặt tất cả khiêu chiến. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là tại hòn đảo chung quanh thành lập trợ giúp căn cứ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn. Lý Thanh Vân nói ra, đây cũng là chúng ta hy vọng cùng Trịnh gia hợp tác nguyên nhân một trong. Ta hiểu được. Trịnh Nghị gật đầu, đề nghị này xác thực rất có tất yếu. Thiên Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể hợp tác. Trịnh Thiên Hạo trải qua cân nhắc rồi nói ra, bất quá cụ thể phương thức hợp tác còn cần cẩn thận chế định. Cái kia tốt, chúng ta lập tức tay chuẩn bị. Lý Thanh Vân cao hứng nói ra, thời gian không đợi người, càng sớm hành động càng tốt. Sau đó, song phương bắt đầu kỹ càng thảo luận hợp tác cụ thể công việc. Từ nhân viên phối trí đến vật tư chuẩn bị, từ kế hoạch hành động đến khẩn cấp dự án, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Trịnh Nghị mặc dù tham dự thảo luận, nhưng tâm tư lại không ở trên đây. Hắn đầy đầu nghĩ đều là Trương Vân Phàm an nguy, hận không thể lập tức bay đến Đông Hải đi tìm hắn. "Lão tổ, ngài đang suy nghĩ gì?" Trịnh Thiên Hạo chú ý tới hắn thất thần. "Ta đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là tự mình đi một chuyến Đông Hải?" Trịnh Nghị thẳng thắn nói, mặc dù không thể tiến vào bí cảnh, nhưng ít ra có thể ở bên ngoài chờ đợi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Vân Phàm bọn hắn. "Ý nghĩ này không sai." Lý Thanh Vân đồng ý nói, "Trên thực tế, chúng ta Thanh Sơn phái trưởng môn cũng có đồng dạng dự định. Nếu như Trịnh tiền bối nguyện ý tiến về, chúng ta có thể cùng một chỗ hành động." "Vậy cứ như thế quyết định." Trịnh Nghị lập tức làm ra quyết định, "Ta ngày mai liền xuất phát tiến về Đông Hải." "Lão tổ, ngài vừa mới trở về, không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao?" Trịnh Thiên Hạo có chút bận tâm. "Vân Phàm an toàn quan trọng hơn." Trịnh Nghị lắc đầu, "Mà lại ta luôn cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy, trong lòng rất bất an." "Đã như vậy, vậy ta cũng cùng ngài cùng đi." Trịnh Thiên Hạo nói ra. "Không cần, ngươi để ở nhà chủ trì đại cục." Trịnh Nghị tự tuyệt, "Lần này ta một người đến liền đủ." Vào lúc ban đêm, Trịnh Nghị liền bắt đầu chuẩn bị tiến về Đông Hải vật tư. Các loại đan dược chữa thương, phòng hộ pháp bảo, truyền âm phụ lục, phàm là khả năng dùng đến đồ vật, hắn đều chuẩn bị sung túc phân lượng. Ngay tại hắn bận rộn thời điểm, Ngụy Tư Lăng lặng lẽ đi đến. "Chủ nhân, ngài lại phải đi xa nhà sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi. "Ân, đi Đông Hải một chuyến." Trịnh Nghị đầu cũng không nhấc trả lời. "Là bởi vì Trương công tử sự tình sao?" Ngụy Tư Lăng thông minh đoán được. "Đúng vậy." Trịnh Nghị gật đầu, "Hắn hiện tại đã mất đi liên hệ, ta rất lo lắng." "Vậy cái kia ngài phải cẩn thận." Ngụy Tư Lăng lo lắng nói, "Đông Hải rất nguy hiểm." "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Trịnh Nghị an ủi, "Ta chỉ là đi bên ngoài chờ đợi, sẽ không mạo hiểm." Nhưng Ngụy Tư Lăng trong lòng rõ ràng, nếu như Trương Vân Phàm thật gặp được nguy hiểm, người sư phụ này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Nghị liền bước lên tiến về Đông Hải lộ trình. Lần này, hắn không có lựa chọn pháp khí phi hành, mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành. Lấy hắn Kim Đan đỉnh phong tu vi, ngự kiếm tốc độ phi hành so pháp khí nhanh hơn. Trên đường đi, hắn gặp không ít đồng dạng tiến về Đông Hải tu sĩ. Hiển nhiên, Đông Hải bí cảnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới, hấp dẫn vô số người chú ý, xem ra lần này động tĩnh so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ, Vân Phàm bọn hắn gặp phải cạnh tranh sợ rằng sẽ rất kịch liệt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ phi hành, không kịp chờ đợi muốn đến mục đích. Chương 732, tốt nhất lịch luyện chàng chỗ chương 732, tốt nhất lịch luyện chàng chỗ trải qua 3 ngày 3 đêm phi hành hết tốc lực, Trịnh Nghị rốt cục đạt tới Đông Hải chỗ sâu. Xa xa nhìn lại, trên mặt biển xanh thẳm nổi lơ lửng vô số tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn có thể là ngự kiếm phi hành, có thể là cưỡi pháp khí phi hành, ở trên mặt biển xoay quanh quần một chỗ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Người thật đúng là nhiều. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ, thô sơ giản lược đánh giá một chút, nơi này tụ tập tu sĩ chí ít có mấy ngàn người. Những tu sĩ này đến từ tu chân giới từng cái thế lực, có tông môn đệ tử, có tán tu, cũng có gia tộc tử đệ. Mặc dù lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột. Trịnh Nghị tiếp tục hướng phía trước phi hành, rất nhanh liền thấy được tòa kia trong truyền thuyết hòn đảo thần bí. Hòn đảo xác thực rất lớn, trừng phạm vi mấy trăm dặm. Từ không trung quan sát, ở trên đảo dãy núi chập trùng, cây rừng tươi tốt, còn có mấy cái dòng sông uốn lượn trong đó. Làm người khác chú ý nhất là giữa hòn đảo một tòa cung điện khổng lồ, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang màu vàng nhạt. Nhưng nhất làm cho Trịnh Nghị cảm thấy khiếp sợ là cả hòn đảo nhỏ đều bị một tầng màn sáng trong suốt bao quanh. Tầng màn sáng này như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng lại vững vàng đem hòn đảo cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Đây chính là cái kia chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào cấm chế sao? Trịnh Nghị cẩn thận cảm giác màn sáng năng lượng ba động. Quả nhiên, tầng màn sáng này bên trong ẩn chứa cực kỳ phức tạp trận pháp, không chỉ có thể phân biệt tu sĩ tu vi cảnh giới, còn có thể sinh ra cường đại bài xích lực lượng. Lấy Trịnh Nghị Kim Đan đỉnh phong tu vi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng màn sáng đối với mình địch ý bất quá. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, loại trận pháp này mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phá giải. Ngay tại hắn quan sát hòn đảo thời điểm, mấy bóng người từ phía dưới bay đi lên. "Vị đạo hữu này, xin dừng bước." Cầm đầu là một người mặc áo xanh tu sĩ trung niên, tu vi tại trong Kim Đan kỳ tả hữu. Tại phía sau hắn, còn đi theo 7-8 cái đồng dạng tu vi tu sĩ, hiển nhiên là thế lực nào đó đại biểu. "Có gì chỉ giáo?" Trịnh Nghị dừng thân hình, bình tĩnh hỏi. "Tại Hạ Thiên Đạo Tông chấp sự Lý Thiên Minh." Tu sĩ áo xanh cung kính hành lễ, "Không biết đạo hữu tới đây chuyện gì?" "Thiên Đạo Tông?" Trịnh Nghị trong lòng hơi động. Thiên Đạo Tông làm tu chân giới siêu cấp thế lực, người của bọn hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng cái này Lý Thiên Minh thái độ lại có chút kỳ quái, mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng trong lời nói lại ẩn hàm ngăn trở ý tứ. "Ta đến tìm kiếm đệ tử của ta." Trịnh Nghị thành thật trả lời, "Bọn hắn tiến nhập hòn đảo kia, hiện tại đã mất đi liên hệ." "Thì ra là thế." Lý Thiên Minh gật gật đầu, "Bất quá đạo hữu chỉ sợ phải thất vọng. Hòn đảo kia có đặc thù cấm chế, chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào. Lấy đạo hữu tu vi, không cách nào tiến vào." "Ta đều biết." Trịnh Nghị nhàn nhạt nói ra, "Ta chỉ là muốn chờ đợi ở bên ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên hệ phương pháp của bọn hắn. Cái này chỉ sợ cũng không được." Lý Thiên Minh lắc đầu, "Chư vị tiền bối trải qua thương nghị, quyết định tại hòn đảo trung quanh thành lập dây cảnh giới. Kim Đan kỳ trở lên tu sĩ, không được tùy ý tới gần hòn đảo." "Dây cảnh giới?" Trịnh Nghị nhíu mày, "Là ai làm ra quyết định này?" "Là các đại thế lực đại biểu cộng đồng thương nghị kết quả." Lý Thiên Minh giải thích nói, chủ yếu là vì phòng ngừa có người phá hư hòn đảo cấm chế, ảnh hưởng các đệ tử trẻ tuổi thí luyện. Nghe được lời giải thích này, Trình Nghị kém chút cười ra tiếng. Cái gì phòng ngừa phá hư cấm chế, nói trắng ra là chính là các đại thế lực muốn lũng đoạn lần này cơ duyên, không để cho người khác nhúng tay. Vậy nếu như ta nhất định phải tới gần đâu? Trình Nghị ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Vậy thì mời đạo hữu nghĩ lại. Lý Thiên Minh sắc mặt cũng trầm xuống, trái với ước định hậu quả, chỉ sợ không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vừa dứt lời, trung quanh lập tức có vài chục đạo khí tức cường đại khóa chặt Trình Nghị. Hiển nhiên, các đại thế lực ở chỗ này đều có cao thủ đóng giữ, vì thời chuẩn bị ứng đối người khiêu chiến. Có ý tứ. Trình Nghị ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những tu sĩ này tu vi đều không kém, kim đan kỳ chí ít có hơn 20 cái, thậm chí còn có mấy cái nguyên anh kỳ cường giả giấu ở chỗ tối. Xem ra các đại thế lực xác thực rất xem trọng lần này bí cảnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không tiếc phái ra nhiều như vậy cao thủ để duy trì trật tự. Nhưng những người này muốn ngăn cản hắn gặp đệ tử, đó chính là một chuyện khác. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trình Nghị thanh âm bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, nhưng đệ tử của ta ở bên trong, ta nhất định phải vào xem. Đạo hữu, xin đừng nên để cho chúng ta khó xử. Lý Thiên Minh cau mày nói, đây là tất cả thế lực cộng đồng quyết định, không phải chúng ta một nhà định đoạt. Tất cả thế lực? Trình Nghị cười lạnh một tiếng, vậy ta Trịnh gia có phải hay không cũng coi như một trong số đó. Nghe được Trịnh gia cái tên này, ở đây các tu sĩ cũng hơi giật mình. Trịnh gia làm tu chân giới Tây Nam bộ bá chủ, thực lực xác thực không thể khinh thường. Đặc biệt là trước mắt người này, từ khí tức để phán đoán, tu vi chí ít tại Kim Đan hậu kỳ trở lên, cũng không phải dễ trêu nhân vật. Nguyên lai là Trịnh gia tiền bối. Lý Thiên Minh thái độ hơi dịu đi một chút, bất quá ngay cả như vậy, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Quy củ? Trịnh Nghị nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt, lúc nào tu chân giới quy củ là do mấy cái tông môn tự mình thương nghị quyết định? Mà lại, ngữ khí của hắn trở nên càng thêm cứng rắn, ta Trịnh gia lúc nào đồng ý qua cái này cái gọi là ước định? Đối mặt Trịnh Nghị chất vấn, Lý Thiên Minh có chút từ nghèo. Xác thực, ước định này chủ yếu là do trời đạo tông, liên hỏa cửa mấy cái thế lực lớn thúc đẩy, cũng không có trưng cầu tất cả thế lực ý kiến. Tóm lại, đạo hữu hay là mời trở về đi. Lý Thiên Minh kiên trì nói ra, đây là vì mọi người an toàn cân nhắc. Có đúng không? Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang, vậy nếu như ta lại muốn đi vào đâu? Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra cường đại uy áp. Kim đan đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra, giống như thủy triều hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cái gì? Kim đan đỉnh phong? Cái này người Trịnh gia lại có tu vi như thế? Nhanh thông chi các trưởng lão. Ở đây các tu sĩ đều bị cố này đột nhiên xuất hiện uy áp rung động đến. Bọn hắn vốn cho là Trịnh Nghị chỉ là phổ thông kim đan kỳ tu sĩ, không nghĩ tới lại là kim đan đỉnh phong cường giả. Loại tu vi này, tại toàn bộ tu chân giới đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Đạo hữu, xin mời tỉnh táo. Lý Thiên Minh sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại mấy bước, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết động thủ. Ta rất tỉnh táo. Trịnh Nghị nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là muốn đi vào tìm ta đệ tử. Nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi. Một cái thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một vệt kim quang hiện lên, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả này khí tức sâu không lường được, tu vi rõ ràng tại nguyên anh kỳ trở lên. Hắn người mặc đạo bào, trước ngực thêu lên Thiên Đạo Tông tiêu ký, hiển nhiên là Thiên Đạo Tông nhân vật cao tầng. Văn bối gặp qua Thiên Đạo Tông trưởng lão. Lý Thiên Minh liền vội vàng hành lễ. Ân. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Nghị, lão phu Thiên Đạo Tông trưởng lão Trương Vô Cực, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trình Nghị. Trình Nghị ngắn gọn báo ra tên của mình. Nguyên lai là Trịnh gia gia chủ. Trương Vô Cực trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trương trưởng lão quá khen. Trịnh Nghị không tiêu ngạo không tự ti đáp lại, không biết trưởng lão lần này đến đây, phải chăng cũng muốn ngăn cản tại hạ. Lão phu chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống. Trương Vô Cực chậm rãi nói ra, Trịnh gia chủ vì sao nhất định phải tiến vào đảo? Chẳng lẽ không biết bên trong gặp nguy hiểm sao? Đệ tử của ta ở bên trong. Trịnh Nghị lặp lại một lần lý do của mình, làm sư phụ, ta có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của hắn. Thế nhưng là hòn đảo cấm chế sát thực tồn tại. Trịnh Nghị ngắt lời hắn, nhưng cái này không có nghĩa là không cách nào tiến vào. Bất luận cái gì trận pháp đều có phương pháp phá giải, chỉ là nhìn có hay không thực lực này mà thôi. Nghe nói như thế, Trương Vô Cực ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được Trịnh Nghị trên thân tán phát khí tức cường đại, loại khí tức này đã tiếp cận nguyên anh kỳ trình độ. Nếu như đối phương thật muốn cưỡng ép tiến vào, chỉ sợ bọn họ thật đúng là ngăn không được. Trịnh gia chủ, lão phu khuyên ngươi nghĩ lại. Trương Vô Cực cuối cùng nếm thử thuyết phục, cưỡng ép phá giải cấm chế, có thể sẽ đối với bên trong các đệ tử tạo thành nguy hiểm. Cái này ta tự có phân tích. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là các ngươi ở chỗ này ngăn cản các phương tu sĩ, đến cùng là vì cái gì mục đích? Chúng ta chỉ là Trương Vô Cực đang muốn giải thích, nhưng Trịnh Nghị đã không muốn nghe thêm nữa. Đủ. Trịnh Nghị đột nhiên bộc phát, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm. Chính Dương kiếm quyết phá không chém, kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém về phía hòn đảo chung quanh cấm chế. Một kiếm này ẩn chứa Trịnh Nghị toàn bộ lực lượng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Trương Vô Cực quá sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh trúng vào hòn đảo ngoại vi màn sáng. Oeng! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt biển đều địa chấn kịch liệt động. Tầng kia nhìn như kiên cố màn ánh sáng, tại Trịnh Nghị dưới một kiếm này vậy mà xuất hiện vết rách to lớn. Làm sao có thể? Hắn vậy mà thật phá tan cấm chế. Loại thực lực này hắn rốt cuộc là ai? ở đây các tu sĩ đều bị chấn động đến. Cấm chế này tồn tại lâu như vậy, vô số cao thủ đều thử qua phá giải, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới Trịnh Nghị chỉ dùng một kiếm, liền xé mở một đạo lỗ hổng. "Chư vị, cáo tử." Trịnh Nghị lãnh đạm nói một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ trong cái khe bật vào. Ngăn lại hắn, Trương Vô Cực đội vàng hạ lệnh. Mấy chục cái tu sĩ đồng thời xuất thủ, các loại pháp thuật như mưa to hướng Trịnh Nghị bắt tới. Nhưng những công kích này đối với hiện tại Trịnh Nghị tới nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Chính Dương kiếm quyết vạn kiếm phi tông, vô số kiếm ảnh trên không trung hiện hiện, thoải mái mà đỡ được tất cả công kích. Trịnh Nghị thân hình không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua màn sáng vết nước. Đáng chết. Trương Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Trịnh Nghị thực lực vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, mà lại đối phương hành động quả quyết, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hiện tại người đã tiến vào, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. "Trưởng lão, chúng ta có nên đi vào hay không truy kích?" Lý Thiên Minh dò hỏi. "Đuổi cái gì đuổi?" Trương Vô Cực tức giận nói ra, "Ngươi không thấy được hắn là thế nào phá tan cấm chế sao? Chúng ta có thực lực này sao? Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao?" Trương Vô Cực thở dài, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn tình huống phát triển. Hy vọng cái này Trịnh Nghị sẽ không ở bên trong làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. Một bên khác, Trịnh Nghị thành công xuyên qua màn sáng sau, lập tức cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê. Toàn bộ thế giới phảng phất tại xoay tròn, thiên địa điên đảo, để cho người ta không phân rõ trên dưới phương hướng. Loại cảm giác này kéo dài ước chừng một chén trà thời gian, mới dần dần biến mất. Khi cảm giác hôn mê hoàn toàn tiêu tán sau, Trịnh Nghị phát hiện mình đã đứng ở một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Nơi này là hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, mây trắng đoá đoá, nhìn cùng ngoại giới thế giới không có gì khác nhau. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nơi này nồng độ linh khí cực kỳ dồi dào, ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được tinh khiết linh khí tràn vào thể nội, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Điều đó không có khả năng Trịnh Nghị tự lẩm bẩm, từ bên ngoài nhìn, hòn đảo kia nhiều nhất chỉ có phạm vi mấy trăm dặm. Làm sao có thể dung nạp không gian to lớn như vậy? Hắn ý đồ dùng thần thức dò xét tình huống xung quanh, nhưng phát hiện thần thức của mình phạm vi nhận lấy rất đại hạn chế. Nguyên bản có thể bao trùm hơn 10 dặm thần thức, hiện tại chỉ có thể dọc theo mấy dặm khoảng cách. Nơi này không gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt. Trịnh Nghị rất nhanh liền ý thức được vấn đề, khó trách từ bên ngoài nhìn chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo. Loại này không gian áp xúc kỹ thuật đã siêu việt tu sĩ bình thường phạm vi hiểu biết, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể sáng tạo ra huyền diệu như thế không gian. Tiên nhân truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh Nghị trong lòng cảm thán. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này không chỉ có núi non sông ngòi, còn có các loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó không ít đều là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy linh dược, có chút thậm chí là hắn thấy đều chưa thấy qua chủng loại. Nếu như Vân Phàm bọn hắn có thể ở chỗ này tu luyện, thu hoạch khẳng định cũng nhỏ. Trịnh Nghị trong lòng đã vui mừng lại lo lắng. Vui mừng là nơi này đúng là khó được tu luyện thánh địa, lo lắng là không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào. Ngay tại hắn quan sát hoàn cảnh thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng thú gào. "Giống." Trầm thấp tiếng giống ở trong sơn cốc quanh quẩn, nghe cực kỳ uy vũ hùng tráng. "Có yêu thú." Trịnh Nghị lập tức cảnh giác lên. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy trong núi rừng xa xa có một đầu thân ảnh khổng lồ tại xuyên thẳng qua. Từ hình thể để phán đoán, con yêu thú này chí ít có kim đan kỳ tu vi. Xem ra nơi này không chỉ có cơ duyên, cũng có tương ứng nguy hiểm. Trịnh Nghị trong lòng thầm nghĩ. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, kim đan kỳ yêu thú đúng là to lớn uy hiếp. Khó trách thế lực khắp nơi đều chỉ phái đệ tử trẻ tuổi tiến đến, loại hoàn cảnh này đúng là tốt nhất lịch luyện chẳng chỗ. Chương 733, Vân Phàm còn sống. Chương 733, Vân Phàm còn sống. Hắn đang muốn hướng yêu thú phương hướng dò xét, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là Vân Phàm khí tức. Trịnh Nghị trong lòng vui mừng. Mặc dù cỗ khí tức này rất yếu ớt, mà lại khoảng cách rất xa, nhưng hắn làm sư phụ, đối với Trương Vân Phàm khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Quá tốt rồi, Vân Phàm còn sống. Trịnh Nghị cơ hồ muốn kích động đến nhảy dựng lên. Hắn lập tức xác định khí tức phương hướng, sau đó thi triển thân pháp hướng bên kia tiến đến. Bởi vì nơi này không gian pháp tắc đặc thù, tốc độ phi hành của hắn nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng y nguyên so phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ nhanh hơn nhiều. Trên đường đi, hắn gặp không ít kỳ lạ cảnh tượng. Có sẽ phát sáng kỳ dị thực vật, có trên không trung bơi lội loài cá, còn có một số thoạt nhìn như là khôi lỗi sinh vật thần bí. Những sinh vật này phần lớn đối với hắn không có lý, chỉ là tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai. Nơi này sinh thái hệ thống xác thực rất đặc thù. Trịnh Nghị một bên tiến lên vừa quan sát, hoàn toàn khác với ngoại giới bất kỳ địa phương nào. Phi hành ước chừng một lúc lâu sau, Trương Vân Phàm khí tức trở nên càng thêm rõ ràng. Trịnh Nghị có thể cảm nhận được đệ tử của hắn ngay tại phía trước chỗ không xa. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được mặt khác mấy cố khí tức. Từ khí tức cường độ để phán đoán, hẳn là cùng Trương Vân Phàm đồng hành những cái kia Thanh Sơn phái đệ tử. Xem ra bọn hắn còn tại cùng một chỗ hành động, đây là chuyện tốt. Trịnh Nghị trong lòng an tâm một chút. Đoàn đội hành động dù sao cũng so hành động độc lập muốn an toàn được nhiều, đặc biệt là tại loại này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm. Lại đi tới một khoảng cách sau, Trịnh Nghị rốt cục thấy được người ở ngoài xa ảnh. Đó là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên, trung ương thảo nguyên có một tòa cổ lao thạch đài. Trên bệ đá khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tại thạch đài trung quanh, đang có 8 cái tu sĩ trẻ tuổi tại cẩn thận nghiên cứu cái gì. Bọn hắn đều mặc lấy phục sức tông môn, nhìn chính là Trương Vân Phàm bọn hắn chi đội ngũ này. Rốt cuộc tìm được. Trịnh Nghị mừng rỡ trong lòng, đang muốn hiện thân gặp nhau. Nhưng vào lúc này, Thạch đài đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra. Không tốt. Trình Nghị sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy Trương Vân Phàm bọn người bị cỗ hấp lực kia một mực trói buộc chặt, căn bản là không có cách tránh thoát, mà lại cỗ hấp lực kia còn tại không ngừng tăng cường, phản phất muốn đem bọn hắn toàn bộ hút vào trong bệ đá. Đây là trận pháp gì? Trình Nghị vội vàng ra tốc tiến lên. Nhưng ngay lúc hắn sắp đến nơi thời điểm, thạch đài quang mang đạt đến đỉnh phong, Trương Vân Phàm đám người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lại trễ một bước. Trình Nghị ảo não đứng ở trên không đung đưa trước bệ đá. Hắn cẩn thận kiểm tra trên bệ đá phù văn, muốn tìm được truy tung Trương Vân Phàm phương pháp của bọn hắn. Những phù văn này tựa hồ là một loại nào đó truyền tống trận lưu lại. Trình Nghị như có điều suy nghĩ, xem ra bọn hắn là bị truyền tống đến địa phương khác đi. Trên bệ đá phù văn mặc dù phức tạp, nhưng lấy Trình Nghị kiến thức, còn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đây đúng là một cái truyền tống trận, mà lại là đơn hướng truyền tống, không cách nào nghịch hướng truy tung. Lần này phiền toái. Trình Nghị nhíu mày tự hỏi đối sách. Bí cảnh này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, không chỉ có không gian áp xúc kỹ thuật, còn có các loại truyền tống trận pháp. Nếu như Trương Vân Phàm bọn hắn bị truyền tống đến địa phương khác, muốn tìm được bọn hắn liền càng thêm khó khăn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, thạch đài đột nhiên lại bắt đầu phát sáng. Ân, lại có phản ứng. Trình Nghị lập tức cảnh giác lên. Nhưng lần này quang mang cùng trước đó khác biệt, không phải hấp lực, mà là tại phía trên bệ đá bắn ra ra một bức tranh. Trong tấm hình, Trương Vân Phàm bọn người đang đứng tại một tòa cung điện to lớn trước, nhìn bình yên vô sự. Cung điện cực kỳ to lớn, toàn thân do bạch ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây là địa phương nào? Trình Nghị cẩn thận quan sát đến trong tấm hình chi tiết. Cung điện lối kiến trúc cực kỳ cổ lão, tràn đầy thời kỳ thượng cổ đặc sắc. Đặc biệt là cung điện phía trên đại môn tấm biển kia, trên đó viết Tiên Nhân Thí Luyện Điện năm cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Tiên Nhân Thí Luyện Điện, Trình Nghị nhớ tới cái tên này, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra nơi này chính là bí cảnh khu vực hải tâm. Hình ảnh chỉ kéo dài một lát liền biến mất, thạch đài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này ngắn ngủi hình ảnh cho Trình Nghị tin tức trọng yếu. Chí ít hắn biết Trương Vân Phàm bọn hắn hiện tại rất an toàn, mà lại đã đạt tới cái nào đó địa phương trọng yếu. Đã như vậy, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Trình Nghị quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đến cái kia Tiên Nhân Thí Luyện Điện. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên bệ đá phù văn, ý đồ tìm tới kích hoạt truyền tống trận phương pháp. Truyền tống trận này cấu tạo cực kỳ tinh diệu, dung hợp không gian, thời gian, trận pháp các loại nhiều loại cao thâm lý luận. Lấy Trình Nghị tu vi cùng kiến thức, muốn hoàn toàn lý giải còn có chút khó khăn. Nhưng hắn cũng không nhục trí, mà là kiên nhẫn một cái phù văn địa phân tích lấy. Thiên nhân vật lưu lại, xác thực không phải dễ dàng như vậy phá giải. Trình Nghị một bên nghiên cứu một bên cảm thán, bất quá nếu Vân Phàm bọn hắn có thể kích hoạt, nói rõ trận pháp này đối với tu vi yêu cầu không phải đặc biệt cao. Trải qua gần một canh giờ nghiên cứu, Trình Nghị rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Nguyên lai truyền tống trận này kích hoạt điều kiện rất đặc thù, cần 8 cái tu sĩ đồng thời đứng tại đặc biệt vị trí bên trên, sau đó cùng một chỗ đưa vào linh lực. Mà lại cái này 8 cái tu sĩ tu vi nhất định phải tại trúc cơ kỳ, kim đan kỳ trở lên tu sĩ không cách nào kích hoạt. Thì ra là thế. Trình Nghị bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vì cái gì hòn đảo cấm chế chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào nguyên nhân. Nhưng cái này mang đến cho hắn mới nan đề. Hắn hiện tại là kim đan đỉnh phong tu vi, không cách nào trực tiếp kích hoạt truyền tống trận, mà lại coi như hắn có thể áp chế tu vi, cũng cần mặt khác 7 cái trúc cơ kỳ tu sĩ phối hợp. Xem ra muốn nghĩ biện pháp khác. Trình Nghị tự hỏi mặt khác khả năng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới thạch đài biên giới có một hàng chữ nhỏ, dùng chính là thời kỳ thượng cổ văn tự. Trình Nghị cẩn thận phân biệt lấy những chữ cổ này, cuối cùng phiên dịch ra bọn chúng hàng nghĩa, muốn vào thí luyện điện người, cần có kiên định đạo tâm, tinh khiết linh hồn. Tu vi tuy cao, đạo tâm không tinh khiết người, không được đi vào. Tu vi tuy thấp, đạo tâm kiên định người, có thể phá lệ mà vào. Nhìn thấy hàng chữ này, Trình Nghị trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Xem ra truyền tống trận này trừ thường quy kích hoạt phương pháp, còn có mặt khác đặc thù đường tắt. Nếu như hắn có thể chứng minh đạo tâm của mình đầy đủ kiên định, có lẽ liền có thể phá lệ tiến vào. Đạo tâm kiên định, Trình Nghị tự lẩm bẩm, đạo tâm của ta đến cùng như thế nào? Vấn đề này để hắn lâm vào trầm tư. Làm một cái tu sĩ, hắn một mực truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thực lực mạnh hơn. Nhưng hắn đạo tâm là cái gì? Là vì bảo hộ gia tộc, là vì truy cầu trường sinh, vẫn là vì giữ gìn thiên địa chính nghĩa? Nghĩ đến Trương Vân Phàm tại luyện tâm tháp bên trong kinh lịch, Trình Nghị ý thức được đây khả năng là một khảo nghiệm đạo tâm thí luyện. Đã như vậy, vậy liền để ta chứng minh một chút đạo tâm của mình đi. Trình Nghị đi đến thạch đài trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu xem lịch trình tu luyện của mình, tự hỏi chính mình sơ tâm cùng truy cầu. Theo hắn trầm tư, trên bệ đá phủ văn bắt đầu một cái tiếp một cái mà lộ ra lên. Phản phất tại đáp lại nội tâm của hắn ba động, chứng kiến lấy hắn đạo tâm tinh khiết trình độ. Trên bệ đá phủ văn một cái tiếp một cái mà lộ ra lên, mỗi một cái phủ văn đều tại kiểm nghiệm lấy Trình Nghị nội tâm chân thành. Tại loại này độ sâu tự xét lại bên trong, Trình Nghị phảng phất về tới ban sơ đạp vào con đường tu chân ngày đó. Khi đó hắn chỉ là một cái bình thường con em Trình gia, trong lòng mang một mạc nguyện vọng, bảo hộ gia tộc, bảo hộ người bên cạnh. Theo tu vi tăng lên, hắn kiến thức tu chân giới hiểm ác, cũng chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng mặc kệ đã trải qua cái gì, hắn sơ tâm chưa bao giờ thay đổi qua. Đạo tâm của ta Trình Nghị ở trong lòng mặc niệm lấy, chính là thủ hộ gia tộc, thủ hộ chính nghĩa, thủ hộ thế giới này hòa bình. Theo ý nghĩ này hoàn toàn chính xác lập, trên bệ đá phủ văn toàn bộ phát sáng lên, phát ra hào quang sáng chói. Một cỗ ôn hòa lực lượng từ trong bệ đá tuôn ra, bao vây Trình Nghị thân thể. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, hắn cảm giác tu vi của mình tại dần dần áp chế, từ kim đan đỉnh phong một đường hạ xuống trúc cơ hậu kỳ trình độ. Vậy mà thật có thể. Trịnh Nghị mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình quả thật bị áp chế. Nhưng loại này áp chế cũng không phải là cưỡng ép suy yếu, mà là một loại xảo diệu phong ấn. Tu vi thật sự của hắn y nguyên tồn tại, chỉ là tạm thời bị che giấu, mà lại hắn có thể cảm nhận được, loại phong ấn này là đảo ngược tùy thời đều có thể giải trừ. Càng quan trọng hơn là, theo tu vi áp chế, truyền tống trận đối với hắn bài xích cũng đã biến mất. Nguyên lai tiên nhân đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Trịnh Nghị trong lòng cảm thán tiên nhân trí tuệ, chỉ cần đạo tâm đầy đủ tinh khiết, coi như tu vi lại cao hơn, cũng có thể tiến vào thí luyện. Hắn một lần nữa đứng dậy, đi đến trên bệ đá một cái phù văn trước, dựa theo trước đó quan sát được phương pháp đưa vào linh lực. Ông, thạch đài lập tức phát ra chấn động nhẹ nhẹ, ngay sau đó, chói mắt của sáng từ mặt bàn dâng lên, đem Trịnh Nghị cả người vây quanh trong đó. Truyền tống bắt đầu. Trịnh Nghị ám nghĩ đến, đồng thời cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa. Cùng trước đó tiến vào bí cảnh lúc cảm giác khác biệt, lần này truyền tống phi thường bình ổn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Quang trụ kéo dài ước chừng 10 hơi thời gian, sau đó dần dần tiêu tán. Khi quang mang hoàn toàn thối lui lúc, Trịnh Nghị phát hiện mình đã đứng ở một tòa to lớn đại điện trước cửa. Tòa đại điện này chính là trước đó tại trong hình ảnh nhìn thấy tiên nhân thí luyện điện so trong tưởng tượng còn muốn trang quan. Cả tòa kiến trúc cao tới mấy trăm trượng, rộng lớn bậc thang một mực kéo dài đến đám mây, cho người ta một loại kéo dài tới chân trời cảm giác. Đại điện lối kiến trúc phong cách cổ xưa trang nghiêm, mỗi một cây cột đều điêu khắc tinh mỹ đồ án. Những đồ án này miêu tả là các loại tu chân truyền thuyết, có phi thăng tiên nhân, có hàng ma chân quân, còn có các loại thần thú linh cầm. Làm người khác chú ý nhất là đại điện phía trên cửa chính tấm biển, tiên nhân thí luyện điện năm chữ dùng cổ lão tiên văn viết thành, mỗi một chữ đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, để cho người ta xem xét liền có thể cảm nhận được trong đó uy nghiêm. Vân Phàm bọn hắn hẳn là ngay ở chỗ này. Trịnh Nghị tăng tốc bước chân, dọc theo bậc thang hướng đại điện đi đến. Bậc thang rất dài, chừng 999 cấp, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Loại áp lực này không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ nội tâm, phản phất tại khảo nghiệm đăng điện người ý chí. Đối với phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, muốn đi xong những bậc thang này xác thực cần tương đương nghị lực. Nhưng đối với Trịnh Nghị cường giả như vậy, dù cho tu vi bị áp chế, điểm ấy áp lực cũng không tính là gì. Rất nhanh, hắn liền đi tới đại điện trước cửa chính. Cửa đại điện là rộng mở, bên trong truyền ra nhàn nhạt linh quang, nhìn cũng không có nguy hiểm gì. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, dậm chân đi vào. Trong đại điện không gian cực kỳ rộng lớn, chừng vài dặm vuông. Bốn phía trên vách tường vẽ lấy tinh mỹ bích họa, miêu tả đều là tiên nhân tu luyện cùng thí luyện chẳng cảnh. Tại giữa đại điện, có một cái cự đại bắt quái đồ án, trên đồ án lóe ra các loại quang mang. Toàn bộ đại điện linh khí đều vây quanh cái này bắt quái đồ lưu chuyển, tạo thành một cái tự nhiên tụ linh trận. Nơi này nồng độ linh khí so bên ngoài còn cao hơn. Trịnh Nghị sợ hãi thán nói, ở chỗ này tu luyện một ngày, chỉ sợ bù đắp được ngoại giới một tháng. Hắn cẩn thận quan sát đến trong đại điện tình huống, tìm kiếm lấy Trương Vân Phàm tung tích của bọn hắn. Rất nhanh, hắn ngay tại đại điện bên trái phát hiện một chút vết máu. Những vết máu này còn rất tươi mới, hiển nhiên là gần nhất lưu lại. Có vết máu. Trịnh Nghị trong lòng căng thẳng, đội vàng lần theo vết máu truy tung đi qua. Vết máu đứt quãng, một mực kéo dài đến đại điện chỗ sâu một cái trong thiên điện. Khi Trịnh Nghị đẩy ra thiên điện cửa lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn lên cơn giận dữ. Trương Vân Phàm chính tựa ở thiên điện bên tường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người có nhiều chỗ vết thương, máu tươi đã đem quần áo nhuộm đỏ. Mặc dù còn có ý thức, nhưng nhìn thương thế rất nặng. Vân Phàm. Trịnh Nghị lập tức tiến lên, xem xét đệ tử thương thế. Sư phụ. Trương Vân Phàm khó khăn mở to mắt, nhìn thấy Trịnh Nghị lúc trong mắt lóe lên kinh hỉ, ngài sao lại tới đây? Đừng nói chuyện, trước chữa thương quan trọng. Trịnh Nghị vội vàng lấy ra đan dược chữa thương cho Trương Vân Phàm ăn vào, đồng thời dùng linh lực giúp hắn ổn định thương thế. Trải qua bước đầu kiểm tra, Trịnh Nghị phát hiện Trương Vân Phàm trên người có 7-8 chỗ vết thương, đều là kiếm thương. Mà lại những vết thương này vị trí đều rất âm hiểm, nếu như không phải Trương Vân Phàm tu luyện phá hư kiếm quyết, hộ thể kiếm ý tương đối mạnh, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Những vết thương này là cố ý Trịnh Nghị kiểm tra vết thương hình dạng cùng góc độ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà lại không phải một người làm, chí ít có 3-4 người đồng thời xuất thủ. Sư phụ Trương Vân Phàm suy yếu nói ra, ta có lời muốn nói cho ngài. Ngươi đừng nói trước, chuyên tâm chữa thương. Trịnh Nghị ôn hòa nói, các loại thương thế ổn định lại nói. Nhưng Trương Vân Phàm lại lắc đầu, kiên trì muốn nói, sư phụ, ngài nhất định phải biết chân tướng. Ta bị đồng bạn phản bội. Cái gì? Trịnh Nghị phẫn nộ hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, ai dám phản bội ngươi? Đúng Thanh Sơn phái người. Trương Vân Phàm thống khổ nói ra, Lâm Thanh Sơn bọn hắn vì độc chiếm tiên nhân truyền thừa, đối với ta hạ độc thủ. Nghe được tin tức này, Trịnh Nghị trong mắt lóe lên dọa người sát ý Thanh Sơn phái, cái kia cùng Trịnh gia kết minh cái gọi là minh hữu, vậy mà phản bội đệ tử của hắn. Nói rõ chi tiết nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Nghị cường đè ép lửa giận, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Chương 734, đại biểu Thanh Sơn phái hướng ngài xin lỗi. Chương 734, đại biểu Thanh Sơn phái hướng ngài xin lỗi. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào tòa đại điện này sau, phát hiện tiên nhân lưu lại thí luyện. Trương Vân Phàm từ nhớ lại, thí luyện nội dung là thông qua 8 cái khác biệt khảo nghiệm, mỗi thông qua một khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Chúng ta lúc đầu ước định cùng một chỗ hành động, cộng đồng đối mặt thí luyện. Hắn tiếp tục nói, phía trước mấy cái khảo nghiệm cũng rất thuận lợi, mọi người cũng đều thu được không ít chỗ tốt. Cái kia sau đó thì sao? Về sau đến cái thứ 7 khảo nghiệm, đó là một cái liên quan tới đạo tâm thí luyện. Trương Vân Phàm cười khổ nói, cần mỗi người đều nói ra bản thân ý tưởng chân thật, không thể có bất luận cái gì hư giả. Tại thí luyện này bên trong, ta nói đạo tâm của ta là bảo vệ người khác, trừng ác dương thiện. Lâm Thanh Sơn bọn hắn đâu? Bọn hắn Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên thất vọng quan mang, Lâm Thanh Sơn nói đạo tâm của hắn là xương bá tu chân giới, vài người khác cũng đều biểu đạt tương tự ý nghĩ. chỉ có ta một người nói chính là bảo hộ người khác. Trịnh Nghị gật gật đầu, đây quả thật là phù hợp Trương Vân Phàm tính cách. Tên đệ tử này từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, luôn luôn nghĩ đến trợ giúp người khác. Thí luyện sau khi kết thúc, tiên nhân truyền thừa bắt đầu phân phối ban thưởng. Trương Vân Phàm tiếp tục nói, bởi vì ta đạo tâm tinh khiết nhất, cho nên thu được tốt nhất truyền thừa, một bộ hoàn chỉnh tiên nhân kiếm pháp. Mà Lâm Thanh Sơn bọn hắn mặc dù cũng thu được ban thưởng, nhưng so với ta phải kém rất nhiều, chỉ là một chút công pháp phổ thông cùng pháp bảo. Sau đó bọn hắn liền lên lòng xấu xa. Trịnh Nghị lạnh giọng hỏi, đúng vậy. Trương Vân Phàm gật đầu. Lâm Thanh Sơn lúc đó sắc mặt liền thay đổi, nói cái gì dựa vào cái gì ta một cái Trịnh gia chi thứ đệ tử có thể thu được tốt nhất truyền thừa? Chi thứ đệ tử? Trịnh Nghị lửa giận càng tăng lên, ngươi là của ta đệ tử thân truyền, hắn dám nói ngươi là chi thứ? Ta cũng cùng bọn hắn giải thích, nhưng bọn hắn căn bản không tin. Trương Vân Phàm đắng chắc nói, mà lại coi như tin, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì bộ kia tiên nhân kiếm pháp thực sự quá chân quý. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Hắn có thể tưởng tượng tình huống lúc đó, đối mặt chân quý như thế truyền thừa, những người kia xác thực rất khó bảo trì lý trí. Sau đó bọn hắn liền ra tay với ngươi, không phải lập tức động thủ. Trương Vân Phàm lắc đầu, Lâm Thanh Sơn rất giảo hoạt trượt, hắn mặt ngoài chúc mừng ta thu hoạch được truyền thừa, còn đề nghị mọi người cùng nhau chúc mừng một chút. Kết quả đang ăn mừng thời điểm, bọn hắn tại trong rượu hạ độc. Hạ độc? Trịnh Nghị trong mắt sát ý càng đậm. Là một loại rất đặc thù độc dược, gọi là Phong Linh Tán. Trương Vân Phàm giải thích nói, loại độc này sẽ không lập tức muốn mạng người, nhưng sẽ để cho tu sĩ linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp, thực lực giảm lớn. Ta phát hiện không hợp lý thời điểm đã chậm, độc tính đã phát tác. Sau đó bọn hắn liền lộ ra chân diện mục, yêu cầu ta giao ra tiên nhân truyền thừa. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế là liền phát sinh xung đột. Lấy một địch bảy, còn chúng độc, ngươi sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Trịnh Nghị đau lòng nhìn xem đệ tử. Nếu như không phải sư phụ dạy ta phá hư kiếm quyết uy lực mạnh mẽ, ta chỉ sợ sớm đã chết. Trương Vân Phàm cảm kích nói ra, bất quá bộ kia tiên nhân kiếm pháp bị bọn hắn cướp đi. Không có. Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ta tại thời khắc sống còn, dùng bí pháp đem truyền thừa phong ấn tại thần thức của mình chỗ sâu. Bọn hắn coi như giết ta, cũng không chiếm được truyền thừa. Trịnh Nghị tán thưởng gật đầu, không hổ là đệ tử của ta. Nhưng lập tức hắn lại lo lắng, bộ kia truyền thừa sẽ không đối với ngươi thần thức tạo thành tổn hại đi. Tạm thời sẽ không, nhưng nếu như thời gian quá dài, xác thực có phong hiểm. Trương Vân Phàm nói ra, cho nên ta nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn, đem truyền thừa hoàn toàn hấp thu. Yên tâm, có sư phụ tại, không ai có thể tổn thương ngươi. Trịnh Nghị kiên định nói, những cái kia phản bội người của ngươi bây giờ ở nơi nào? Hẳn là còn ở đại điện địa phương khác tìm kiếm ta. Trương Vân Phàm trả lời, bọn hắn cho là ta đã hấp hối, cho nên không có đuổi đến thật chặt. Rất tốt. Trịnh Nghị đứng dậy, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Sư phụ, ngài phải cẩn thận. Trương Vân Phàm lo âu nói ra, nơi này có đặc thù hạn chế, tu vi của ngài yên tâm, coi như tu vi bị áp chế, đối phó mấy cái bội bạc tiểu nhân vẫn là dư sức có thừa. Trịnh Nghị cười lạnh nói, hắn lấy ra mấy quả chân quý đan dược chữa thương đưa cho Trương Vân Phàm, ngươi ở chỗ này hảo hảo chữa thương, ta đi chiếu cố những cái kia Thanh Sơn phái anh hùng. Sư phụ Trương Vân Phàm còn muốn nói điều gì, nhưng Trịnh Nghị đã quay người đi hướng đại điện. Đi ra thiên điện sau, Trịnh Nghị sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Phản bội, đây là hắn thống hận nhất hành vi, đặc biệt là phản bội mình đệ tử, đây là tuyệt đối không có khả năng tha thứ sai lầm. Thanh Sơn phái đúng không? Trịnh Nghị lạnh giọng tự nói, đã các ngươi dám phản bội Minh Ước, tổn thương đệ tử của ta, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Hắn vận chuyển thân thức, tìm tòi tỉ mỉ lấy trong đại điện tình huống. Mặc dù tu vi bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn thần thức ý nguyên so tu sĩ bình thường cường đại hơn nhiều. Rất nhanh, hắn ngay tại đại điện phía bên phải phát hiện 7 người khí tức. Tìm được. Trịnh Nghị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hướng phương hướng kia đi đến. Phía bên phải là đại điện chủ yếu thí luyện khu vực, có rất nhiều cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều đối ứng khác biệt khảo nghiệm. Trịnh Nghị lần theo khí tức đi vào bên trong một cái bên ngoài gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy tình huống bên trong. 7 cái tu sĩ trẻ tuổi chính ngồi vây chung một chỗ, thảo luận cái gì? Cầm đầu là một cái thanh niên anh tuấn, người mặc Thanh Sơn phái đệ tử hạch tâm phục sức, hẳn là Lâm Thanh Sơn. Đại sư Minh, chúng ta làm như vậy thật đúng không? Một đệ tử trong đó có chút bất an nói ra, dù sao Trịnh Vân Phàm cũng coi là minh hữu của chúng ta. Minh hữu? Lâm Thanh Sơn cười lạnh nói, trong tu chân giới nào có cái gì vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thế nhưng là sư môn dạy bảo chúng ta muốn hứa hẹn thủ tín ý miệng. Lâm Thanh Sơn nghiêm nghị đánh gãy, bộ kia tiên nhân kiếm pháp giá trị liên hành, đủ để cho chúng ta Thanh Sơn phái thực lực gấp bội. Vì tông môn lợi ích, hy sinh một ngoại nhân tính là gì? Mà lại, một đệ tử khác phụ hòa nói, cái kia Trịnh Vân Phàm cũng quá cuồng vọng. Một cái Trịnh gia chi thứ đệ tử, dựa vào cái gì đạt được tốt nhất truyền thừa? Chính là, tiên nhân truyền thừa hẳn là thuộc về chúng ta Thanh Sơn phái. Chờ chúng ta đạt được bộ kiếm pháp kia, trở lại tông môn sau nhất định sẽ nhận trọng thưởng. Nghe những này vô sỉ ngữ, Trịnh Nghị lửa giận trong lòng bùng nổ. Những người này không chỉ có phản bội Minh Ước, tổn thương Trương Vân Phàm, bây giờ còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng vì hành vi của mình biện hộ. Đủ. Trịnh Nghị cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đá văng ra cửa phòng đi vào. Người nào? Lâm Thanh Sơn bọn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao đứng dậy. Khi bọn hắn thấy rõ người tới diện mạo lúc, đều ngây ngẩn cả người. Người là ai? Nơi này tại sao có thể có những người khác? Lâm Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Trịnh Nghị không có trả lời, mà là lạnh lùng quét mắt ở đây 7 người. Mặc dù hắn hiện tại bề ngoài nhìn chỉ là một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng trong mắt uy nghiêm lại làm cho những người tuổi trẻ này cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ta hỏi ngươi nói đâu? Lâm Thanh Sơn bị Trịnh Nghị không nhìn chọc giận, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao tiến vào nơi này?
Ta là Trịnh Nghị.
Trịnh Nghị chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, Trịnh Vân Phàm sư phụ.
Cái gì?
Lâm Thanh Sơn đám người sắc mặt đại biến.
Trịnh Nghị, cái tên này ở tu chân giới như sấm bên tai.
Trịnh gia đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, Kim Đan đỉnh phong cường giả tuyệt thế, càng là Trương Vân Phàm sư phụ.
Không có khả năng.
Lâm Thanh Sơn cường tự trấn định, Trịnh Nghị tiền bối làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nơi này cấm chế chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào.
Có đúng không?
Trịnh Nghị cười lạnh một tiếng, vậy ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi giải thích thế nào?
Nhất định là giả.
Một đệ tử khác cả gan nói ra, khẳng định là có người giả mạo Trịnh Nghị tiền bối.
Giả mạo?
Trịnh Nghị trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang, vậy ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính.
Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng Trịnh Nghị kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo nhưng không có bất luận cái gì tổn thất,
mà lại áp chế chỉ là tu vi đẳng cấp, công pháp của hắn cùng kiếm ý vẫn là đỉnh cấp.
Chính dương kiếm quyết sơ dương tảng sáng,
sáng chói kim quang từ Trịnh Nghị trường kiếm trong tay bên trên nở rộ, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Đạo kiếm quang này mặc dù uy lực có chỗ hạ xuống, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm ý lại là thuần khiết không gì sánh được, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
Đây là Chính Dương kiếm quyết.
Lâm Thanh Sơn con ngươi kịch co lại, thật là Trịnh Nghị tiền bối.
Chính Dương kiếm quyết là Trịnh gia bí mật bất truyền, trừ Trịnh Nghị bản nhân, không có những người khác có thể thi triển.
Mà lại loại kiếm ý này độ tinh khiết cùng uy nghiêm, cũng không phải có thể ngụy trang.
Hiện tại tin tưởng.
Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, nếu tin tưởng, vậy liền quỳ xuống chịu chết đi.
Tiền bối tha mạng.
Lâm Thanh Sơn bọn người lập tức quỳ rạp xuống đất, chúng ta biết sai rồi.
Cầu ngài tha cho chúng ta một mạng.
Biết sai.
Trịnh Nghị châm chọc cười, các ngươi tổn thương đệ tử của ta lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay.
Tiền bối, chúng ta nguyện ý đem tất cả thu hoạch đều hiến cho ngài, chỉ cầu ngài có thể tha chúng ta một mạng.
Lâm Thanh Sơn tuyệt vọng cầu khẩn.
Thu hoạch của các ngươi.
Trịnh Nghị trong mắt lóe lên chán ghét qua mang, các ngươi những này bội bạc tiểu nhân, có tư cách gì đàm luận thu hoạch?
Chính Dương kiếm quyết mặt trời chói chang trên không,
càng thêm hừng hực kiếm quang bạo phát đi ra, như chân chính như mặt trời lóa mắt.
Tại đạo kiếm quang này uy áp bên dưới, Lâm Thanh Sơn bọn người liền đứng lên dũng khí đều không có, chỉ có thể run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất.
Trịnh tiên bối, cầu ngài xem ở Thanh Sơn phái cùng Trịnh gia minh ước bên trên, tha cho chúng ta một mạng đi.
Lâm Thanh Sơn hy vọng cuối cùng chính là hai nhà liên minh quan hệ.
Minh ước?
Trịnh Nghị cười lạnh liên tục, là các ngươi trước vi phạm với minh ước, phản bội đệ tử của ta.
Đã các ngươi không quan tâm minh ước, ta cần gì phải tuân thủ?
Nói, hắn giơ trường kiếm lên, chuẩn bị cho những người phản bội này sau cùng trừng phạt.
Chấm đã.
Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua từ bên ngoài đại điện truyền đến, Trịnh gia chủ, xin mời hạ thủ lưu tình.
Nghe được âm thanh giản mua kia, Lâm Thanh Sơn bọn người trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng hy vọng, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng.
Sư tổ,
là sư tổ tới.
Lâm Thanh Sơn kích động hô lớn.
Một cái lao giả tóc trắng xóa bước nhanh đi vào gian phòng, người mặc Thanh Sơn phái trưởng lao phục sức, khí tức thâm trầm, tu vi hiển nhiên không kém.
Đệ tử gặp qua sư tổ.
Lâm Thanh Sơn bọn người vội vàng dập đầu hành lễ, cầu sư tổ cứu chúng ta.
Lão giả nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất các đệ tử, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Sau đó hắn nhìn về phía Trịnh Nghị, chắp tay hành lễ nói, tại hạ Thanh Sơn phái thái thượng trưởng lao Vân Trung Hạc, gặp qua Trịnh gia chủ.
Vân Trung Hạc.
Trịnh Nghị nhíu mày, cái tên này hắn có ấn tượng, là Thanh Sơn phái đức cao vọng trọng tiền bối, tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ.
Không biết Trịnh gia chủ vì sao muốn đối với ta Thanh Sơn phái đệ tử hạ sát thủ.
Vân Trung Hạc tận lực duy trì bình hòa ngữ khí, nếu có hiểu lầm gì đó, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện.
Hiểu lầm?
Trịnh Nghị cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay không có chút nào rung lòng, ngươi tốt các đồ tôn phản bội minh ước, hạ độc tổn thương đệ tử của ta, cướp đoạt truyền thừa của hắn, cái này cũng cứ gọi hiểu lầm.
Vân Trung Hạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên thế thành.
Hắn tiến vào đại điện sau liền đã nhận ra không thích hợp, vội vàng tìm kiếm mình đệ tử, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại chuyện này.
Thanh Sơn, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vân Trung Hạc nghiêm nghị hỏi.
Sư tổ, chúng ta Lâm Thanh Sơn đã đúng, không dám nói rõ sự thật.
Nói.
Vân Trung Hạc một trường vỗ trên mặt đất, cường đại linh áp làm cho cả gian phòng đều chấn động, chi tiết đưa tới.
Tại sư tổ uy áp bên dưới, Lâm Thanh Sơn không thể không đem sự tình trải qua hoàn chỉnh nói một lần, không dám có bất kỳ dấu giếm.
Nghe xong toàn bộ quá trình, Vân Trung Hạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Làm Thanh Sơn phái thái thượng trưởng lão, hắn coi trọng nhất chính là tông môn danh dự.
Hiện tại đệ tử của mình làm ra loại này bội bạc sự tình, quả thực là tại cho Thanh Sơn phái bôi đen.
Đồ hỗn trướng.
Vân Trung Hạc tức giận một trưởng bộ hướng Lâm Thanh Sơn, ta Thanh Sơn phái mặt mũi đều bị các ngươi mất hết.
Lâm Thanh Sơn bị một trưởng này đập đến thổ huyết ngã xuống đất, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, vội vàng đứng lên tiếp tục cầu xin tha thứ.
Sư tổ, chúng ta biết sai,
cầu ngài cứu lấy chúng ta.
Cứu các ngươi.
Vân Trung Hạc khí đến toàn thân phát run, các ngươi làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, còn có mặt mũi cầu ta cứu các ngươi?
Nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, Vân Trung Hạc hay là chuyển hướng Trịnh Nghị, ý đồ vãn hồi cục diện. Trịnh gia chủ, mấy cái này bất hiếu đệ tử xác thực đã làm sai chuyện, lão phu ở đây đại biểu Thanh Sơn phái hướng ngài xin lỗi.
Xin lỗi?
Trịnh Nghị ngữ khí y nguyên băng lãnh, ngươi cảm thấy một câu nói xin lỗi liền có thể triệt tiêu đệ tử ta bị thương hại?
Đương nhiên không có khả năng.
Vân Trung Hạc đội vàng nói, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường.
Những đệ tử này lấy được tất cả truyền thừa cùng bảo vật, toàn bộ dâng lên.
Mặt khác, Thanh Sơn phái sẽ còn lại thanh toán một bút phong phú bồi thường.
Bồi thường?
Trịnh Nghị cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ta Trịnh gia thiếu các ngươi chút đồ vật kia?
Vân Trung Hạc bị Trịnh Nghị lời nói hế trụ.
Xác thực, lấy Trịnh gia thực lực cùng nội tình, căn bản không quan tâm Thanh Sơn phái điểm này bồi thường.
Vậy cái kia Trịnh gia chủ muốn cái gì? Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Chương 735, tiên nhân thí luyện điện chương 735, tiên nhân thí luyện điện ta muốn rất đơn giản.
Trịnh Nghị giơ trường kiếm lên, mũi kiếm trực chỉ Lâm Thanh Sơn bọn người, nợ máu trả bằng máu.
Trịnh gia chủ, xin nghĩ lại.
Vân Trung Hạc đội vàng ngăn cản, bọn hắn mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng tội không đáng chết a.
Tội không đáng chết.
Trịnh Nghị trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, bọn hắn hạ độc tổn thương đệ tử của ta, nếu như không phải Vân Phàm cơ trí, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Nếu bọn hắn muốn đệ tử ta mệnh, vậy chỉ dùng mệnh của mình đến hoàn lại.
Thế nhưng là Vân Trung Hạc còn muốn tranh luận.
Không có thế nhưng là.
Trịnh Nghị lạnh giọng đánh gãy, bất cứ thương tổn gì đệ tử ta người, đều phải trả giá đắt.
Nói, trong cơ thể hắn kiếm ý bắt đầu sôi trào, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng này cô thuần chính sát ý lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi.
Trịnh gia chủ, nếu như ngài nhất định phải giết bọn hắn, vậy trước tiên giết Lao Phu đi.
Vân Trung Hạc đột nhiên ngăn tại các đệ tử trước mặt, Lao Phu dạy bảo vô phương, mới khiến cho bọn hắn làm ra loại chuyện này.
Muốn chết, Lao Phu chết trước.
Nhìn thấy sư tổ vì bảo vệ mình mà không tiếc lấy mệnh tương bác, Lâm Thanh Sơn bọn người cảm động đến lệ nóng doanh trọng.
Sư tổ im miệng.
Vân Trung Hạc nghiêm nghị quát, đều là các ngươi gây họa,
bây giờ còn có mặt khóc.
Trịnh Nghị nhìn xem ngăn tại trước mặt Vân Trung Hạc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc.
Hắn cũng không phải là thị sát thành tính người, tương phản, hắn luôn luôn coi trọng sư môn tình nghĩa.
Vân Trung Hạc vì bảo hộ đệ tử mà xả thân hành vi, quả thật làm cho hắn có chút xúc động.
Nhưng là,
tránh ra.
Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, mục tiêu của ta chỉ là những người phản bội này, không muốn thương tổn cùng vô tội.
Lão phu không thể để cho mở.
Vân Trung Hạc kiên định lắc đầu, bọn hắn là lão phu đệ tử, muốn giết bọn hắn, trước hết giết lão phu.
Đã như vậy Trịnh Nghị trong mắt sát ý đạt đến đỉnh phong, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chính Dương kiếm quyết mặt trời chói chang trên không.
Hương hực kiếm quang lần nữa bộc phát, lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt.
Quang mang màu vàng như chân chính như mặt trời lóa mắt, cả phòng đều bị chiếu lên giống như ban ngày.
Vân Trung Hạc cảm nhận được cỗ này kinh khủng kiếm ý, sắc mặt đại biến.
Hắn không nghĩ tới Trịnh Nghị dù cho tu vi bị áp chế, thực lực y nguyên khủng bố như thế.
Nguyên Anh kỳ tu vi.
Vân Trung Hạc trong lòng chấn kinh, hắn lại có thể tại loại hạn chế này dưới phát huy ra Nguyên Anh kỳ thực lực.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có lùi bước.
Thanh Sơn kiếm quyết tiên sơ tuyết.
Vân Trung Hạc không giữ lại chút nào thi triển ra Thanh Sơn phái tuyệt học, đầy trời kiếm ảnh như hoa tuyết giống như bay múa, ý đồ ngăn cản Trịnh Nghị công kích. Nhưng cả hai thực lực sai biệt thực sự quá lớn.
Bèn,
kiếm quang màu vàng nóng dễ dàng xé rách đông tuyết kiếm ảnh, nặng nề mà đụng vào Vân Trung Hạc trên thân.
Vân Trung Hạc kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn.
Sư tổ,
Lâm Thanh Sơn bọn người hoảng sợ kêu to.
Nhưng Trịnh Nghị công kích cũng không có đình chỉ.
Đã các ngươi không trân quý cho các ngươi cơ hội, vậy liền đi chết đi.
Chính Dương kiếm quyết đại nhật lặn về tây.
Đây là Chính Dương kiếm quyết bên trong uy lực mạnh nhất chiêu thức một trong, một vòng to lớn mặt trời màu vàng tại Trịnh Nghị sau lưng hiện hiện, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng.
Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Lâm Thanh Sơn bọn người tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản loại công kích cấp bậc này.
Dừng tay.
Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng nhạt từ đại điện chỗ sâu phóng tới, chuẩn xác ngăn tại Trịnh Nghị kiếm quang phía trước.
Oeng.
Mặt trời màu vàng cùng vàng nhạt quang mang chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang,
toàn bộ đại điện đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn đổ sụp.
Là ai?
Trịnh Nghị trong mày, có thể ngăn lại hắn một kiếm này người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.
Quang mang tán đi, một người mặc áo bào trắng nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Người này giống mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần, trên thân tản ra nhàn nhạt tiên linh khí.
Tại Hạ Thiên Đạo Tông trưởng môn Lý Tiêu Diêu.
Nam tử trung niên chắp tay hành lễ, gặp qua Trịnh gia chủ.
Thiên Đạo Tông trưởng môn.
Trịnh Nghị trong lòng giật mình.
Thiên Đạo Tông làm tu chân giới siêu cấp thế lực, nó trưởng môn thực lực tự nhiên không cần hoài nghi,
mà lại từ vừa rồi giao thủ đến xem, cái này Lý Tiêu Diêu tu vi chí ít tại Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí khả năng cao hơn.
Lý trưởng môn vì sao muốn ngăn cản tại hạ?
Trịnh Nghị lạnh giọng hỏi.
Trịnh gia chủ bất giận.
Lý Tiêu Diêu ôn hòa nói, tại hạ cũng không phải là muốn vì Thanh Sơn phái đệ tử giải vây, chẳng qua là cảm thấy tại cái này tiên nhân truyền thừa chi địa giết chóc, có chút không ổn.
Không ổn?
Trịnh Nghị cười lạnh, bọn hắn tổn thương đệ tử của ta lúc, làm sao không cảm thấy không ổn?
Thanh Sơn phái đệ tử hành vi sát thực đáng giận, lẽ ra nhận trừng phạt.
Lý Tiêu Diêu gật đầu, nhưng tại hạ cảm thấy có thể dùng những phương thức khác xử lý, không nhất định phải lấy tính mạng bọn họ.
Những phương thức khác?
Trịnh Nghị cười nhạo nói, cái gì những phương thức khác có thể đền đệ tử ta bị thương hại?
Như vậy đi.
Lý Tiêu Diêu trầm tư một lát, nếu như Trịnh gia chủ nguyện ý cho tại hạ một bộ mặt, tại hạ có thể cam đoan, những này Thanh Sơn phái đệ tử sẽ có được vốn có trừng phạt, mà lại Trịnh gia cũng sẽ đạt được hài lòng bồi thường.
Ta đã nói rồi, ta không cần bồi thường.
Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần mạng của bọn hắn.
Trịnh gia chủ làm gì như vậy hùng hổ dọa người?
Lý Tiêu Diêu ngữ khí bắt đầu trở nên không vui, tu chân giới coi trọng chính là dĩ hòa vi quý, hoan gian nên giải không nên kết.
Dĩ hòa vi quý?
Trịnh Nghị kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, bọn hắn tổn thương đệ tử của ta lúc, có thể có nghĩ tới dĩ hòa vi quý.
Chuyện bây giờ đã phát sinh lại so đo những này có ý nghĩa gì?
Lý Tiêu Diêu cao mày nói, mấu chốt là phải hướng về phía trước nhìn, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề.
Biện pháp giải quyết rất đơn giản.
Trịnh Nghị giơ trường kiếm lên, nợ máu trả bằng máu.
Nếu Trịnh gia chủ cố chấp như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội.
Lý Tiêu Diêu sắc mặt triệt để trầm xuống, những đệ tử này, tại hạ chắc chắn bảo vệ.
Có đúng không?
Trịnh Nghị trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mặc dù Lý Tiêu Diêu tu vi rất mạnh, nhưng Trịnh Nghị cũng không phải dễ chơi. Dù cho tu vi bị áp chế, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Thiên đạo kiếm quyết thiên đạo vô tình. Lý Tiêu Diêu xuất thủ trước, một đạo kiếm quang sáng chói thẳng chém mà đến. Đạo kiếm quang này ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm, phản phất đại biểu cho giữa thiên địa tuyệt đối quy tắc, để cho người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Chính dương kiếm quyết kiêu dương giữa trời. Trịnh Nghị không chút nào yếu thế, kiếm quang màu vàng nóng như chân chính như mặt trời lóa mắt, cùng Lý Tiêu Diêu công kích chính diện va chạm. Oeng! Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía khuếch tán, cả phòng vách tường đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Lâm Thanh Sơn bọn người bị cố năng lượng ba động này chấn động đến thất khiếu chảy máu, nếu như không phải Vân Trung Hạc liều mạng bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị dư ba đánh chết. Thực lực thật là mạnh. Lý Tiêu Diêu trong lòng chấn kinh, tu vi của hắn rõ ràng bị áp chế, vì cái gì còn có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế? Lại đến. Trịnh Nghị hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích. Chính dương kiếm quyết vạn kiếm quy tông. Vô số đạo kiếm ảnh màu vàng trên không trung hiện hiện, như thiên la địa vong giống như hướng Lý Tiêu Diêu trùng tới. Thiên đạo kiếm quyết thiên đạo luân hồi. Lý Tiêu Diêu cũng không dám chủ quan, thi triển ra Thiên Đạo Tông tuyệt học. Một cái cự đại luân hồi đồ án tại trước người hắn hiện hiện, đem tất cả kiếm ảnh đều hút vào trong đó, sau đó chuyển đổi phương hướng bắn trở về. Có ý tứ. Trịnh Nghị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm đạo. Chính dương kiếm quyết trung cực áo nghĩa phá hư chém. Đây là Trịnh Nghị trước mắt có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức, dù cho tu vi bị áp chế, uy lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Một đạo nhìn như bình thường kiếm quang phá toái hư không, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Lý Tiêu Diêu cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng, sắc mặt đại biến. Thiên đạo kiếm quyết thiên đạo phù hộ. Hắn thi triển ra Thiên Đạo Tông phòng ngự tuyệt học, ý đồ ngăn lại một kiếm này. Nhưng một kiếm này ẩn chứa không chỉ có là lực lượng, càng là Trịnh Nghị đối với kiếm đạo lý giải cùng ý chí. Phúc. Kiếm quang dễ dàng xé rách thiên đạo phù hộ, tại Lý Tiêu Diêu trước ngực lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Lý Tiêu Diêu kêu thẳng một tiếng, thân thể lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Điều đó không có khả năng, tu vi của ngươi rõ ràng bị áp chế, tu vi có thể bị áp chế, nhưng kiếm đạo sẽ không. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với kiếm đạo lý giải, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Xác thực, Trịnh Nghị mặc dù tu vi bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ nhưng không có bất luận cái gì tổn thất. Loại cảm ngộ này không cách nào bị ngoại lực áp chế, nó đến từ nhiều năm tu luyện cùng vô số lần sinh tử tôi luyện. Hiện tại, còn có ai muốn ngăn cản ta? Trịnh Nghị quay người nhìn về phía Lâm Thanh Sơn bọn người, trong mắt sát ý không chút nào giảm. Trịnh tiên bối, chúng ta biết sai rồi, cầu ngài tha mạng. Lâm Thanh Sơn bọn người đã sớm bị sợ vỡ mật, chỉ có thể quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đã chậm. Trịnh Nghị giơ trường kiếm lên, có chút sai lầm là không thể được tha thứ. Chậm đã. Vân Trung Hạc dáng chống đỡ cường điệu thương thân thể đứng lên, Trịnh gia chủ, lão phu nguyện ý lấy tính mạng của mình đổi tính mạng của bọn hắn. Sư tổ. Lâm Thanh Sơn bọn người nước mắt rơi như mưa. Mệnh của ngươi. Trịnh Nghị cười lạnh, mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Nếu như không đủ, vậy liền tăng thêm mệnh của ta. Lý Tiêu Diêu cũng cắn răng đứng lên, Trịnh gia chủ, có chừng có mực đi. Các ngươi cảm thấy mình mệnh rất đáng tiền. Trịnh Nghị khinh thường nói, trong mắt ta, các ngươi mạng của tất cả mọi người cộng lại, cũng không sánh nổi đệ tử ta một sợi tóc. Nói, hắn lần nữa giơ trường kiếm lên, chuẩn bị cho những người phản bội này sau cùng thẩm phán. Sư phụ, quên đi thôi. Đúng lúc này, một cái hư nhược thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trương Vân Phàm kéo lấy trọng thương thân thể đi đến, sắc mặt ý nguyên tái nhợt, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định. Vân Phàm, ngươi sao lại ra làm gì? Trịnh Nghị lo âu nhìn xem đệ tử, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Sư phụ, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Trương Vân Phàm chậm rãi đi đến Trịnh Nghị bên người, xin ngài dừng tay đi. Vì cái gì? Trịnh Nghị không hiểu hỏi, bọn hắn tổn thương ngươi, chẳng lẽ không nên trả giá đắt? Hẳn là trả giá đắt, nhưng không nhất định phải mạng của bọn hắn. Trương Vân Phàm bình tĩnh nói, sư phụ ngài dạy bảo qua ta, tu sĩ phải có lòng từ bi. Giết bọn hắn mặc dù có thể báo thù, nhưng đối với đệ tử đạo tâm tu luyện không có chỗ tốt. Nghe được đệ tử lời nói này, Trịnh Nghị trong lòng đã vui mừng với bất đắc dĩ. Vui mừng là Trương Vân Phàm sát thực trưởng thành, có thể tại tức giận như thế tình huống dưới ý nguyên bảo trì lý trí, điều này nói rõ đạo tâm của hắn sát thực rất kiên định. Bất đắc dĩ là tên đệ tử này quá thiện lương, dù cho bị người tổn thương ý nguyên không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Vân Phàm, ngươi quá thiện lương. Trịnh Nghị thở dài, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Sư phụ nói đúng, nhưng đệ tử cảm thấy một số thời khắc nhân từ cũng là một loại lực lượng. Trương Vân Phàm nghiêm túc nói ra, nếu như chúng ta bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, đó cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Trịnh Nghị trầm mặc. Hắn biết Trương Vân Phàm nói rất có đạo lý, nhưng làm sư phụ, hắn thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ có người thường tổn tới mình đệ tử. Sư phụ, xin ngài tin tưởng đệ tử. Trương Vân Phàm thành khẩn nói ra, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhìn xem đệ tử ánh mắt kiên định, Trịnh Nghị cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống trường kiếm. Thôi. Hắn lạnh giọng đối với Lâm Thanh Sơn đám người nói, xem ở đệ tử ta trên mặt mũi, hôm nay tha các ngươi một mạng. Nhưng đây là một lần duy nhất, nếu như tái phạm lần nữa, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đa tạ Trịnh tiền bối ân không giết. Lâm Thanh Sơn bọn người như được đại xá, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Nhưng là, Trịnh Nghị lời nói xoay chuyển, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Chính dương kiếm quyết phế mạch thần chỉ. Trịnh Nghị khuất chỉ liên đạn, bảy đạo mảnh như tơ tuyến kiếm khí bắn về phía Lâm Thanh Sơn đám người đang điền. A! Bảy người đồng thời kêu thảm, trong thân thể kinh mạch trong nháy mắt bị kiếm khí chặt đứt, tu vi mất hết. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ biến thành người bình thường, cũng không còn cách nào tu luyện. Đây là cho các ngươi giáo huấn. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ sự tình hôm nay, về sau làm người phải có ranh giới cuối cùng. Phế đi bảy người này tu vi sau, Trịnh Nghị quay người đỡ lấy Trương Vân Phàm. Chúng ta đi. Hắn lãnh đạm đối với những người khác nói ra, hy vọng về sau đừng lại nhìn thấy các ngươi. Nói xong, sư đồ hai người cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Rời đi cái kia tràn ngập mùi máu tươi gian phòng sau, Trịnh Nghị viện Trương Vân Phàm đi tới đại điện một chỗ an tĩnh nơi nhỏ lánh. Vân Phàm, thương thế của ngươi thế nào? Trịnh Nghị lo lắng kiểm tra đệ tử tình trạng cơ thể. Đa tạ sư phụ quan tâm, đã khá nhiều. Trương Vân Phàm mặc dù sắc mặt y nguyên tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều, vừa rồi phục dụng đan dược chữa thương rất có hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Trịnh Nghị tung cầu khí, sau đó cao mày nói, ngươi trong thần thức phong ấn bộ kia tiên nhân kiếm pháp hiện tại như thế nào? Còn có hay không cái gì dị thường? Tạm thời không có vấn đề, nhưng xác thực cần mau chóng xử lý. Trương Vân Phàm thành thật trả lời, đệ tử có thể cảm giác được, bộ kiếm pháp kia ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ to lớn, nếu như thời gian dài phong ấn tại trong thần thức, xác thực khả năng tạo thành tổn hại. Đã như vậy, chúng ta liền mau chóng tìm địa phương an toàn, để cho ngươi đem bộ kiếm pháp kia hoàn toàn hấp thu. Trịnh Nghị quyết định, nơi này thí luyện như là đã kết thúc, hẳn là còn có những thu hoạch khác chờ lấy chúng ta. Sư đồ hai người bắt đầu cẩn thận thăm dò tòa này tiên nhân thí luyện điện. Chương 736, tiên nhân cất giữ. Chương 736, tiên nhân cất giữ. Đại điện kết cấu cực kỳ phức tạp, trừ bọn hắn vừa rồi đợi qua thí luyện khu vực, còn có rất nhiều những phòng khác cùng thông đạo. Mỗi một cái khu vực đều tản ra khác biệt sóng linh khí, hiển nhiên đều có đặc thù công dụng. Sư phụ, ngài nhìn bên kia. Trương Vân Phàm chỉ hướng đại điện chỗ sâu nhất, nơi đó sóng linh khí đặc biệt mãnh liệt. Trịnh Nghị hướng phương hướng kia nhìn lại, quả nhiên thấy chỗ sâu có một đạo quang mang màu vàng nhạt đang lóe lên. Đạo ánh sáng kia mặc dù không quá rõ ràng, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Xác thực không đơn giản. Trịnh Nghị gật đầu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sư đồ hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, linh khí chung quanh liền càng nồng đậm, về sau thậm chí đã nồng đậm đến hóa lỏng trình độ. Nơi này nồng độ linh khí quá kinh khủng. Trương Vân Phàm sợ hãi thán nói, nếu có thể ở nơi này tu luyện, hiệu quả khẳng định so ngoại giới mạnh gấp trăm lần không chỉ. Có thể tạo nên như vậy hoàn cảnh chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Trịnh Nghị cảm thán tiên nhân thủ đoạn thần kỳ. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, bọn hắn rốt cục đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái cự đại hình tròn gian phòng chính giữa có một cái đài cao, trên đài cao để đặt lấy một cái hộp đá phong cách cổ xưa. Hộp đá toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, mặt ngoài khắp đầy phức tạp phù văn, chính là trước đó nhìn thấy quang mang nơi phát ra. Nhưng nhất làm cho người rung động không phải hộp đá bản thân, mà là hộp đá chung quanh cảnh tượng. Toàn bộ đài cao đều bị một tầng màu lam nhạt màn ánh sáng bao quanh, trong màn sáng có vô số đạo thật nhỏ lôi điện tại du tẩu. Những lôi điện này không phải phổ thông lôi điện, mà là trong truyền thuyết thiên kiếp chi lôi ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Thiên kiếp chi lôi. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, tiên nhân vậy mà dùng thiên kiếp chi lôi đến thủ hộ bảo vật. Thiên kiếp chi lôi là thiên đạo hiển hóa, uy lực vô cùng kinh khủng. Liền xem như nguyên anh kỳ cường giả, đối mặt thiên kiếp chi lôi cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà trước mắt cái này trong màn sáng lôi điện số lượng nhiều như thế, uy lực có thể nghĩ. Sư phụ, hộp đá kia bên trong chứa chính là cái gì? Trương Vân Phàm tò mò hỏi. Hẳn là tòa bí cảnh này chân quý nhất bảo vật. Trịnh Nghị cẩn thận quan sát đến hộp đá, có thể làm cho tiên nhân dùng thiên kiếp chi lôi bảo vệ đồ vật, giá trị tuyệt đối không cách nào đánh giá. Đúng lúc này, dưới đài cao đột nhiên hiện ra một nhóm chữ, muốn đến bảo vật này người, cần thông qua lôi kiếp thí luyện. Thí luyện giả cần một mình xuyên qua lôi kiếp màn sáng, đụng vào hộp đá. Nếu có thể kiên trì 10 hơi, liền có thể thu hoạch được bảo vật tán thành. Như thí luyện thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhìn thí luyện giả thận trọng cân nhắc. Nhìn thấy những văn tự này, sư đồ hai người đều trầm mặc. Thiên kiếp chi lôi uy lực bọn hắn đều rất rõ ràng, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, đối mặt như vậy dày đặc lôi điện công kích, cũng rất khó kiên trì 10 hơi thời gian. Sư phụ, để đệ tử đi thử một chút đi. Trương Vân Phàm chủ động xin đi dứt dặc. Không được. Trịnh Nghị lập tức cự tuyệt, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, mà lại trong thần thức còn phong ấn tiên nhân kiếm pháp, căn bản không thích hợp tiếp nhận loại thí luyện này. Thế nhưng là sư phụ, tu vi của ngài bị áp chế cũng rất nguy hiểm a, Trương Vân Phàm lo âu nói ra. Bị áp chế chỉ là tu vi đẳng cấp, cường độ thân thể của ta cùng ý chí lực cũng không nhận được ảnh hưởng. Trịnh Nghị an ủi, mà lại loại thí luyện này khảo nghiệm chủ yếu là ý chí lực, ta so ngươi có nắm chắc hơn. Sư phụ Trương Vân Phàm còn muốn nói điều gì? Nghe lời. Trịnh Nghị ôn hòa nhưng kiên định nói, nếu như ta có thể thu được bảo vật này, cuối cùng vẫn sẽ chuyển cho ngươi. Cho nên mặc kệ ai đến thí luyện, kết quả cũng giống nhau. Trương Vân Phàm biết sư phụ tính cách, một khi chuyện quyết định liền sẽ không cải biến, chỉ có thể gật đầu đồng ý sư phụ kia ngài nhất định phải coi chừng. Yên tâm đi. Trịnh Nghị vô đệ tử bà bay, sau đó đi hướng đài cao. Đứng tại lôi kiếp trước màn sáng, Trịnh Nghị có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Những cái kia thật nhỏ lôi điện mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng mỗi một đạo đều đủ để trọng thương trúc cơ kỳ tu sĩ. Tiên nhân thí luyện, xác thực không phải dễ dàng như vậy thông qua. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí lực lại là hàng thật giá thật. Nhiều năm qua tu luyện cùng vô số lần sinh tử tôi luyện, để hắn có được thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí cứng cỏi. Chính dương hộ thể. Trịnh Nghị vận chuyển công pháp, linh lực màu vàng nóng tại bên ngoài thân tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Mặc dù tầng này vòng phòng hộ tại thiên kiếp chi lôi trước mặt lộ ra rất yếu, nhưng dù sao cũng so không có mấy tốt. Vân Phàm, ta tiến vào. Trịnh Nghị quay đầu nhìn đệ tử một chút, sau đó kiên định bước vào lôi kiếp màn sáng. Ầm. Vừa mới đi vào màn sáng, vô số đạo lôi điện liền điên cuồng hướng Trịnh Nghị oanh kích mà đến. mỗi một đạo lôi điện uy lực đều có thể so với kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại số lượng cực kỳ dày đặc, cơ hồ không có tránh né không gian. A, Trịnh Nghị muộn hừ một tiếng, hộ thể linh lực trong nháy mắt bị xé nứt, lôi điện trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, phản phất có vô số thanh đao tại đồng thời cắt huyết nhục của hắn. Nhưng Trịnh Nghị cắn chặt răng, từng bước hướng hộp đá đi đến. Sư phụ, Trương Vân Phàm ở bên ngoài khẩn trương nhìn xem, hận không thể xông đi vào hỗ trợ. Một hơi Trịnh Nghị ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian, hai hơi ba hơi mỗi một hơi thở đều là to lớn dày vò, lôi điện đánh kích không chỉ có tổn thương thân thể, càng là đối với ý chí cực lớn khảo nghiệm. Bốn hơi năm hơi đến thứ năm hơi thở thời điểm, Trịnh Nghị quần áo đã bị lôi điện xé thành mảnh nhỏ, trên thân khắp nơi đều là cháy đen vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, nhìn cực kỳ thê thảm. Sư phụ, quên đi thôi. Trương Vân Phàm đau lòng hô to, bảo vật từ bỏ, ngài mau ra đây. Nhưng Trịnh Nghị mắt điếc tai ngơ, ý nguyên kiên định đi về phía trước. Sáu hơi thở, bảy hơi thở, tám hơi, thứ tám hơi thở thời điểm, Trịnh Nghị rốt cục mò tới hộp đá. Lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng hắn biết cái này còn chưa kết thúc, còn cần lại kiên trì hai hơi thời gian. Chín hơi, thứ chín hơi thở thời điểm, lôi điện uy lực tựa hồ mạnh hơn, dày đặc công kích để Trịnh Nghị cơ hồ đứng không vững. Mười hơi, khi thứ mười hơi thở lúc kết thúc, tất cả lôi điện đột nhiên đình chỉ, lôi kiếp màn sáng chậm rãi tiêu tán. Trịnh Nghị lương thương lấy ngã xuống trên đài cao, máu me khắp người, nhìn cực kỳ chật vật. Sư phụ, Trương Vân Phàm lập tức xông lên đài cao, xem xét sư phụ thương thế. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Trịnh Nghị suy yếu nói ra, mau nhìn xem hộp đá kia, bên trong đựng đến cùng là cái gì. Trương Vân Phàm đội vàng chuyển hướng hộp đá, phát hiện trên nắp hộp phù văn ngay tại phát sáng, tựa hồ là đang nghiệm chứng thí luyện giả tư cách. Giang giác, phù văn nghiệm chứng hoàn tất sau, hộp đá nắp hộp tự động mở ra. Trong hộp để đó một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, tản ra ánh sáng nhu hòa. Hạt châu mặt ngoài có vô số thật nhỏ phù văn đang lưu chuyển, nhìn cực kỳ thần bí. Đây là Trịnh Nghị cố gắng chống lên thân thể, cẩn thận quan sát đến hạt châu này. Tiên Nguyên Châu. Hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô, cái này lại là trong truyền thuyết Tiên Nguyên Châu. Tiên Nguyên Châu. Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi, sư phụ, đây là bảo vật gì? Tiên Nguyên Châu là tiên nhân lúc tu luyện ngưng tụ tiên nguyên tinh hoa. Trịnh Nghị kích động giải thích nói, một viên Tiên Nguyên Châu năng lượng ẩn chứa, đủ để cho kim đan kỳ tu sĩ trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, thậm chí cao hơn. Lợi hại như vậy? Trương Vân Phàm sợ ngây người. Không chỉ có như vậy, Trịnh Nghị tiếp tục nói, Tiên Nguyên Châu còn có thể tẩy tinh phạt tủy, cải thiện tu sĩ thể chất cùng tư chất, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, có thể nói là vô giới chi bảo. Nghe đến mấy cái này giới thiệu, Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Có viên này Tiên Nguyên Châu, sư phụ tu vi liền có thể tăng lên trên diện rộng, chính gia thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Sư phụ, ngài nhanh hấp thu nó đi. Trương Vân Phàm hưng phấn mà nói ra. Không. Trịnh Nghị lắc đầu, viên này Tiên Nguyên Châu hẳn là cho ngươi. Cho ta. Trương Vân Phàm sững sờ, sư phụ, này làm sao có thể? Ngươi bây giờ chính là tu luyện thời kỳ mấu chốt, viên này Tiên Nguyên Châu đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Trịnh Nghị nghiêm túc nói ra, mà lại ngươi trong thần thức còn phong ấn tiên nhân kiếm pháp, phối hợp Tiên Nguyên Châu cùng một chỗ hấp thu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế nhưng là sư phụ, đây là ngài bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được bảo vật sư đồ ở giữa, không cần được chia rõ ràng như vậy. Trịnh Nghị ôn hòa nói, thành tựu của ngươi càng cao, vi sư cũng càng cao hứng. Thấy sư phụ ánh mắt chân thành, Trương Vân Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận Tiên Nguyên Châu thời điểm, hạt châu đột nhiên rung động đứng lên. Ân. Sư đồ hai người đều cảm thấy kỳ quái. Hạt châu rung động đến càng ngày càng kịch liệt, tán phát quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, một đạo ý thức từ trong hạt châu truyền ra, ngươi không phải ta muốn tìm chủ nhân kia, ý thức này trực tiếp truyền đạt đến Trương Vân Phàm trong đầu, để hắn cứ thế tại đương trường. Có ý tứ gì? Trương Vân Phàm nghi ngờ nhìn về phía sư phụ. Trịnh Nghị cũng cảm thấy hoang mang, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Xem ra viên này Tiên Nguyên Châu có ý thức của mình, có thể lựa chọn chủ nhân. Trịnh Nghị như có điều suy nghĩ, nó không đồng ý ngươi là chủ nhân. Quả nhiên, Tiên Nguyên Châu tiếp tục truyền đạt ý thức. Ta cảm nhận được một người khác trên người ý chí cường đại, loại kinh nghiệm này qua vô số gặp chật trở mà không sờn lòng ý chí chính là ta tìm kiếm nói. Tiên Nguyên Châu chậm rãi bay về phía Trịnh Nghị, ở trước mặt hắn ngừng lại. Ngươi mới là ta chủ nhân chân chính cảm nhận được Tiên Nguyên Châu truyền đạt ý thức. Trịnh Nghị trong lòng đã kinh ngạc với bất đắc dĩ. Sư phụ, xem ra viên này Tiên Nguyên Châu lựa chọn ngài. Trương Vân Phàm mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là chân thành làm sư phụ cao hứng. Điều này nói rõ ý chí của ngài lực đạt được tiên nhân pháp bảo tán thành. Thế nhưng là Trịnh Nghị còn muốn chối từ. Sư phụ, liền nghe từ Tiên Nguyên Châu lựa chọn đi. Trương Vân Phàm khuyên. Pháp bảo chọn chủ, đây là thiên ý, không cưỡng cầu được. Mà lại, Trương Vân Phàm tiếp tục nói, đệ tử trong thần thức đã có tiên nhân kiếm pháp, thu hoạch đã rất lớn. Sư phụ ngài thu hoạch được Tiên Nguyên Châu, đối với Trịnh gia tới nói cũng là chuyện tốt. Nhìn xem đệ tử chân thành biểu lộ, Trịnh Nghị trong lòng đã cảm động lại tự hào. Tên đệ tử này không chỉ có thiên phú xuất chúng, phẩm cách cũng là nhất lưu. Đối mặt bảo vật quý giá như thế, vậy mà không có chút nào ghen tị và không cam lòng, ngược lại thực tình làm sư phụ cao hứng. Đã như vậy, vậy vi sư liền không từ chối. Trịnh Nghị đưa tay tiếp nhận Tiên Nguyên Châu. Các loại vi sư hấp thu Tiên Nguyên Châu lực lượng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Sư phụ không cần nói như vậy. Trương Vân Phàm lắc đầu, có thể có được tiên nhân kiếm pháp truyền thừa, đệ tử đã rất thỏa mãn. Tiên Nguyên Châu đến Trịnh Nghị trong tay sau, lập tức tản mát ra càng thêm mãnh liệt quang mang. Một cỗ ôn hòa năng lượng từ trong hạt châu tuôn ra, bao vây Trịnh Nghị thân thể. Tại cỗ năng lượng này thẩm thấu vào, hắn vừa rồi tại lôi kiếp trong thí luyện bị thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thật thần kỳ lực lượng. Trịnh Nghị cảm thán nói, loại này hiệu quả trị liệu so bất luận cái gì đan dược chữa thương đều tốt hơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm nhận được tiên nguyên châu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cố năng lượng này tinh khiết không gì sánh được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp chất, chính là tu sĩ tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Sư phụ, ngài hiện tại liền bắt đầu hấp thu sao? Trương Vân Phàm dò hỏi. Không đổi. Trịnh Nghị lắc đầu, tiên nguyên châu năng lượng quá to lớn, cần tìm địa phương an toàn từ từ hấp thu. Mà lại tu vi của ta bây giờ bị áp chế, tốt nhất chờ rời đi nơi này lại nói. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Chờ một chút. Trịnh Nghị ngắm nhìn bốn phía, nếu nơi này là tiên nhân thí luyện điện hạch tâm, nói không chừng còn có những thu hoạch khác. Quả nhiên, ngay tại tiên nguyên châu bị lấy đi sau, cả phòng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên vách tường hiện ra vô số đạo quang văn, những quang văn này lẫn nhau kết nối, cuối cùng tạo thành một cái cự đại trận pháp đồ án. Đây là truyền tống trận. Trịnh Nghị nhận ra trận pháp tính chất. Truyền tống trận? Truyền tống ở đâu? Trương Vân Phàm tò mò hỏi. Hẳn là truyền tống rời đi bí cảnh này. Trịnh Nghị phân tích nói, tiên nhân nếu thiết trí thí luyện, tự nhiên cũng đều vì thông qua thí luyện người cung cấp rời đi đường tắt. Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện một cái thạch đài, trên bệ đá khắc lấy một hàng chữ, chúc mừng thí luyện giả thu hoạch được tiên nguyên châu tán thành. Truyền tống trận đã kích hoạt, có thể truyền tống rời đi bí cảnh. Mặt khác, làm thông qua thí luyện ban thưởng, thí luyện giả nhưng tại tàng bảo khố bên trong tùy ý tuyển ba kiện bảo vật. Tàng bảo khố. Sư đồ hai người hai mắt tỏa sáng. Theo hàng chữ này xuất hiện, gian phòng một vách tường đột nhiên mở ra, lộ ra một cái ẩn tàng thông đạo. Chúng ta đi xem một chút. Trịnh Nghị mang theo Trương Vân Phàm đi hướng thông đạo. Thông đạo không dài, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một bảo tàng khổng lồ bên trong. Bảo khố này quy mô cực kỳ to lớn, bên trong trưng bày vô số bảo vật. Có pháp khí, đan dược, công pháp bí tịch, vật liệu luyện khí, cái gì cần có đều có. Mỗi một kiện bảo vật đều tản ra mãnh liệt sóng linh khí, hiển nhiên phẩm cấp đều không thấp. Trời ạ, nơi này bảo vật cũng quá là nhiều đi. Trương Vân Phàm sợ hãi thán nói. Không hổ là tiên nhân cất giữ. Trịnh Nghị cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến tùy tiện xuất ra một kiện, tại ngoại giới đều là vô giới chi bảo. Sư phụ, chúng ta có thể tuyển ba kiện. Trương Vân Phàm hưng phấn mà hỏi. Đúng vậy, nhưng muốn lựa chọn hữu dụng nhất. Trịnh Nghị bắt đầu cẩn thận quan sát đến trong bảo khố vật phẩm, loại cơ hội này ngàn năm một thở, nhất định phải thận trọng. Sư đồ hai người bắt đầu ở trong bảo khố chọn lựa bảo vật. Chương 737, liên quan tới Trịnh gia. Chương 737, liên quan tới Trịnh gia. Sư đồ hai người bắt đầu ở trong bảo khố chọn lựa bảo vật. Trải qua cẩn thận tương đối cùng cân nhắc, bọn hắn cuối cùng lựa chọn ba kiện bảo vật. Kiện thứ nhất là một cái tên là phá cảnh đan năng lượng, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới bình cảnh, đối Trương Vân Phàm tu luyện rất có ích lợi. Kiện thứ hai là một bản tên là vạn kiếm quyết kiếm pháp bí tịch, ghi chép thời kỳ thượng cổ các loại thất truyền kiếm pháp, đối tăng lên kiếm đạo tu vi có tác dụng cực lớn. Kiện thứ ba là một khối tên là hỗn nguyên thạch vật liệu luyện khí, ẩn chứa hỗn độn chi lực, là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo nhu yếu phẩm. Ba kiện bảo vật này đều rất thực dụng. Trịnh Nghị thỏa mãn gật đầu, phá cảnh đan cho ngươi, vạn kiếm quyết thầy trò chúng ta cộng đồng lĩnh hội, hỗn nguyên thạch giữ lại về sau luyện chế pháp bảo dùng. Sư phụ, ngài thật muốn đem phá cảnh đan cho ta? Trương Vân Phàm có chút xấu hổ. Đương nhiên. Trịnh Nghị cười nói, ngươi bây giờ chính là tăng cao tu vi thời kỳ mấu chốt, viên đan dược này đối ngươi hữu dụng nhất. Chọn tốt bảo vật sau, sư đồ hai người về tới truyền tống trận gian phòng. Vân Phàm, trước lúc rời đi, ngươi trước tiên đem trong thần thức tiên nhân kiếm pháp xử lý một chút. Trịnh Nghị nhắc nhở, không thể để cho loại tai họa ngầm này một mực tồn tại. Là, sư phụ. Trương Vân Phàm gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xử lý trong thần thức phong ấn tiên nhân kiếm pháp. Có phá cảnh đan trợ giúp, quá trình này so mong muốn thuận lợi được nhiều. Ước chừng một lúc lâu sau, Trương Vân Phàm mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sư phụ, thành công. Hắn hưng phấn mà nói ra, bộ kia tiên nhân kiếm pháp đã hoàn toàn dung nhập kiếm đạo của ta hệ thống, mà lại tu vi của ta cũng bởi vậy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Rất tốt. Trịnh Nghị vui mừng gật đầu, xem ra thu hoạch lần này xác thực không nhỏ. Xử lý xong mọi chuyện cần thiết sau, sư đồ hai người đứng tại trong truyền tống trận đường. Chuẩn bị xong chưa? Trịnh Nghị dò hỏi. Chuẩn bị xong. Trương Vân Phàm gật đầu. Trịnh Nghị khởi động truyền tống trận, trận pháp đồ án lập tức phát ra hào quang sáng chói. Tại quang mang vây quanh bên dưới, sư đồ hai người thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất tại tiên nhân thí luyện trong điện. Truyền tống trận quang mang dần dần tiêu tán, Trịnh Nghị cùng Trương Vân Phàm phát hiện mình đã về tới ngoài bí cảnh vây vùng hải vực kia. Xanh thẳm nước biển dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, trong bầu trời xa xăm y nguyên có không ít tu sĩ tại xoay quanh chờ đợi, hiển nhiên còn đang chờ đợi đệ tử của mình từ trong bí cảnh đi ra. Sư phụ, chúng ta đi ra. Trương Vân Phàm nhìn xem quen thuộc cảnh biển, nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, cuối cùng mình an đi ra. Trịnh Nghị gật đầu, sau đó cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Mặc dù còn không có chính thức luyện hóa tiên nguyên châu, nhưng chỉ là tiếp xúc, liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Nguyên bản bị áp chế tu vi đang chậm rãi khôi phục, mà lại hắn có thể cảm giác được chính mình thực lực tổng hợp so tiến vào bí cảnh trước có rõ ràng tăng lên. Vân Phàm, thương thế của ngươi như thế nào? Trịnh Nghị lo lắng hỏi thăm. Đã khá nhiều, mà lại vừa rồi hấp thu tiên nhân kiếm pháp lúc, những kiếm ý kia đối thương thế cũng có trị liệu tác dụng. Trương Vân Phàm hoạt động một chút thân thể, hiện tại cơ bản không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Trịnh Nghị thỏa mãn gật đầu. Chúng ta bây giờ liền trở về gia tộc, ngươi cần thời gian củng cố vừa mới lấy được truyền thừa, ta cũng cần luyện hóa tiên nguyên châu. Ngay tại sư đồ hai người chuẩn bị lúc rời đi, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt sóng linh khí. Hơn 10 đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng phi tốc tiếp cận, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Những người này đều che mặt, người mặc áo đen, hiển nhiên là phục kích có dự mưu. Sư phụ coi chừng. Trương Vân Phạm lập tức cảnh giác lên, rút ra trường kiếm. xem ra có nhân không muốn để cho chúng ta an toàn rời đi. Trịnh Nghị cười lạnh một tiếng, không chút nào lộ ra bối rối. Cầm đầu người áo đen dừng ở giữa không trung, thanh âm khàn khàn nói, giao ra các ngươi tại trong bí cảnh lấy được bảo vật, chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi một thống khoái kiểu chết. Có đúng không? Trịnh Nghị khinh thường quét mắt những này người mai phục, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh gì dám ở chỗ này ăn cướp. Từ những người này tán phát khí tức đến xem, đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu vi, trong đó còn có mấy cái nguyên anh kỳ cường giả. Đội hình như vậy xác thực không thể khinh thường, nếu như là tu sĩ phổ thông gặp được, chỉ sợ chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Đã các ngươi không biết thời thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Trong nháy mắt, 10 cái người áo đen đồng thời phát động công kích. Các loại pháp thuật như mưa to hướng sư đồ hai người đánh tới, lôi điện, hỏa diễm, băng thứ, phong nhận, phô thiên cái điện. Vân Phàm lui ra phía sau. Trịnh Nghị đại quát một tiếng, chủ động đón lấy những công kích này. Chính Dương kiếm quyết vạn kiếm quy tông. Sáng chói kim quang từ Trịnh Nghị trên thân bộc phát, vô số đạo kiếm ảnh trên không trung hiện hiện, như thiên la địa vong giống như đem tất cả công kích ngăn lại. Cái gì? Các người áo đen kinh hãi, hắn không phải tu vi bị áp chế sao? Làm sao còn có thực lực mạnh như vậy? Nguyên lai những này người mai phục đã sớm chờ đợi ở bên ngoài đã lâu, bọn hắn biết Trịnh Nghị tiến vào bí cảnh lúc tu vi bị áp chế đến chút cơ kỳ, coi là hiện tại chính là hạ thủ cơ hội tốt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Trịnh Nghị thực lực không chỉ có khôi phục mà lại so trước đó mạnh hơn. Một đám đạo trích cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Tại cùng Tiên Nguyên Châu trong quá trình tiếp xúc, Trịnh Nghị không chỉ có tu vi đạt được khôi phục, càng quan trọng hơn là đối với kiếm đạo lý giải đạt đến một cái độ cao mới. Hắn hiện tại, thực lực so tiến vào bí cảnh trước mạnh chí ít ba thành. Chính Dương kiếm quyết đại nhật giữa trời. Một vòng to lớn mặt trời màu vàng tại Trịnh Nghị sau lưng dâng lên, tản ra quang mang so chân chính thái dương còn chói mắt hơn. Uy áp kinh khủng hướng bốn phía quyết tán, những cái kia tu vi yếu kém người áo đen lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất bị một tòa núi lớn đè ở trên người. Không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mau lui lại, đây không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân. Một chút người áo đen bắt đầu hoảng loạn lên, muốn chạy trốn. Nhưng Trịnh Nghị làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện? Còn muốn chạy, đã chậm. Chính Dương kiếm quyết liệt nhật phân thiên. Thái dương màu vàng đột nhiên bạo tạc, vô số đạo nóng bỏng kiếm quang như mưa sao băng giống như bắn về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đủ để trọng thương kim đan kỳ tu sĩ. A, cứu mạng! Đây là kiếm pháp gì? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại bộ phận người áo đen đều bị kiếm quang đánh trúng, máu tươi như mưa rơi vẩy hướng biển mặt. Trong nháy mắt, 10 cái trong hắc y nhân liền có một nửa đã mất đi sức chiến đấu, có trọng thương ngã xuống đất, có trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua thân thể, sống chết không rõ. Đáng chết! Thực lực của người này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cầm đầu người áo đen sắc mặt đại biến, chẳng lẽ hắn tại trong bí cảnh thu được cái gì bảo vật khó lường? Đại ca, chúng ta rút lui đi. Một người áo đen khác sợ hãi nói ra, gia hỏa này quá tà môn, không phải chúng ta có thể đối phó. Rút lui. Cầm đầu người áo đen nghiến răng nghiến lợi, đều đã bại lộ, nếu như không giết bọn hắn, chúng ta làm sao hướng tông môn bằng dao? Huyết ma đại pháp biển máu ngập trời. Cầm đầu người áo đen đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trên không trung cấp tốc quyết tán, tạo thành một mảnh xương mù màu máu. Tại huyết vụ bao phủ xuống, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tu vi từ nguyên anh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến nguyên anh trung kỳ trình độ. Huyết ma tông tà công. Trịnh Nghị trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nguyên lai là các ngươi những xuất sinh này. Huyết ma tông chính là trước đó tại ốc đảo bị hắn tiêu diệt tà tu kia thế lực. Xem ra bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hủy diệt, còn có dư nghiệt ở bên ngoài hoạt động. Không nghĩ tới là cố nhân. Cầm đầu người áo đen kéo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm âm lãnh khuôn mặt. Ta là huyết ma tông trưởng lao huyết thiên tà, hôm nay chính là đến vì ta những cái kia chết đi sư minh đệ báo thù. Báo thù. Trịnh Nghị cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những tà tu này. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Huyết Thiên Tà giữ tật cười, hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là huyết ma tông chân chính thực lực. Huyết ma đại pháp vạn quỷ phệ hồn. Huyết Thiên Tà hai tay kết ấn, trong huyết vụ lập tức tuôn ra vô số cái quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này đều là hắn dùng tà pháp luyện chế lệ quỷ, mỗi một cái đều có mãnh liệt toán nghiệm, chuyên môn công kích tu sĩ thần thức. Sư phụ coi chừng, những lệ quỷ này rất tà môn. Trương Vân Phàm ở một bên nhắc nhở, chỉ là tà ma ngoại đạo, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Trịnh Nghị chẳng thèm nó tới, Chính Dương kiếm quyết quang minh rọi khắp nơi. Thuần chính kim quang từ Trịnh Nghị trên thân phát ra, như chiều dương giống như ấm áp mà sáng tỏ. Tại đạo tia sáng này chiếu xuống, những lệ quỷ kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó một cái tiếp một cái hóa thành khói xanh tiêu tán. Cái gì? Ta vạn quỷ đại trận. Huyết Thiên Tà kinh hãi muốn tuyệt, ngươi đây là kiếm pháp gì? Vì cái gì đối tà công có như thế mạnh tác dụng khắc chế? Bởi vì đây là chính đạo kiếm pháp. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, chuyên môn khắc chế các ngươi những tà ma ngoại đạo này. Chính Dương kiếm quyết vốn là chí dương chí chính công pháp, đối hết thể lực lượng tà ác đều có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Đặc biệt là tại Trịnh Nghị đạt được Tiên Nguyên Châu tầm bộ sau, loại này tác dụng khắc chế càng thêm rõ ràng. Không có khả năng. Ta không tin. Huyết Thiên Tà điên cuồng địa lại giống, Huyết Ma đại pháp huyết thần giáng thế. Đây là Huyết Ma tông mạnh nhất cấm thuật một trong, người thi triển cần thiêu đốt tuổi thọ của mình cùng tinh huyết, triệu hoán Huyết Ma tông cung phụng huyết thần hư ảnh. Một cái cự đại bóng người màu đỏ ngòm tại Huyết Thiên Tà sau lưng hiện hiện, thân ảnh này cao tới mấy chục trượng, toàn thân tản ra kinh khủng tà khí. Huyết thần hư ảnh. Trịnh Nghị nheo mắt lại, không nghĩ tới Huyết Ma tông thế mà còn có loại át chủ bài này. Huyết thần hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ hải vực nhiệt độ đều giảm xuống vài lần. Loại kia thuần túy khí tức tà ác, để cho người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ha ha ha, sợ rồi sao? Huyết Thiên Tà cười như điên nói, huyết thần hư ảnh có được nguyên anh hậu kỳ thực lực, ngươi lấy cái gì cùng nó đấu? Nguyên anh hậu kỳ? Trịnh Nghị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thì tính sao? Mặc dù huyết thần hư ảnh thực lực xác thực rất mạnh, nhưng Trịnh Nghị hiện tại cũng không phải lúc trước Trịnh Nghị. Tại Tiên Nguyên Châu ảnh hưởng dưới, thực lực của hắn đã đạt đến một tầng thứ mới. Càng quan trọng hơn là, trong lực Tiên Nguyên Châu tựa hồ cảm nhận được khí tức tà ác, chủ động tản mát ra quang mang nhàn nhạt, là Trịnh Nghị cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng duy trì. Đã ngươi muốn kiến thức thực lực chân chính, vậy ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Trịnh Nghị chậm rãi rút ra trường kiếm, trên thân kiếm kim quang lưu chuyển, chính dương kiếm quyết trung cực áo nghĩa thái dương thần kiếm. Đây là Trịnh Nghị vừa mới lĩnh ngộ chiêu thức mới, dung hợp Tiên Nguyên Châu lực lượng cùng hắn đối kiếm đạo mới nhất lý giải. Một thanh khổng lồ quang kiếm màu vàng trên không trung ngưng tụ thành hình, thân kiếm dài đến trăm trượng, tản ra như mặt trời ánh sáng nóng bỏng. Cái này đây là kiếm pháp gì? Huyết Thiên Tà cảm nhận được thanh kia quang kiếm uy lực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Loại kia thuần khiết mà lực lượng cường đại, để hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây không phải phổ thông kiếm pháp, mà là tiếp cận tiên pháp cấp bậc thần thông. Đi. Trịnh Nghị một chỉ điểm ra, Thái Dương thần kiếm gào thét lên chém về phía Huyết Thần hư ảnh. Giống. Huyết Thần hư ảnh phát ra gầm thét, cơ to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm lên kích. Nhưng ở Thái Dương thần thân kiếm trước, Huyết Thần hư ảnh tựa như giấy một dạng yếu ớt. Kiếm quang màu vàng nóng dễ dàng xé rách nắm đấm màu đỏ ngòm, sau đó một kiếm đem Huyết Thần hư ảnh từ giữa đó chém thành hai khúc. Không. Huyết Thiên Tà tuyệt vọng kêu to, Huyết Thần hư ảnh bị hủy, hắn nhận nghiêm trọng phản vệ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng Thái Dương thần kiếm uy lực còn chưa kết thúc, tại đánh tan Huyết Thần hư ảnh sau, kiếm quang tiếp tục hướng Huyết Thiên Tà chém tới. Tha mạng. Huyết Thiên Tà hoảng sợ kêu to, nhưng đã tới đã không kịp. Bèn, Thái Dương thần kiếm nặng nề mà chạm tại Huyết Thiên Tà trên thân, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, ở trên mặt biển lôi ra một đạo thật dài vết máu. Mặt khác người áo đen thấy cảnh này, đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả Nguyên Anh kỳ Huyết Thiên Tà đều bị một kiếm trọng thương, bọn hắn những người này càng không phải là Trịnh Nghị đối thủ. Cháy mau, gia hỏa này là ma quỷ. Huyết trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Còn lại người áo đen chạy tứ phía, hận không thể bao dài mấy chân. Nhưng Trịnh Nghị làm sao có thể để bọn hắn đào thoát? Chính Dương kiếm quyết vạn kiếm truy hồn. Vô số đạo kiếm ảnh từ Trịnh Nghị trên thân bắn ra, như có mắt bình thường đổi hướng những cái kia chạy trốn người áo đen. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp huyết hoa nở rộ, những người áo đen kia nhao nhao bị kiếm ảnh xuyên qua, từ không trung rơi vào trong biển. Trong nháy mắt, 10 cái người mai phục cũng chỉ còn lại có Huyết Thiên Tà một người còn có một hơi. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Trịnh Nghị chậm rãi đi hướng trọng thương Huyết Thiên Tà, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Không đừng có giết ta Huyết Thiên Tà suy yếu cầu xin tha thứ, ta có thể nói cho ngươi Huyết Ma Tông tất cả bí mật Huyết Ma Tông bí mật. Trịnh Nghị cười lạnh nói, ta đối với các ngươi những tà tu này bí mật không có hứng thú. Chờ chút. Huyết Thiên Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta biết một cái trọng yếu tin tức, liên quan tới các ngươi Trịnh gia. Liên quan tới Trịnh gia. Trịnh Nghị dừng bước lại, nói, Thiên Đạo Tông ngay tại liên hợp thế lực khác, chuẩn bị đối phó các ngươi Trịnh gia. Huyết Thiên Tà đội vàng nói, bọn hắn nói các ngươi Trịnh gia phát triển quá nhanh, uy hiếp đến tu chân giới cân bằng. Thiên Đạo Tông. Trịnh Nghị cho mày. Vừa rồi tại trong bí cảnh, Thiên Đạo Tông trưởng môn Lý Tiêu Diêu xác thực có thủ với hắn, xem ra đây không phải tình cờ. Chương 738, đột phá cảnh giới động lực. Chương 738, đột phá cảnh giới động lực còn có cái gì? Nói rõ chi tiết đến. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đã âm thầm liên lạc Liệt Hỏa Cửa, Thủy Vân Tông các thế lực, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm đối Trịnh gia phát nan. Huyết Thiên Tạm đội bằng nói, chúng ta Huyết Ma Tông chỉ là bọn hắn tiên phong, dùng để thăm dò thực lực của ngươi. Thì ra là thế. Trịnh Nghị bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được các ngươi dám ở chỗ này phục kích ta, nguyên lai là có nhân ở sau lưng chỗ dựa. Đúng vậy, người giết ta cũng vô dụng, Thiên Đạo Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyết Thiên Tà uy hiếp nói, có đúng không? Trịnh Nghị cười lạnh một tiếng, vậy ta càng không thể lưu ngươi. Chính Dương kiếm quyết một kiếm đứt cổ, một đạo mảnh như tơ tuyến kiếm khí bắn ra, chuẩn xác trúng đích Huyết Thiên Tà cổ họng. Huyết Thiên Tà trừng to mắt, muốn nói điều gì, nhưng đã không phát ra được thanh âm nào. Mấy hơi đằng sau, cái này Huyết Ma Tông trưởng lão liền tắt thở bỏ mình. Sư phụ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Trương Vân Phàm đi đến sư phụ bên người, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nếu như Thiên Đạo Tông thật muốn đối phó Trịnh gia, tình huống kia liền tương đối nghiêm trọng. Thiên Đạo Tông cũng không phải Huyết Ma Tông như thế tà tu thế lực, thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, mà lại ở tu chân giới có rất lớn lực ảnh hưởng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trịnh Nghị lạnh nhạt nói, nếu bọn hắn muốn đối phó chúng ta, vậy liền nhìn xem đến cùng là ai càng mạnh. Có Tiên Nguyên Châu duy trì, Trịnh Nghị đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Liền xem như Thiên Đạo Tông, cũng không phải không có khả năng một trận chiến. Sư phụ nói đúng. Trương Vân Phàm gật đầu, chúng ta Trịnh gia cũng không phải dễ bắt nạt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng về đến gia tộc, đem tin tức này nói cho tộc trưởng bọn hắn. Trịnh Nghị nói ra, để gia tộc sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại, ta phải nhanh một chút luyện hóa Tiên Nguyên Châu, đem thực lực tăng lên tới cao nhất trình độ. Sư đồ hai người dọn dẹp một chút chiến trường, sẽ có vật giá trị thu thập lại, sau đó bước lên trở về gia tộc lộ trình. Trận chiến này để Trịnh Nghị lần nữa hiện ra chính mình thực lực kinh khủng, tin tưởng sau khi tin tức truyền ra, những cái kia muốn đối phó Trịnh gia thế lực sẽ một lần nữa cân nhắc kế hoạch của mình. Nhưng Trịnh Nghị biết, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Thiên Đạo Tông dạng này siêu cấp thế lực, tuyệt sẽ không bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ. Bọn hắn nhất định sẽ chế định càng thêm kín đáo kế hoạch, tập kết lực lượng mạnh hơn. Bất quá, Trình Nghị cũng không e ngại. Có Tiên Nguyên Châu nơi tay, có trung thành đệ tử ở bên người, có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Tu chân giới sắp nên đón một trận phong bạo, mà Trình gia sẽ tại trong trận gió lốc này chứng minh thực lực của mình. Tại trở về gia tộc trên đường, Trình Nghị một bên phi hành một bên tự hỏi tiếp xuống đối sách. Đầu tiên, hắn muốn đem Tiên Nguyên Châu hoàn toàn luyện hóa, để cho thực lực của mình đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thứ yếu, muốn tăng lên gia tộc chỉnh thể thực lực, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Cuối cùng, muốn tìm Minh Hiếu, không thể để cho Trịnh gia cô quân phân chiến. Sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì? Trương Vân Phàm chú ý tới sư phụ trầm tư, đang suy nghĩ ứng đối ra sao tiếp xuống khiêu chiến. Trịnh Nghị thành thật trả lời, chuyện lần này chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Sư phụ, đệ tử nguyện ý cùng ngài cộng đồng đối mặt hết thảy khó khăn. Trương Vân Phàm kiên định nói. Tốt. Trịnh Nghị vui mừng gật đầu, có ngươi dạng này đệ tử, vi sư còn gì phải sợ. Sư đồ hai người tăng thêm tốc độ, hướng về lãnh địa nhà họ Trịnh bay đi. Trở lại lãnh địa nhà họ Trịnh sau, Trịnh Nghị lập tức đem Huyết Ma Tông phục kích cùng Thiên Đạo Tông mật mưu tin tức nói cho Trịnh Thiên Hạo bọn người. Tin tức vừa ra, toàn bộ Trịnh gia đều chấn động. Thiên Đạo Tông muốn đối phó chúng ta. Trịnh Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đây là ý gì? Xem ra chúng ta Trịnh gia phát triển được quá nhanh, để một ít thế lực cảm nhận được uy hiếp. Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà phân tích nói, Thiên Đạo Tông đây là muốn chèn ép chúng ta. Hừ, bọn hắn muốn chèn ép liền chèn ép. Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi vẫn nộ nói, chúng ta Trịnh gia cũng không phải dễ bắt nạt. Hiện tại mấu chốt là phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Nghị tỉnh táo nói ra, Thiên Đạo Tông nếu dám lưu đồ bí mật đối phó chúng ta, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Chúng ta không có khả năng tất lở. Lão tổ nói đúng. Trịnh Thiên Hạo gật đầu, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, đồng thời tìm kiếm Minh Hữu. Những chuyện này các ngươi đi an bài. Trịnh Nghị đứng dậy, ta cần bế quan một đoạn thời gian, đem Tiên Nguyên Châu lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có thực lực của ta tăng lên tới cao nhất trình độ, Trịnh gia mới có thể ở sau đó trong gió lốc đứng ở thế bất bại. Lão tổ, ngài cần bao lâu thời gian? Trịnh Thiên Hạo dò hỏi. Tối đa một tháng. Trịnh Nghị tính toán, bất quá vì lý do an toàn, ta không có khả năng trong gia tộc bế quan. Vạn nhất Thiên Đạo Tông thừa dịp ta bế quan lúc phát động công kích, hậu quả khó mà lường được. Vậy ngài chuẩn bị đi nơi nào? Ta nhớ được hướng tây nam có một vùng núi lửa, người nơi đó một ít dấu tích đến, mà lại hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm, chính thích hợp luyện hóa Tiên Nguyên Châu. Trịnh Nghị sớm có kế hoạch. Tiên Nguyên Châu mặc dù ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không dễ dàng. Cần cực cao nhiệt độ để kích thích trong đó tiên nguyên tinh hoa, mà núi lửa chính là lựa chọn tốt nhất. Núi lửa? Nơi đó không phải rất nguy hiểm sao? Trương Vân Phàm lo âu hỏi. Nguy hiểm là có một ít, nhưng ích lợi càng lớn. Trịnh Nghị giải thích nói, Tiên Nguyên Châu cần cực cao nhiệt độ mới có thể hoàn toàn hòa tan, phổ thông đan hỏa căn bản không đủ. Chỉ có mượn nhờ núi lửa địa hỏa chi lực mới có thể đem nó triệt để luyện hóa. Mà lại, hắn tiếp tục nói, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan tu luyện, đối ý chí lực tôi luyện cũng lớn hơn, có trợ giúp ta đột phá cảnh giới bình cảnh. Đã như vậy, sư phụ kia ngài nhất định phải coi chừng. Trương Vân Phàm dặn dò. Yên tâm, vi sư có chừng mực. Trịnh Nghị vô đệ tử bà bay, ngươi lưu tại gia tộc hiệp trợ tộc trưởng bọn hắn làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim đăng kỳ. Là, sư phụ. Trương Vân Phàm cung kính đáp. An bài tốt gia tộc sự vụ sau, Trịnh Nghị một mình bước lên tiến về dãy núi lửa lộ trình. Hướng tây nam liệt diễm sơn mạch là tu chân giới nổi tiếng hiểm địa một trong, nơi này có mấy chục tòa núi lửa hoạt động, quanh năm phun trào lấy nham tương cùng khí độc. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng không dám xâm nhập trong đó. Nhưng đối với hiện tại Trịnh Nghị tới nói, nơi này chính là luyện hóa Tiên Nguyên Châu lý tưởng nơi trốn. Trải qua 3 ngày phi hành, Trịnh Nghị rốt cục đạt tới liệt diễm sơn mạch. Xa xa nhìn lại, trong dãy núi hồng quang trung thiên, vô số núi lửa ngay tại phun trào. Nóng bỏng nham tương như là thác nước từ đỉnh núi chảy xuống, ở trong trời đêm hình thành tráng quan cảnh tượng. Quả nhiên là hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm địa phương. Trịnh Nghị thỏa mãn gật đầu, nhiệt độ của nơi này cùng hỏa thuộc tính năng lượng chính là luyện hóa Tiên Nguyên Châu cần có. Hắn không có lựa chọn những cái kia ngay tại mãnh liệt phun trào núi lửa, mà là tìm một tòa tương đối ổn định núi lửa hoạt động. Tòa núi lửa này mặc dù không có kịch liệt phun trào, nhưng nội bộ nham tương y nguyên nóng bỏng, tản ra nhiệt lượng đủ để thỏa mãn luyện hóa cần. Tại miệng núi lửa phụ cận, Trịnh Nghị tìm được một cái tự nhiên hang động. Hang động xâm nhập trong ngọn núi, khoảng cách nham tương tầm rất gần, nhưng lại không có bị nham tương bao phủ nguy hiểm. Liền nơi này, Trịnh Nghị thỏa mãn quan sát đến hang động hoàn cảnh. Trong huyệt động nhiệt độ cực cao, người bình thường tiến đến trong nháy mắt liền sẽ bị nướng thành than cốc. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần vận chuyển hộ thể công pháp, còn có thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, nơi này hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm, đơn giản chính là một cái tự nhiên lò luyện đan. Trịnh Nghị tại hang động chỗ sâu nhất quanh chân ngồi xuống, lấy ra Tiên Nguyên Châu. Tại núi lửa nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới, Tiên Nguyên Châu tản mát ra càng thêm mãnh liệt quang mang, ẩn chứa trong đó tiên nguyên tinh hoa phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu chậm chậm lưu động. Rất tốt, quả nhiên như ta sở liệu. Trịnh Nghị vui mừng gật đầu, ở trong môi trường này, Tiên Nguyên Châu hoạt tính tăng cường rất nhiều, luyện hóa hiệu suất sẽ cao hơn. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chính thức quá trình luyện hóa. Chính dương tâm pháp nội hòa đốt người. Trịnh Nghị vận chuyển công pháp, đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm thuần dương chi hỏa. Loại này nội hỏa phối hợp ngoại giới núi lửa nhiệt lực, tạo thành trong ngoài giáp công trạng thái, là luyện hóa Tiên Nguyên Châu sáng tạo ra tốt nhất điều kiện. Theo công pháp vận chuyển, Trịnh Nghị thân thể bắt đầu phát ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang này không phải phổ thông hộ thể linh lực, mà là chính dương tâm pháp đặc thù thuần dương chi khí. Tại thuần dương chi khí vây quanh bên dưới, Tiên Nguyên Châu chậm rãi lơ lửng tại Trịnh Nghị trước mặt, bắt đầu hòa tan. Ban sơ hòa tan rất chậm chạp, Tiên Nguyên Châu chỉ là mặt ngoài trở nên mềm mại, nội bộ y nguyên cứng rắn như đá. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở bên trong ngoại hỏa lực cộng đồng tác dụng dưới, hòa tan tốc độ bắt đầu tăng tốc. Giai đoạn thứ nhất, tầng ngoài hòa tan. Trình Nghị ở trong lòng mặc niệm lấy luyện hóa trình tự. Căn cứ cổ tịch ghi chép, luyện hóa tiên nguyên châu chia làm 3 cái giai đoạn: tầng ngoài hòa tan, nội hạch kích hoạt, hoàn toàn hấp thu. Mỗi một cái giai đoạn đều có không giống nhau yêu cầu cùng tiêu chiến. Tầng ngoài hòa tan là đơn giản nhất giai đoạn, chỉ cần nhiệt độ đủ cao, thời gian đủ dài, liền có thể hoàn thành. Nhưng nội hạch kích hoạt liền khó khăn được nhiều, cần tu sĩ ý chí lực cùng hỏa hầu khống chế đạt tới cực cao trình độ. Trải qua 6 canh giờ luyện hóa, tiên nguyên châu tầng ngoài hoàn toàn hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Loại chất lỏng này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết tiên nguyên tinh hoa, tản ra mùi thơm mê người. Bắt đầu giai đoạn thứ hai, Trình Nghị điều chỉnh hô hấp tiết tấu, chuẩn bị đối mặt càng lớn tiêu chiến. Nội hạch kích hoạt cần cao hơn nhiệt độ cùng càng tinh sắc khống chế. Trình Nghị bắt đầu điều động núi lửa chỗ sâu địa hỏa chi lực, đem nó dẫn vào trong huyệt động. Oeng, địa hỏa dâng lên mà ra, trong huyệt động nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Nếu như là phổ thông kim đan kỳ tu sĩ, tại dưới loại nhiệt độ này sớm đã bị nướng thành tro tàn. Nhưng Trình Nghị không chỉ có chịu đựng lấy loại nhiệt độ cao này, còn đem nó chuyển hóa làm luyện hóa tiên nguyên châu động lực. Tại địa hỏa kịch liệt thiêu đốt bên dưới, tiên nguyên châu nội hạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản cứng rắn hạch tâm bắt đầu mềm hóa, trong đó phong ấn tiên nguyên tinh hoa cũng bắt đầu thức tỉnh. Ông, theo nội hạch kích hoạt, tiên nguyên châu đột nhiên bộc phát ra quang mang mấy liệt. Tia sáng này như mặt trời nhỏ giống như lóa mắt, đem toàn bộ hang động đều chiếu lên giống như ban ngày. Đồng thời, một cỗ năng lượng khổng lồ từ tiên nguyên châu bên trong tuôn ra, đánh thẳng vào Trịnh Nghị thân thể. Thật mạnh năng lượng. Trịnh Nghị cảm nhận được nguồn lực lượng này khủng bố, vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực khống chế quá trình luyện hóa. Loại năng lượng này quá mức khổng lồ, nếu như khống chế không đem, rất có thể sẽ xông phá kinh mạch, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Nhưng Trịnh Nghị đã sớm chuẩn bị, hắn vận chuyển chính dương tâm pháp cảnh giới tối cao, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ khuyết trương đến cực hạn, là cỗ này năng lượng khổng lồ cung cấp thông đạo. Chính dương tâm pháp cựu chuyển kim thân. Đây là chính dương tâm pháp trung cực bí kỹ, có thể đem tu sĩ thân thể lâm thời chuyển hóa làm thuần dương chi thể, tiếp nhận bất luận cái gì đẳng cấp hỏa thuộc tính năng lượng. Tại cựu chuyển kim thân tác dụng dưới, Trịnh Nghị thân thể trở nên như hoàng kim loại sáng, trên làn da lưu chuyển lên quang mang màu vàng nhạt. Hắn hiện tại tựa như một cái hình người đan lô, có thể tiếp nhận tiên nguyên châu thả ra toàn bộ năng lượng. Nội hạch kích hoạt quá trình kéo dài dòng dã 12 canh giờ. Trong lúc này, Trịnh Nghị thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tiên nguyên tinh hoa ở trong cơ thể hắn quấy động, đánh thẳng vào mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái huyệt vị. Loại cảm giác này tựa như có vô số cây đuốc kiếm tại thể nội ghé qua, thống khổ trình độ khó mà hình dung. Nhưng Trịnh Nghị nương tựa theo ý chí kiên cường lực, quả thực là kiên trì được. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Làm tiên nguyên châu nội hạch hoàn toàn kích hoạt lúc, Trịnh Nghị tùng khẩu khí. Hiện tại tiên nguyên châu đã hoàn toàn hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng kim nhạt. Đoàn này chất lỏng tản ra ánh sáng lưu hòa, ẩn chứa trong đó tiên nguyên tinh hoa đã hoàn toàn phóng xuất ra. Cái cuối cùng giai đoạn, hoàn toàn hấp thu. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón cuối cùng khiêu chiến. Hoàn toàn hấp thu là mấu chốt nhất giai đoạn, thành công liền có thể thu hoạch được tiên nguyên châu toàn bộ lực lượng, thất bại nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Trịnh Nghị cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn kia tiên nguyên tinh hoa dẫn vào thể nội, bắt đầu chậm rãi hấp thu quá trình. Tiên nguyên tinh hoa vừa tiến vào thể nội, lập tức mang đến cho hắn cảm thụ chưa bao giờ từng có. Đây không phải phổ thông linh lực, mà là tiên nhân lúc tu luyện ngưng tụ tinh hoa, ẩn chứa siêu việt phàm tục cảo diệu. Mỗi một tia tiên nguyên tinh hoa đều mang tiên nhân cảm nộ cùng ý chí, để Trịnh Nghị phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Trịnh Nghị cảm thán loại này kỳ diệu thể nghiệm. Tại tiên nguyên tinh hoa tẩm bổ bên dưới, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên điên cuồng. Nguyên bản kim đan đỉnh phong tu vi, vậy mà bắt đầu hướng nguyên anh kỳ trùng kích. Cái gì? Muốn đột phá? Trịnh Nghị vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn cho là luyện hóa tiên nguyên châu chỉ là tăng cường thực lực, không nghĩ tới lại có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới bình cảnh. Nguyên anh kỳ, đó là tu chân giới cao cấp cảnh giới, có được nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ, tại bất kỳ địa phương nào đều là một phương cường giả. Đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này nhất cử đột phá. Trịnh Nghị quyết định. Hắn bắt đầu toàn lực hấp thu tiên nguyên tinh hoa, đem nó chuyển hóa làm đột phá cảnh giới động lực. Oanh! Thể nội truyền đến như sấm sét tiếng vang, đó là kim đan sắp phá toái dấu hiệu. Kim đan kỳ tu sĩ muốn đột phá đến nguyên anh kỳ, trước hết đánh nát kim đan, sau đó tại kim đan trên phế tích dựng dục ra nguyên anh. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tu vi mất hết. Nhưng có tiên nguyên tinh hoa duy trì, Trịnh Nghị quá trình đột phá trở nên thuận lợi rất nhiều. Giang giác, kim đan ứng thanh mà nát, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trong đan điền bay múa. Chương 739, chân chính nguy hiểm. Chương 739, chân chính nguy hiểm. Nhưng những mảnh vỡ này cũng không có tiêu tán, mà là tại tiên nguyên tinh hoa tác dụng dưới một lần nữa tụ hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Sinh mạng thể này chỉ có như trẻ con lớn nhỏ, nhưng lại có cùng Trịnh Nghị giống nhau như lúc khuôn mặt. Nguyên Anh, ta Nguyên Anh ra đời. Trịnh Nghị kích động bật phần. Nguyên Anh sinh ra tiêu chí lấy hắn chính thức bước vào Nguyên Anh kỳ, trở thành tu chân giới cao cấp cường giả. Mà lại bởi vì tiên nguyên tinh hoa tầm bổ, cái này Nguyên Anh so phổ thông Nguyên Anh càng thêm lương thực, ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại. Cái này vẫn chưa xong, tiếp tục hấp thu. Trịnh Nghị phát hiện tiên nguyên tinh hoa còn có rất nhiều không có hấp thu xong, lập tức tiếp tục luyện hóa. Theo càng nhiều tiên nguyên tinh hoa dung nhập, hắn Nguyên Anh bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Từ sơ kỳ hài nhi trạng thái, cấp tốc trưởng thành là đứa bé, sau đó là thiếu niên. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ ngắn ngủi mấy canh giờ, Trịnh Nghị tu vi liền liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, cuối cùng ổn định tại Nguyên Anh hậu kỳ trình độ. Thật bất khả tư nghị. Trịnh Nghị cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. từ kim đan đỉnh phong trực tiếp nhảy vọt đến nguyên anh hậu kỳ, loại này tăng lên biên độ đơn giản trước đây chưa từng gặp. Nhưng càng làm cho hắn vui mừng chính là, tiên nguyên tinh hoa không chỉ có tăng lên tu vi của hắn, còn cải thiện thể chất của hắn cùng nội tính. Hắn hiện tại, vô luận là cường độ thân thể hay là đối với đạo pháp lý giải, đều đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đây chính là tiên nguyên châu lực lượng sao? Chính nghị cảm thán nói, khó trách tiên nhân biết dùng thiên kiếp chi lôi đến thủ hộ nó. Trải qua 3 ngày 3 đêm luyện hóa, tiên nguyên châu lực lượng rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu. Hiện tại chính nghị, thực lực so trước đó mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có tu vi tăng lên trên diện rộng, ngay cả kiếm đạo cảm nộ cũng đạt tới một cảnh giới mới. Là thời điểm rời đi. Chính nghị đứng dậy, chuẩn bị trở về gia tộc. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời đi hang động thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến mãnh liệt sóng linh khí. Có người đến. Chính nghị hơi nhướng mày, mà lại không chỉ một người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến miệng huyệt động, hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ gặp miệng núi lửa phụ cận đứng đấy 7-8 cái tu sĩ, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Từ phục sức đến xem, bọn hắn phân biệt đến từ thế lực khác nhau. Tìm được. Bên trong một cái tu sĩ chỉ vào hang động phương hướng, chính là chỗ này. Vừa rồi năng lượng ba động chính là từ nơi này truyền ra. Xem ra có người ở chỗ này luyện hóa bảo vật gì. Một người tu sĩ khác tham lam nói ra, có thể gây nên mãnh liệt như thế năng lượng ba động tuyệt đối là khó lường bảo bối. Quản hắn là ai, trước đoạt tới lại nói. Tu sĩ thứ ba hung ác nói ra. Nghe đến mấy câu này, chỉ nghĩ trong lòng cười lạnh. Xem ra những người này là bị hắn luyện hóa tiên nguyên châu lúc năng lượng ba động hấp dẫn tới, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ nghĩ trong mắt lóe lên một tia sát ý, vừa mới đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, vừa vặn cần thực chiến đến kiểm nghiệm một chút mới thực lực. Những này không biết sống chết ra hỏa, vừa vặn có thể làm đá thử vàng. Chính dương kiếm quyết vạn kiếm quy tông. Chỉ nghĩ đột nhiên từ trong huyệt động xông ra, kia quang sáng chói như thiên la địa vong giống như hướng những tu sĩ kia bao phủ tới. Người nào? Những tu sĩ kia quá sợ hãi, đội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật. Nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được, hiện tại Trịnh Nghị đã không phải là trước đó Trịnh Nghị. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, phối hợp tiên nguyên tinh hoa tầm bổ, thực lực của hắn đã đạt đến một cái kinh khủng trình độ. Oanh! Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả phòng ngự đều như giấy mỏng đồng dạng yếu ớt. Những tu sĩ kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Cái này sao có thể? Bên trong một cái nguyên anh kỳ tu sĩ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Bởi vì các ngươi gây nhầm người. Trịnh Nghị âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Chính dương kiếm quyết đại nhật giữa trời, một vòng to lớn mặt trời màu vàng tại Trịnh Nghị sau lưng dâng lên, tản ra uy áp để cả tòa núi lửa đều đang run rẩy. Một chiêu này uy lực so trước đó mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại dưới uy thế như vậy cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Còn lại mấy cái tu sĩ quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Nhưng Trịnh Nghị không có chút nào lòng thương hại. Những người này lòng tham không đủ, muốn cướp đoạt cơ duyên của hắn, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Đi chết đi. Mặt trời màu vàng đột nhiên bạo tạc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem còn lại mấy cái tu sĩ nuốt hết. Khi quang mang tán đi lúc, miệng núi lửa chung quanh đã một mảnh hỗn độn, những cái kia không biết sống chết tu sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực sao? Trịnh Nghị cảm thụ được vừa rồi một chiêu kia uy lực, trong lòng đã hưng phấn lại hài lòng. Hắn hiện tại đã có đầy đủ thực lực đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, bao quát thiên đạo tông uy hiếp. Là thời điểm về nhà. Trịnh Nghị thu hồi trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng lãnh địa nhà họ Trịnh bay đi. Trịnh Nghị lấy cực nhanh tốc độ hướng lãnh địa nhà họ Trịnh phi hành. Trong lòng đầy cõi lòng lấy cùng người nhà chia sẻ vui sướng chờ mong. Nguyên anh hậu kỳ tu vi để tốc độ phi hành của hắn so trước đó nhanh mấy lần, nguyên bản cần 3 ngày lộ trình, hiện tại chỉ cần 1 ngày liền có thể đến. Nhưng khi hắn cách lãnh địa nhà họ Trịnh còn có trăm dặm lúc, bén nhạy thần thức đột nhiên đã nhận ra dị thường. Trong bầu trời xa xăm có khói đen dâng lên, đây không phải là phổ thông khói bếp, mà là kiến trúc thiêu đốt sinh ra khói đặc. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng chiến đấu kịch liệt sau linh lực ba động. Không tốt, gia tộc xảy ra chuyện. Chính Nghị sắc mặt đổi biến, lập tức ra tốc phóng tới lãnh địa nhà họ Trịnh. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn nhìn thấy cảnh tượng để hắn lên cơn giận dữ. Lãnh địa nhà họ Trịnh bên ngoài phòng tuyến đã bị đột phá, vài tòa tháp canh đang thiếu đốt, trên mặt đất tán lạc không ít thi thể. Mặc dù đại bộ phận đều là thi thể của địch nhân, nhưng cũng có một chút mặc Trịnh gia phục sức tộc nhân ngã trong vũng máu. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tại Trịnh gia đại trạch trên không, đang có mấy chục cái người mặc các loại đạo bảo tu sĩ đang vây công. Những tu sĩ này phân biệt đến từ thế lực khác nhau, nhưng đều khí tức cường đại, hiển nhiên là có tổ chức liên hợp hành động. Đáng chết! Thiên đạo tông nhanh như vậy liền động thủ. Chính Nghị nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Những này người vây công bên trong không chỉ có Thiên đạo tông đệ tử, còn có Liệt Hỏa cửa, Thủy Vân tông, Lôi Âm tự các loại nhiều cái thế lực nhân mã. Nhìn Thiên đạo tông đã thành công gây dựng một cái nhằm vào Trịnh gia liên minh. Tại đại trạch trung ương, Chính Nghị thấy được thân ảnh quen thuộc. Chính Thiên Hạo, Chính Thiên Hà, Chính Thiên Lôi, Chính Thiên Phong các tộc giải vừa ra ngay tại liều chết chống cự, bọn hắn lưng tựa lưng đứng thành một vòng tròn, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mỗi người trên thân đều mang thương, nhưng ý nguyên cắn răng kiên trì lấy. Nhất làm cho Trịnh Nghị đau lòng là Trương Vân Phàm cũng ở trong đó, mặc dù vừa mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không lâu, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường địch, hắn vẫn không có lùi bước, đang liều mạng bảo hộ lấy tộc nhân. Sư phụ ngài mau trở lại đi. Trương Vân Phàm một bên huy kiếm ngăn cản công kích của địch nhân, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tộc trưởng, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Đại trưởng lão Trịnh Thiên Hà một kiếm bức lui một cái liệt hỏa cửa đệ tử, thở hổn hển hỏi. Kiên trì một hồi nữa. Trịnh Thiên Hạo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, tình huống của bọn hắn đã vô cùng nguy hiểm. Số lượng của địch nhân quá nhiều, mà lại thực lực mạnh mẽ. Mặc dù Trịnh gia phòng ngự trận pháp còn tại vận chuyển, nhưng ở cường độ như thế công kích đến, chỉ sợ trèo chống không được quá lâu. Vì cái gì không thông chi lão tổ? Nhị trưởng lão Trịnh Thiên Lôi bên cạnh chiến bên cạnh hỏi, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể thay đổi cục diện. Không được. Trịnh Thiên Hạo kiên quyết lắc đầu, lão tổ ngay tại luyện hóa tiên nguyên châu thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể quấy rầy. Mà lại chúng ta Trịnh gia cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng là tam trưởng lão Trịnh Thiên Phong còn muốn nói điều gì? Không có thế nhưng là. Trịnh Thiên Hạo nghiêm nghị nói, cho dù chết, chúng ta cũng muốn bảo vệ gia tộc, vì lão tổ tranh thủ thời gian. Nghe được tộc trưởng lời nói này, tất cả Trịnh gia tộc nhân đều hứng chịu tới ủng hộ, ý chí chiến đấu càng thêm kiên định. Nhưng địch nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra khốn cảnh của bọn hắn, bắt đầu tăng lớn công kích lực độ. Ha ha ha. Người Trịnh gia, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Thiên Đạo Tông một trưởng lão đắc ý cười to, các ngươi Trịnh Nghị không phải là rất lợi hại sao? Làm sao không thấy hắn đi ra? Chính là, trong truyền thuyết thiên tài ở nơi nào? Sẽ không phải là nghe được tiếng gió, đã sớm chạy trốn đi. Liên Hỏa cửa đệ tử cũng đi theo Trảo Phúng. Một đám rùa đen rút đầu, còn dám tự xưng tu chân giới tân quý. Thủy Vân Tông người cũng gia nhập Trảo Phúng hàng ngũ. Đối diện với mấy cái này nhục nhã tính ngữ, Trịnh gia tộc nhân đều tức giận không thôi, nhưng lại vô lực phản bác. Xác thực, nếu như Trịnh Nghị ở đây, cục diện tuyệt sẽ không bị động như thế. Nhưng vì không ảnh hưởng hắn luyện hóa, tất cả mọi người lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Công phá phòng ngự trận pháp. Thiên Đạo Tông trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh sau cùng, hôm nay nhất định phải làm cho Trịnh gia hoàn toàn biến mất. Mấy chục cái cường giả đồng thời phát lực, các loại cường đại pháp thuật như mưa to đánh vào Trịnh gia phòng ngự trận pháp bên trên. Bèn, bèn, bèn. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, phòng ngự trận pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Không tốt, trận pháp muốn không chịu nổi. Phụ trách giữ gìn trận pháp tộc nhân hoảng sợ kêu to. Tất cả mọi người chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Trịnh Thiên Hạo rút ra trường kiếm, trong mắt lóe lên quyết nhiên quả mang, cho dù chết cũng muốn khiến cái này tạp phái trả giá đắt. Ngay tại phòng ngự trận pháp sắp phá toái thời khắc mấu chốt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời, dừng tay. Tiếng giống giận này như lôi đình giống như hành mình, mang theo nguyên anh hậu kỳ cường giả uy áp kinh khủng, trong nháy mắt chấn động đến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệt kim quang từ đằng xa chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đạt tới trên bầu trời chiến trường. Kim quang tán đi, lộ ra Trịnh Nghị thân ảnh. Nhưng bây giờ hắn cùng trước đó so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Toàn thân tản ra quang mang màu vàng nhạt, trong mắt ẩn chứa sâu không lường được uy nghiêm, càng kinh khủng chính là trên người hắn tản ra khí tức vậy mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ. Lão tổ, sư phụ, gia chủ trở về. Chính gia tộc nhân nhìn thấy Trịnh Nghị xuất hiện, đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Có vị này gia tộc người mạnh nhất trở về, bọn hắn cuối cùng được cứu rồi. Sư phụ, ngài tại sao trở lại? Trương Vân Phàm mặc dù kích động, nhưng cũng có chút lo lắng, ngài tu luyện đã hoàn thành. Trịnh Nghị nhàn nhạt nói ra, nhưng trong mắt lửa giận lại tại điên cuồng thiêu đốt, mà lại ta thấy được một đám không biết sống chết tạp toái, ngay tại khi dễ người nhà của ta. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả địch nhân, mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trịnh Nghị, người rốt cục xuất hiện. Thiên Đạo Tông trưởng lão cố tự chấn định, bất quá ngươi tới được vừa vặn, tránh khỏi chúng ta còn muốn đi tìm ngươi. Có đúng không? Trịnh Nghị cười lạnh một tiếng, vậy ta liền nhìn xem, các ngươi có bản lãnh gì dám đến tìm ta. Đừng tưởng rằng một mình ngươi liền có thể. Thiên Đạo Tông trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị Trịnh Nghị đánh gãy. Chính Dương kiếm quyết đại nhật giữa trời. Một vòng to lớn mặt trời màu vàng trong nháy mắt tại Trịnh Nghị sau lưng dâng lên, tản ra uy áp so chân chính Thái Dương còn kinh khủng hơn. Cái gì? Nguyên Anh hậu kỳ? Thiên Đạo Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ? Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả địch nhân đều bị Trịnh Nghị cho thấy thực lực chấn kinh. Bọn hắn lấy được tình báo biểu hiện, Trịnh Nghị tối đa cũng chính là Kim Đan đỉnh phong tu vi. Nhưng bây giờ hiện ra ở trước mặt bọn hắn lại là một cái hàng thật giá thật Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Không có khả năng. Tình báo nhất định có sai. Liên Hỏa cửa trưởng lão hoảng sợ nói ra, Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, chúng ta làm sao có thể đối phó được? Hiện tại biết sợ. Trịnh Nghị trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, đã chậm. Nếu dám đến công kích gia tộc của ta, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Chính Dương kiếm quyết vạn kiếm quy tông. Vô số đạo kiếm ảnh màu vàng từ Trịnh Nghị trên thân bắn ra, như thiên la địa vong giống như hướng tất cả địch nhân phụ tới. Mau trốn. Gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đám địch nhân rốt cục ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nhưng Trịnh Nghị làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? Những người này dám đến công kích gia tộc của hắn, tổn thương tộc nhân của hắn, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Muốn chạy? Hỏi qua kiếm của ta sao? Chính Dương kiếm quyết truy tình cả nguyện. Mấy chục đạo kiếm quang như có mắt bình thường, chuẩn xác đuổi hướng những cái kia chạy trốn địch nhân. A, cứu mạng, chúng ta đầu hàng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng người xâm nhập, hiện tại biến thành chạy trốn tứ phía chó nhà có tang. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có 10 cái tu sĩ bị kiếm quang xuyên qua, từ không trung rơi xuống. Dừng tay. Trịnh Nghị, ngươi không nên quá phận. Thiên Đạo Tông trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng hô to, chúng ta Thiên Đạo Tông không phải dễ chơi. Thiên Đạo Tông. Trịnh Nghị cười lạnh nói, chính là các ngươi những này dối trá ra hỏa bày ra lần công kích này. Không sai, là chúng ta bày kế. Thiên Đạo Tông trưởng lão thấy sự tình bại lộ, dứt khoát thừa nhận, các ngươi Trịnh gia phát triển quá nhanh, uy hiếp đến tu chân giới cân bằng. Uy hiếp đến cân bằng? Trịnh Nghị tức giận cười to, nói trắng ra là chính là uy hiếp đến ích lợi của các ngươi. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính uy hiếp.